Chương 401 phải Phật môn khí vận, 1, chương 401 phải Phật môn khí vận, 1, quyển. Tàng Lang. Tân Uyển Nguyệt lão đảo nghiêng ngã từ bách quan trên đài đi tới bên người Tàng An Dân. Lúc này trên thân Tàng An Dân hắc khí lở lờ, hắc khí đã đem thân thể của hắn ăn mòn có chút tan nát vô cùng. Mặt mũi của hắn thậm chí đã bắt đầu khô đen, vốn là còn tính toán đầy đặn cái trán lúc này cũng đã hơi hơi sụp đổ. A. Nhìn thấy một màn, lão đạo mà đến Tân Uyển Nguyệt nhịn không được khàn giọng mở miệng. Nàng giống như gặp sét đánh, đứng tại chỗ, ánh mắt biến tán loạn lại ngốc trệ. Tay của nàng run rẩy, nàng nghĩ nâng lên cánh tay, lại là một điểm khí lực đều làm cho không bên trên. Nàng mảy may không phát hiện được, hàm răng của mình đã khảm nạm vào bờ môi, máu tươi theo khỏe miệng tràn ra. Uyển Nhi, Tăng An Dân lúc này đang hưởng thụ trưởng công chúa ôn nhu hương lực. Nghe được Tân Uyển Nguyệt âm thanh, hắn chợt vật ngẩng đầu hướng về Tân Uyển Nguyệt nhìn lại, đừng khóc thôi. Tân Uyển Nguyệt nghe được Tăng An Dân âm thanh, nước mắt cũng không dừng được nữa nhỏ xuống, nàng xem thấy Tăng An Dân, âm thanh run rẩy vô cùng, Tàng Lang, ngươi như thế nào có thể như thế nào? Chờ kim thủ chỉ kích hoạt, tiếp đó đẩy máu trùng sinh thôi. Trong lòng Tàng An Dân âm thầm cô, nhưng trên mặt của hắn vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, mặc dù bây giờ nụ cười rất khó coi. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, để cho mặt mũi của mình nhìn tận lực ôn hòa, cảm giác còn tốt, chỉ là có chút vây khốn trên mặt của hắn suy yếu vô cùng. Ngươi không thể ngủ. Trưởng công chúa nghe nói như thế sau đó thân thể không thể khống chế run lên. Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn Tàng An Dân, tay của nàng gắt gao bắt được Tàng An Dân quần áo, nhất định có biện pháp cứu ngươi, ngươi ngàn vạn lần không cần ngủ. Ngươi bây giờ nhất định muốn nói chuyện, đúng. Ngươi muốn nói chuyện, ngươi có cái gì muốn nói cũng có thể nói ra. Không tự chủ, cái này chững chạc hơn 30 năm nữ nhân, lúc này hoàn toàn không có phát giác được chính mình nói chuyện lúc chân tay luôn uống. Đúng, Tàng Lang, ngươi mau nói, ngươi nói cái gì cũng có thể. Tần Uyển Nguyệt cũng là đi tới phía trước, không để ý ngoại nhân ánh mắt, rũa ra trắng non tay nắm lấy Tàng An Dân cái kia khô đen cánh tay. Lúc này, Tần Uyển Nguyệt cùng trưởng công chúa hai người đều tại chăm chú nhìn chằm chằm hắn nhìn. Hoàn toàn quên hai người kỳ thật vẫn là tiềm tàng quan hệ cạnh tranh. Nghe nói như thế, trong lòng Tàng An Dân đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Lần này, có thể hay không cũng là một cái cơ hội đâu. Vì sau này hạnh phúc, liều một phen. Nghĩ đến sau đó, hắn liền không do dự nữa, ngẩng đầu nhìn hai nữ. Phốc khống chế võ đạo khí tức, làm bộ khỏe miệng phun ra một tia máu tươi. Sau đó sắc mặt càng suy yếu. Tàng Lang, Tàng An Dân, trưởng công chúa cùng Tần Uyển Nguyệt hai người cơ hồ là đồng thời lớn tiếng hô một tiếng. Ta khả năng cũng lại gặp không đến ngươi. Nhóm Tàng An Dân trên mặt hiện ra đậm đà cười khổ. Hắn cố gắng ngẩng đầu, âm thanh cũng vô cùng gian nan. Không, sẽ không. Ngươi đừng ngủ. Tàng An Dân gian khổ mở miệng. Có thể hay không trước hết nghe ta nói. Ngươi nói. Ta nghe. Trưởng công chúa bờ môi gắt gao nhấp cùng một chỗ. Kỳ thực trên thế giới này, ta cũng không có cái gì tốt lưu luyến, lại duy chỉ có không bỏ xuống được hai người các ngươi. Tăng An Dân ánh mắt biến có chút tán loạn, hắn lời nói càng giống là đang tự lẩm bẩm, âm thanh cũng yếu ớt đến để cho người ta cơ hồ nghe không rõ ràng. Trưởng công chúa cùng Tân Uyển Nguyệt hai nữ cơ hồ cũng là dán tại Tăng An Dân bên hai. Các ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra, ta đối với các ngươi hai người đều có cảm tình. Lời này vừa ra, trưởng công chúa mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên, nàng mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Tân Uyển Nguyệt. Đúng vào lúc này, Tân Uyển Nguyệt cái kia chứa đầy nước mắt con mắt cũng vừa hảo đầu tới. Nhưng loại tình huống này, hai người trong đầu căn bản là nghĩ không được cái khác, ánh mắt vừa giao nhau liền qua sau liền tất cả đều vừa nhìn về phía Tàng An Dân. Nhưng ta lập tức liền phải chết. Tàng An Dân dùng hết lực khí toàn thân, duỗi ra hai cánh tay. Tay trái sở lấy trưởng công chúa tay, tay phải khoác lên Tân Uyển Nguyệt trên tay. Thoải mái. Tàng An Dân trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi, nhưng không có nghe được câu nói kia, từ đầu đến cuối có chút tiếc nuối. Hắn ho khan một hồi sau đó, ngẩng đầu hư nhược nhìn xem hai nữ. Ta có thể cưới ngươi nhóm sao? Sau đó hắn thê thảm trên mặt nổi lên chờ mong, nhìn thấy cái kia xóa chờ mong, hai nữ trong lòng đều là đột nhiên run lên, căn bản không có chút gì do dự, đều là đột nhiên gật đầu. Ta nguyện ý, chỉ cần Tàng Lang có thể còn sống, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Tần Uyển Nguyệt lúc này đã khóc không thành tiếng. Trưởng công chúa cũng là mặt lộ vẻ thê buồn chi sắc, hít một hơi thật sâu, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, không cần chờ kiếp sau, bản cung nguyện gả ngươi làm vợ, cũng nguyện ý để cho đẹp tháng làm bình thê. Ta có thể là thực sự không được, nhưng nghe được các ngươi nói ra lời ấy, liền chết cũng không tiếc. Tăng An Dân nhẹ nhàng cười cười, mí mắt của hắn bắt đầu có chút không khống chế được đánh nhau. Thật, hảo thanh âm của hắn lúc này đã chỉ có thể miễn cưỡng từ trong cổ họng gạt ra. Đầu của hắn cũng bắt đầu có chút lay động. Sau đó hắn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, liền đã hôn mê. Ngất đi phía trước, trong đầu của hắn hiện ra một cái ý niệm, cái thằng chó này bán lực, hiệu quả thật tờ mờ mạnh. Thấy cảnh này, trưởng công chúa cùng Tân Uyển Nguyệt đều là không tự chủ được dùng sức nắm chặt tay của hắn. Ngươi chịu được, bản cung chắc chắn tìm cách cứu ngươi. Ngươi tới, mau tới người. Từ Thiên Sư. Trưởng công chúa lần này là thực sự gấp, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh vô cùng hướng bốn phía nhìn xem. Thấy được vừa mới đến Từ Thiên Sư cùng Tàng Sĩ Lâm. Từ Thiên Sư, Tàng An Dân đến cùng như thế nào? Trưởng công chúa ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Từ Thiên Sư. Từ Thiên Sư lúc này khuôn mặt cũng lộ ra trang nghiêm, hắn chậm rãi ngồi xuống, đưa tay khoác lên Tàng An Dân trên cổ tay. Sau một lát hắn thu tay lại cổ tay, ngẩng đầu nhìn về phía trưởng công chúa. Hoán lực quấn thân mặc dù sẽ chí mạng, nhưng cũng chỉ là từng chút ăn mòn nhục thân. Nhanh nhất cũng phải cần nửa tháng mới có thể dẫn đến tử vong. Tăng An Dân lúc này ngất hẳn là vừa mới làm cho cung thường có chút thoát lực. Trưởng công chúa nghe nói như thế, mỹ mắt không cầm được nhảy lên. Nàng hít mắt, cúi đầu nhìn về phía Tăng An Dân. Tăng An Dân là vũ phu nàng là biết đến. kéo cung bắn tên làm sao lại thoát lực? Vừa mới cái kia hấp hối bộ dáng là diễn. Đương nhiên, cũng có khả năng là oán lực quá mức nồng đậm, dẫn đến hắn không chịu nổi, liền hôn mê bất tỉnh. Từ thiên sư lời kế tiếp, bỏ đi trưởng công chúa suy đoán trong lòng, đồng thời để cho trong nội tâm nàng lại là quý lên. Lúc này Tăng An Dân tình huống như cũng không thể lạc quan, nhưng không thể không nói, vừa mới hắn mấy câu nói kia rất hữu dụng. Tối thiểu nhất bây giờ trưởng công chúa đã không hiểu đối với Tần Uyển Nguyệt có một tia tiếp nhận cảm giác. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn Tần Uyển Nguyệt. Lúc này Tần Uyển Nguyệt khi nghe đến Từ Thiên Sư lời nói sau, trên mặt bi thương thoáng hạ thấp một tia, giơ lên lê hoa đái vụ khuôn mặt nhìn xem Từ Thiên Sư, "Thiên sư đại nhân, có thể cứu cứu Tằng Lan sao?" Trong thanh âm lộ ra khẩn cầu cùng hy vọng. Nhìn thấy cái này, trưởng công chúa thở dài, nhưng nàng cũng không nói lời nào, mà là cũng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thiên Sư. Nàng càng không muốn Tằng An Dân chết. Từ Thiên Sư thở dài, hắn nhìn chằm chằm Tằng An Dân nhìn một hồi, nếu muốn cứu hắn, có thể cần hao phí chút quốc vận, trong cơ thể hắn độ vào quốc vận chi lực lấy chống lại những thứ này oán lực. Nhưng quốc vận cùng ta đại thánh chiêu quốc phúc có trực tiếp liên quan. Bệ hạ bên kia nói đến đây, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Xây Hoành Đế. Chương 401 phải Phật môn khí vận 2, chương 401 phải Phật môn khí vận 2, lão phu đi hướng bệ hạ thỉnh chỉ. Tăng Sĩ Lâm nhìn xem hôn mê bên trong Tằng An Dân, lúc này trên mặt đã hơi choáng. Khi nghe đến Từ Thiên Sư lời nói sau, không có chút gì do dự, liền muốn hướng về Xây Hoành Đế đi đến. Quốc vận chi lực chính là một nước căn bản. Lúc này Tăng Sĩ Lâm đã làm xong chuẩn bị, liền xem như Xây Hoành Đế không đồng ý, hắn cũng phải nghĩ biện pháp để cho hắn đồng ý. Đúng vào lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên. A Di Đà Phật. Không biết lúc nào hoàng tế pháp sư chậm rãi đi bộ mà đến. Từng thí chủ không cần như thế, lão nạp nguyện vì tiểu từng thí chủ hơi tận sức mọn. Không có đạo bài pháp tướng cái kia hai đạo cực lớn kim trụ bóc ra Phật môn khí vận, hôn mê hoàng tế tự nhiên cũng liền tỉnh. Từ Thiên Sư nghe được lời này, sắc mặt biến cực kỳ phức tạp. Hắn nhìn về phía hoàng tế trụ trì, ngươi có thể nghĩ tốt. Ha ha. Hoàng tế cười khẽ một tiếng, chắp tay trước ngực thản nhiên nói, ngã Phật từ bi, nguyện trợ thế nhân độ qua kiếp nạn. Tiểu từng thí chủ mới vừa xuất thủ thay bần tăng trải qua kiếp nạn, lúc này bần tăng há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Sau đó ánh mắt của hắn biến hiền lành, nhìn về phía Tằng An Dân, trên mặt không tự chủ lộ ra ý cười, nói khẽ, nói đến tiểu từng thí chủ cùng lão nạp, coi là thật hữu duyên. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Tằng Sĩ Lâm nói, chỉ là cứu chữa thật nhỏ từng thí chủ sau, phủ quốc công cần giao tiền xem bệnh 10 vạn lượng hoàng kim. 10 vạn lượng hoàng kim. Cái này đều không tới phiên Tằng Sĩ Lâm gật đầu. Trưởng công chúa trực tiếp mở miệng, chỉ cần có thể cứu sống Tằng An Dân, chớ nói 10 vạn lượng hoàng kim, chính là 100 vạn lượng, bản cung cũng nguyện vì ngươi chủ đến. Tằng Sĩ Lâm há hốc mồm, phức tạp nhìn một mắt trưởng công chúa. Sau đó thấp giọng thở dài, nếu là có thể cứu sống đại nhi, 10 vạn lượng hoàng kim không tính thật cái gì, tiền này chính xác cũng nên hoàng gia bỏ ra. A Di Đà Phật. Hoàng tế trụ chỉ vẻ mặt tươi cười, hắn gật đầu nhìn về phía đã hôn mê Tằng An Dân, nhìn về phía trưởng công chúa nói, còn xin đem tiểu từng sĩ ở đưa tới pháp bên trong án tự. Hảo. Trưởng công chúa trực tiếp ôm ngang lên Tằng An Dân, mũi chân điểm một cái, liền hướng pháp bên trong án tự mà đi. Pháp án tự. Lúc này trong trong ngoài ngoài tất cả đứng đợi người. Xây Hoành Đế một đám quan viên ngồi ở trong viện, con mắt chăm chú hướng về một cái phòng nhìn lại. Cửa gian phòng đóng chặt, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong bất kỳ tình huống gì. Thiên sư, cái này hoàng tế pháp sư có đáng tin. Xây Hoành Đế ngước mắt, hướng về đứng bên người Từ Thiên chuyện nhìn lại. Không biết. Từ Thiên sư chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Đối với Xây Hoành Đế thái độ cùng đối với người bên ngoài một dạng. Xây Hoành Đế sắc mặt nhẹ nhàng cứng đờ, sau đó như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu hướng về cửa gian phòng mà quan, tự lẩm bẩm, tiểu từng ái khanh chính là trâm trọng thần, nhưng nhất định phải đem hắn cứu sống. Trong phòng, đứng chỉ có 4 người. Trưởng công chúa, Tân Uyển Nguyệt, Tần Sĩ Lâm cùng với hoàng tế pháp sư. Hoàng tế pháp sư hiền hòa nhìn xem nằm ở trên giường hô hấp đều Tằng An Dân, không có thêm lời thừa thái. Hắn chỉ là quan sát một hồi Tằng An Dân sau đó liền nhắm mắt lại. Theo hắn nhắm mắt lại, từng câu phản âm từ trong miệng của hắn chậm rãi ra. Cuối cùng, trên người hắn bắt đầu bốc lên nhẹ nhẹ kim quang. Ông, những cái kia kim quang rất nhanh liền hướng Tằng An Dân trên thân thể chậm rãi độ vào. Kim quang kia quả thực có chút lóa mắt, không giống với Tằng Sĩ Lâm màu vàng hạo nhiên chính khí, cũng không phải hắn vật lực kim quang, mà là một loại càng thêm nhu hòa, càng thêm trang trọng tia sáng. Tằng Sĩ Lâm là có kiến thức. Hắn nhìn thấy kim quang kia, trên khuôn mặt lộ ra vẻ phức tạp, công đức kim quang. Sau đó lại là lông mày nhíu một cái, công đức kim quang từ trước đến nay duy nhất thuộc về làm việc thiện người, sao có thể dùng như vậy? Sau khi hắn tiếng nói rơi xuống, thì thấy cái kia nhẹ nhẹ kim quang chợt biến đổi, huyền hoàng khí tức lưu chuyển mà đến, không phải công đức kim quang. Trưởng công chúa thân thể chấn động mạnh, là Phật môn khí vận. Tăng Sĩ Lâm cùng trưởng công chúa hai người lướt nhau, sau đó đột nhiên nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trước mặt Tằng An Dân đang nhắm mắt hoàng tế pháp sư. Chẳng thể trách hoàng tế pháp sư có như thế chắc chắn. Trưởng công chúa hít một hơi thật sâu, Phật môn khí vận không giống như quốc vận trì lực kém. Ông, theo cái kia Phật môn khí vận tiến vào trong cơ thể của Tằng An Dân, trên mặt hắn hắc khí chậm rãi yếu bớt lấy. Tân Uyển Nguyệt kinh ngạc nhìn một màn này, Phật môn khí vận có thể để cho oán lực tiêu tan. Không được. Tằng Sĩ Lâm lắc đầu, khí vận cũng tốt, quốc vận cũng được, chỉ có thể cùng oán lực kháng hành. Nhiều nhất là đem oán lực tầng tầng vây quanh, đem hắn kẹt ở trong cơ thể của quyền phụ, không để nó đối với quyền phụ cơ thể có quá nhiều ảnh hưởng. Nếu muốn giải quyết triệt để cái kia oán lực, còn cần những biện pháp khác. Chỉ là bất luận khí vận vẫn là quốc vận, đều cần trí bảo làm chịu tải chi vật. Tăng Sĩ Lâm lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, quyền phụ trên thân lão phu không nhớ rõ có cái gì Phật môn trí bảo a, hắn nhẹ nhàng nỉ non. Ông. Thằng An Dân trên cổ. Một sợi dây chuyển tầm thường hình xăm tại tiếp xúc đạo Phật môn khí vận một khắc này, như ẩn như hiện lập loè tia sáng. Chậm rãi hút vào bị hoàng tế trụ trì độ tới huyền hoàng chi quang. Thời gian từng giờ trôi qua. Trên thân Tằng An Dân màu đen kia đoán lực cùng cái kia huyền hoàng kim quang tất cả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng chút một bị dây chuyển kia thu nạp. Nếu có người lúc này ở Pháp An tự trên bầu trời nhìn khải pháp nhãn quan sát, nhất định có thể thấy rõ. Bao phủ tại Pháp An tự bầu trời huyền hoàng Phật môn khí vận đang từng chút thu nhỏ. Ba một cái tay vô lực túi trên mặt đất. Nghe được thanh âm này, trong phòng mấy người đều là đột nhiên hướng lên tiếng nơi phát ra nhìn lại. Hoàng tế pháp sư. Mọi người đều là kinh hô lúc này, hoàng tế pháp sư trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng trên mặt hắn sinh cơ lại là đang chậm rãi tiêu tan. Bởi vì không biết lúc nào, trên người hắn đã hiện đầy trầm hủ chi khí. Ngài như thế nào? Trưởng công chúa cùng Tăng sĩ Lâm hai người đồng thời mở miệng, đi tới hoàng tế pháp sư trước mặt. Tăng sĩ Lâm nhìn thấy cái kia trầm hủ chi lực, trên khuôn mặt âm trầm vô cùng. Hắn lúc này làm sao có thể không rõ, đại nhi trên người trầm hủ chi lực đi đâu? Không phải là bị trước khỏi, mà là bị cái này hoàng tế pháp sư cho hút đi. Thánh nhân nói, ta có phục ma quyển. Không có chút gì do dự, Tăng sĩ Lâm liền hướng hoàng tế trụ chỉ trên thân đánh vào một đạo kim vòng. Kim vòng tiến vào hoàng tế trong cơ thể của pháp sư, chậm rãi thu hẹp lấy những cái kia trầm hủ chi lực. Kiên trì, hoàng tế đại sư. Tăng sĩ Lâm âm thanh ngưng trọng vô cùng. Hoàng tế trụ trì nụ cười trên mặt theo, âm thanh thấp như mỗi con kiến, vô ngại, đây đều là lao nạp lựa chọn của mình. Từng thí chủ. Điện hạ. Cái kia 10 vạn lượng tiền xem bệnh, chờ tiểu từng thí chủ sau khi tỉnh lại, tự sẽ nói cho các ngươi biết dùng tại nơi nào. Bần tăng không ngại, chỉ là có chút mệt mỏi lạch cạch hoàng tế pháp sư cái kia khô già tay, vô lực rơi trên mặt đất. Hô một đạo thô trọng tiếng hít thở vang lên. Nằm ở trên giường Tằng An Dân đột nhiên mở to mắt. Hắn khôi phục ý thức. Giữa cổ dây truyền hình xăm nóng để cho hắn có chút khó chịu. Chương 402 tiểu tàng thí chủ vì cái gì có ta Phật môn thất truyền tuyệt học. 1. Chương 402 tiểu tàng thí chủ vì cái gì có ta Phật môn thất truyền tuyệt học. 1. Hoàng tế pháp sư. Tằng An Dân tỉnh sau đó chính là một tiếng kinh hô. Ánh mắt của hắn khóa chặt ở trước mặt hoàng tế pháp sư trên thân. Lúc này hoàng tế trụ chỉ sắc mặt cực kỳ u ám. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ một tia khe hở, tại truy tìm một tia ánh mặt trời bằng chói. Hắn mặt mũi giàn mua, lông mày trắng như tuyết cùng cái kia quanh quẩn ở trên người hắc khí tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trên mặt của hắn vẫn là mang theo hiền lành. Thế nhưng một vòng hiền lành vào lúc này trong lòng Tằng An Dân xem ra, lại là như vậy trầm trọng. Hoàng tế pháp sư đem Phật môn khí vận quán chú ở trên người của ngươi, thay ngươi giải oán lực của thân. Tăng sĩ Lâm trong thanh âm lộ ra phức tạp, trước lúc này, hắn mở miệng muốn 10 vạn lượng hoàng kim, nói ngươi biết hắn đem cái này vàng dùng tại nơi nào. Nghe nói như thế, Tằng An Dân trầm mặc không nói. Nắm đấm của hắn theo bản năng nắm chặt cùng một chỗ. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt hoàng tế pháp sư nhìn một hồi thật lâu. Hoàng tế pháp sư ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích, chỉ có cực kỳ yếu ớt hô hấp. Hắn không chết, nhưng bị trầm hủ chi khí bao khỏa, cùng chết chưa cái gì khác nhau. Tăng sĩ Lâm thở dài một hơi, ta phục ma kim vòng trong cơ thể hắn duy trì không được bao lâu, chờ phục ma kim vòng hiệu quả vừa qua, hắn liền sẽ lời còn chưa dứt. Nhưng mà ai cũng nghe được, kết quả sẽ như thế nào? Ông Tăng An Dân cảm giác cổ của mình nhẹ nhàng chấn động. Ý niệm của hắn theo bản năng đắm chìm vào trên cổ dây chuyền. Đây là trong dây chuyền thế giới. Tăng An Dân sắc mặt có chút ngạc nhiên. Trước mắt của hắn, 6 tôn Phật tượng đứng ở trong hư không vô tận. Tôn thứ nhất Phật tướng cùng tiếp trước gặp tại TV hoặc trong chùa miếu không có cái gì quá lớn xuất nhập. Sau này mỗi một vị cũng là như thế, có Phật Đà có Bồ Tát, đều là từ bi chi sắc. Tại những này Phật tượng ngay phía trên, một đoàn khí tức màu đen đang bị một cái khác đoàn cực lớn huyền hoàng sắc khí tức bao quanh. Cái kia huyền hoàng sắc khí tức chính là Phật môn khí vận. Tăng An Dân trong mắt lập loè nghiêm túc. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, bên trái đằng trước một cái tượng Phật sáng lên một đạo quang mang. Quang mang kia thẳng tắp hướng về hắn đánh tới. Ông mặt mũi của hắn ở giữa lập loè hoàng hốt chi sắc. Hỏa nhãn kim tinh nguyên lai không gọi hỏa nhãn kim tinh, gọi thiên nhãn thông. Tằng An Dân khỏe miệng nhẹ nhàng nỉ non. Đúng vào lúc này, thì thấy bầu trời huyền hoàng chi khí lấp lóe mà ra, hướng về một vị khác Bồ Tát pho tượng dũng mãnh lao tới. Chờ cái kia huyền hoàng chi khí tiến vào trong tượng Phật kia sau, tôn kia Bồ Tát pho tượng lóe ra một đóa hoa sen hình dáng kia sáng. Sau đó cái kia đóa hoa sen cũng hướng về hắn đánh tới. Hộ thể Phật liên truyền lại từ huyền thủ Bồ Tát. Phương pháp này không thể không đại công đức người tu. Công thành sau đó có thể phòng ngự bất luận cái gì tà ma khí tức, cũng có thể Phật môn kim thân chi công đồng tu. Hoàng tế pháp sư. Tăng An Dân đột nhiên mở to mắt, hướng về trên đất hoàng tế pháp sư nhìn lại. Thế nào? Nhìn thấy Tăng An Dân nhất kinh nhất sạng. Tăng sĩ Lâm chân mày cau lại. Tăng An Dân không kịp giảng giải, hắn nhảy lên đến hoàng tế pháp sư trước mặt, ngồi xổm người xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hoàng tế pháp sư khuôn mặt, được Phật môn khí vận sau đó, văn bối khác phải kỳ ngộ. Ngài bây giờ có thể nghe được ta nói chuyện đúng không? Nếu như có thể, ngài cho ta cái phản ứng. Tăng An Dân nhìn chằm chằm hoàng tế pháp sư, có lẽ ta có biện pháp có thể để cho ngài không sợ cái này trầm hủ khí ăn mòn. Tăng An Dân trong thanh âm thậm chí không tự chủ mang theo một vẻ khẩn trương. Hắn đã chờ thật lâu, chợt thấy hoàng tế pháp sư lông mi nhẹ nhàng giật giật. Nhìn thấy cái này, Tăng An Dân vui mừng, trên mặt vẫn như cũ nghiêm túc, không biết hoàng tế pháp sư có từng nghe hộ thể Phật Liên thanh âm của hắn vang lên sau đó. Một đạo kinh hô truyền đến. Hộ thể Phật Liên, chẳng lẽ là đã sớm theo huyền thủ Bồ Tát tọa hóa mà tùy theo thất truyền Phật môn tuyệt học. Điện hạ biết. Tăng An Dân ngước mắt, nhìn về phía trưởng công chúa. Trưởng công chúa lúc này lông mày nhẹ chau lại, nhìn xem Tăng An Dân nói, truyền thuyết tại yêu tộc cùng nhân tộc sau cùng trên chiến trường, thượng cổ Phật môn Huyền Thủ Bồ Tát từng dùng phương pháp này lực chiến 4 tên nhị phẩm yêu quân. Kia hẳn là không sai. Tăng An Dân nhìn về phía Hoàng Tế Pháp Sư, phương pháp này không thể không đại công đức người tu hành. Hoàng Tế chủ trì, ta bây giờ đem phương pháp này diệu quyết giảng cho ngươi nghe, có thể thành công hay không, liền phải xem thiên ý. Lời nói này không tệ. Tăng An Dân tại đột nhiên phải pháp quyết này thời điểm liền nghĩ đến, tất nhiên Hoàng Tế Pháp Sư còn chưa có chết, vậy liền lấy ngựa chết chữa như ngựa sống. Nếu là phương pháp này cũng không được, vậy hắn liền thật không có biện pháp gì. Ta bây giờ liền đem diệu quyết nói ra. Tăng An Dân cúi tại Hoàng Tế Pháp Sư bên hai, âm thanh từng chữ vô cùng rõ ràng hướng ra ngoài mà nhả, vô thượng diệu pháp, lấy thế nhân chỉ giới, ngã Phật kim liên, khi phân thiên địa âm dương. Tăng An Dân âm thanh không khoái. Thông thiên diệu quyết cũng bất quá hơn 400 chữ. Không đến thời gian chừng nửa nén hương, hắn liền niệm xong. Sau đó liền dừng lại, chăm chú nhìn trước mặt ngồi ở chỗ đó Hoàng Tế Pháp Sư. Chỉ là, đợi thật lâu, vẫn như cũng không thấy bất kỳ phản ứng nào. Tăng An Dân trong lòng trầm xuống. Hẳn là có nghe hay không xong chỗ, ta lại cho ngài niệm một lần. Tăng An Dân hít một hơi thật sâu, cố gắng nén nổi trong lòng cái kia cố không hiểu trầm trọng. Vô thượng diệu pháp Tăng An Dân bốn chữ vừa phun ra, thì thấy trước mặt kim quang lóe lên. Kim quang kia cực kỳ lóa mắt, kém chút lóe mù ánh mắt của hắn. Công đức kim luân. Hoàng Tế Pháp Sư công đức kim luân lại hùng hậu như vậy. Tăng Sĩ Lâm ánh mắt đều nhìn thẳng. Trước mặt ngồi xếp bằng ở chỗ đó Hoàng Tế Pháp Sư lúc này giống như thượng cổ Phật Đà, sau đầu là một vòng kim quang chói mắt công đức kim quang. Sau khi đó công đức kim quang chiếu xạ mà ra, chấm dãi cải biến trạng thái. Hoàng Tế trong cơ thể của Pháp Sư Phật lực từng vòng dâng lên lấy, hướng về cái kia công đức kim quang bên trong mà đi. Mà theo hắn Phật lực tuôn ra, chấm hủ chi lực càng không người chấn áp, không chút kiêng kỵ tại Hoàng Tế trong cơ thể của Pháp Sư phá hư lẹn lút lấy. Chương 402 tiểu tàng thí chủ vì cái gì có ta Phật môn thất truyền tuyệt học. 2. Chương 402 tiểu tàng thí chủ vì cái gì có ta Phật môn thất truyền tuyệt học. 2. Không bao lâu, Hoàng Tế Pháp Sư đã biến ra bọc xương. Ông. Một thanh âm vang lên. Thì thấy cái kia công đức kim quang theo Phật lực tràn vào, chậm rãi cải biến hình thái. Một, hai bên, ba cánh. Một đóa màu vàng hoa sen từ công đức kim quang tạo thành. Một cỗ không hiểu mùi thơm ngát chi khí truyền vào trong cả căn phòng tất cả mọi người mũi thở. Đây cũng là hộ thể Phật liên. Sau một khắc, cái kia kim liên thành hình sau đó, liền chậm rãi châm xuống, cùng Hoàng Tế Pháp Sư thân thể dán vào dựng lên. Hoa lạp giống như nước chảy âm thanh vang lên. Ở đó kim liên tiến vào Hoàng Tế Pháp Sư trong thân thể về sau, đậm đà màu đen trầm hủ chi khí dùng tốc độ cực nhanh tiêu tan lấy. Cái kia vốn là da bọc xương thân hình, cũng tại sau một khắc chậm rãi biến tràn đầy. A Di Đà Phật, đa tạ tiểu từng thí chủ. Thanh âm quen thuộc vang lên. Trước mặt Hoàng Tế Pháp Sư biến thần thái sang láng. Hắn cặp mắt kia sáng vô cùng, khuôn mặt bên trong cũng tất cả đều là từ bi chi sắc. Ngài tỉnh. Tăng An Dân khuôn mặt lúc này mới giãn ra, nụ cười của hắn bên trong càng nhiều hơn chính là như chút được gánh nặng. Nếu là hôm nay Hoàng Tế Pháp Sư bởi vì cứu mình dẫn đến viên địch, trong lòng của hắn vô luận như thế nào đều gây khó dễ. Tiểu Tưng thí chủ, cái này hộ thể Phật liên chính là ta Phật môn thất truyền tuyệt học, xin hỏi Hoàng Tế Pháp Sư ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tăng An Dân. Chuyện này nói rất dài dòng, Tăng An Dân gãi đầu một cái. Ách. Áo Hoàng Tế Pháp Sư trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó lắc đầu cười nói, là lão nạp đường đột. Két két cửa phòng mở ra. Nghe được thanh âm này, viện tử tất cả mọi người đều khẩn trương hướng về cửa ra vào nhìn lại. Khi trong phòng một nhóm mấy người thân ảnh xuất hiện sau đó, Xê Hoành Đế ánh mắt liền tại tinh tế tìm kiếm. Khi hắn nhìn thấy Tăng An Dân bình yên vô sự sau khi xuất hiện, tay áo hạ thủ nhẹ nhàng hơi nắm chặt, trên mặt lại là lộ ra nét mừng, chấm xương cánh tay chi thần không ngại rồi. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong viện tiếp là vang lên chúc mừng thanh âm. Tiểu Tăng Ái Khanh, mau tới chấm trước mặt. Xê Hoành Đế cười tủm tỉm hướng về phía Tăng An Dân vẫy tay. Bệ hạ. Tăng An Dân sắc mặt mang theo trầm ổn, đi tới Xê Hoành Đế trước mặt, ánh mắt không giơ lên, đối nó thi lễ một cái, là Hoàng Tế Pháp Sư cứu thần. Hảo. Xê Hoành Đế cười ha ha một tiếng. Pháp An tự hôm nay cũng vì ta đại thánh chiêu là công. Trọng thượng, quyền phụ. Tiểu bàn thái tử lúc này vô cùng kích động đi tới Tăng An Dân trước mặt, duỗi ra mập mạp tay nhỏ, trên dưới bước ve Tăng An Dân thân thể. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Gặp qua thái tử điện hạ. Tăng An Dân trang trọng hành lễ. Dù sao cũng là nhiều người như vậy đều tại nhìn, Tăng An Dân cũng không tốt biểu hiện cùng tiểu bàn thái tử quá chín mùi lạc, để cho bệ hạ cùng thái tử điện hạ lo lắng. Tăng An Dân trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Phải như vậy. Xê Hoành Đế quay mặt lại, nhìn xem Tăng An Dân nói, ngươi ở trong bắn xuống đạo kêu bài pháp tướng chi đồng, bảo trụ ta thánh triều mặt mũi, chớ quan tâm ngươi là phải, là thần làm kiêu. Tăng An Dân trên mặt lộ ra xin lỗi, chỉ là bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, còn muốn đem thời gian dùng tại thần trên thân, thần trong lòng kinh sợ. Chúng tình yêu xem, đây cũng là tiểu Tăng Ái Khanh cùng cha khác biệt. Nếu là Văn Thanh Công nghe được lời này, nhất định là phê bình chấm, mà không phải giống hắn như vậy linh răng khéo mồm kéo miệng. Nói đến đây, Xê Hoành Đế cười ha hả tại Tăng An Dân vỗ vỗ lên bả vai, nhanh sẽ phụ quốc công nghỉ ngơi đi. Ngày mai triều bái công đường lĩnh thưởng. Tạ bệ hạ. Tăng An Dân sắc mặt cung kính, thi lễ một cái sau đó, chậm rãi thối lui. Theo hắn cùng một chỗ đi còn có Tăng Sĩ Lâm cùng tiểu bản thái tử, cùng với trưởng công chúa. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Xê Hoành Đế nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu thất. Sau đó trong mắt lập lòe tĩnh mịch chi sắc. Sau một hồi lâu, hắn nhàn nhạt lên tiếng, bãi giá hồi cung. Là. Ti Trung Hiếu cực kỳ cung kính đứng ra bắt đầu bận trước bận sau. Phủ quốc công. Tăng An Dân từ trên giường của mình từ từ mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Không có nghĩ rằng ta nhân họa đắc phúc, cái này Phật môn khí vận lại còn có trợ giúp tu vi tăng trưởng. Lúc này hắn mới từ thức hải của mình trong không gian lấy lại tinh thần. Cảnh giới võ đạo khoảng cách đột phá tứ phẩm chỉ kém cái cuối cùng trình tự. Vũ phẩm vũ phu muốn đột phá tứ phẩm, trước hết nhất làm chính là đem chính mình thần phách chi lực chuyển hóa làm bút mực, tại thức hải của mình trong không gian phát họa ra võ đạo đồ hư ảnh. Cửa này Tằng An Dân đã hoàn thành. Cửa ải tiếp theo, liền để cho cái kia phát họa tốt võ đạo đồ cùng mình cơ thể dung hợp. Thân thể sẽ gặp dung hợp lúc mang tới đau đớn cùng dị tượng. Lúc này ở thức hải của hắn trong không gian, một bộ tổ long đồ hư ảnh, cùng trung điệp một cái khác phó hư ảnh chính là đột phá ngũ phẩm, nắm giữ tứ phẩm chiến lực lúc hệ thống an bài hư ảnh. Mà tại đạo hư ảnh này sau đó, còn có một bộ đồ. Cái kia một bức chính là Tằng An Dân chính mình dùng thần phách phát họa đi ra. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện Tằng An Dân chính mình dùng thần phách chi lực phát họa đi ra hư ảnh đang chậm rãi di động tới, đang từng chút một hướng về thức hải không gian bên ngoài mà đi. Đối lại nó trải qua Tằng An Dân Chu Thiên Đại Huyệt, các nơi kinh mạch một lần nữa quay về thức hải, chính là Tằng An Dân võ đạo đột phá tứ phẩm thời điểm. Tất cả lúc, bằng vào hệ thống chi uy, hắn liền có thể nắm giữ tam phẩm chiến lực. Tam phẩm, toàn bộ đại lục phía trên cũng là đỉnh tiêm chiến lực. Nắm giữ tam phẩm chiến lực hắn, liền có thể thử nghiệm không ăn thịt bò. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, lập tức sẽ đột phá vui sướng để cho Tằng An Dân khỏe miệng đều ép không được. Đi tới trong viện, Tằng An Dân nhìn thấy Hổ Tử đang ở một bên thật chặt nhíu mày. Con mắt tròn vo bên trong tất cả đều là vẻ thống khổ. Mập mạp tay nhỏ phía trên nắm chặt một cái con cờ màu đen, nhìn xem bàn cờ trước mặt, khuôn mặt đều có chút ngốc trệ. Thấy cảnh này, Tằng An Dân cảm giác có chút khôi hài, Hổ Tử, nghĩ như thế nào tới học gặp kỳ ngộ. Đi tới Hổ Tử bên cạnh, hắn cười tủm tỉm sờ lên Hổ Tử đầu. Mẹ ta phân phó. Hổ Tử nghe được Tằng An Dân lời nói sau đó, khuôn mặt nhỏ một đắng, chỉ vào trên bàn tán cuộc bàn cờ nói, nàng để cho ta thật tốt cảm ngộ một chút cờ chi đạo. Lâm Di Nương. Tằng An Dân mặt người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là Đường tỷ. Khoe miệng của hắn không cầm được có quắc một cái. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đường tỷ vừa tới mấy ngày, còn không biết Hổ Tử có chút chụp ta đến xem cái này cờ. Tằng An Dân cười cười, treo lên bàn cờ nhìn xem. Hắn sẽ nhìn cái rắm, hắn chơi cờ vây trình độ còn không bằng Ben Đường một đầu. Cho nên hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đát hộp cơm rơi vào trên mặt bàn âm thanh. Một cỗ mùi thơm xông vào mũi. Tằng An Dân cùng Hổ Tử hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Đường tỷ, mẫu thân. Trước mặt, Tằng Dung Ngư đang cười tủm tỉm xách theo hộp cơm, đem hắn thả xuống sau đó, mở ra cái nắp nói, đây là ta tự mình làm bánh ngọt, quyền phụ tới nếm thử. Mẫu thân ta cũng muốn ăn. Hổ Tử cái kia bẩn thỉu tay nhỏ trước tiên rồi tới. Đi một bên. Tằng Dung Ngư sắc mặt âm trầm xuống, nàng đem Hổ Tử thủ vô xuống hỏi, cái kia bản cờ nhìn rõ chưa? Hổ Tử bị khuất ba ba ngẩng đầu, cứu cứu cũng không thấy rõ, vì cái gì hắn có thể ăn? Nộ tính của ngươi có thể với cứu cứu ngươi so sao? Cứu cứu ngươi năm bất mãn 20, đã là tam phẩm báo tân cảnh nhỏ tu. Ngươi nếu có thể có cứu cứu ngươi một nửa thiên phú, vi nương thì sẽ không nhường ngươi học cái này đạo tâm kỳ phổ. Nghe được cái này mẫu tử đối thoại của hai người, Tằng An Dân nháy mắt hỏi hướng Tằng Dung Ngư, cái gì đạo tâm kỳ phổ? Hắn vừa định hỏi Đường tỷ vì sao vô duyên vô cớ để Hổ Tử học cờ tới. Tằng Dung Ngư cười nhìn qua giải thích nói, đạo tâm kỳ phổ là ta đạo môn kiếm tông không truyền tuyệt mật, lĩnh hội kỳ phổ có thể chậm chạp tăng trưởng nội tính. Đợi cho đại thành, thậm chí có thể tự mình cùng mình đánh cờ, đến lúc đó nội tính tăng trưởng liền sẽ tăng nhanh. A, Tằng An Dân cảm khái một tiếng, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ a. Vừa định mở miệng, thân thể của hắn lại là đột nhiên run lên. Trong mắt một đạo sắc bén ánh sao lấp loé mà ra. Ký ức chỗ sâu, có một người thích vô cùng đánh cờ, thậm chí ưa thích mình cùng chính mình đánh cờ. Chương 403 Tằng An Dân, cha, nếu không thì hai ta phản à, một, chương 403 Tằng An Dân, cha, nếu không thì hai ta phản à, một, ký ức chỗ sâu, từng bức họa nổi lên. Trước kia vừa xuyên qua thời điểm, Phượng Khởi Lộ khám long đồ mất đi, đúng lúc gặp Xây Hoành Đế phía dưới Giang Nam. Tăng sĩ Lâm bởi vì giám thị bất lợi phạm vào thất trách chi tội, xuống treo kính ti chiếu ngục. Tằng An Dân mới được kim thủ chỉ, nhìn thấu câu đố, tiến đến chủ động yết kiến Xây Hoành Đế. Thảo dân Tằng An Dân, gặp qua bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tằng An Dân còn nhớ mình lần thứ nhất gặp Xây Hoành Đế lúc mở miệng nói câu nói đầu tiên. Lúc đó hắn chỉ là vội vã liếc mắt nhìn Xây Hoành Đế liền cúi đầu. Nhưng Xây Hoành Đế ngay lúc đó trên bàn bày một bức giang dở. Về sau, mấy lần gặp Xây Hoành Đế, hắn cơ hồ đều đang đánh cờ. Hoặc là cùng người bên ngoài phía dưới, hoặc là mình cùng chính mình đánh cờ. Cái này lại là trùng hợp sao? Tằng An Dân ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại. Thân là một lần đế vương, có một cái hứng thú yêu thích cái gì cũng có thể lý giải. Dù sao kiếp trước càng hoang đường đế vương đều có, thậm chí còn có ưa thích làm nghề một hoàng đế. Hắn sờ lên cằm, nghiêm túc suy xét. Lại nghe được bên cạnh ngao ngao kêu tiếng khóc. Đừng đánh nữa nương, ta xem cờ, ta xem kỳ phổ. Hổ Tử ôm đầu, ngồi ở một bên trên đế, hai mắt tất cả đều là đối với cờ vây khát vọng. Ngồi xuống. Tằng Dung Ngư lông mày nhẹ trao lại, trầm giọng nhìn xem Hổ Tử, vi nương dạy thế nào ngươi? Ngồi như trông, đứng như tùng đi như gió, khí như băng, này 12 chữ là đạo gia chân ngôn, có trợ con đường tu hành. Ừ. Hổ Tử ưỡn lưng lao thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, không dám buông lỏng chút nào. Quả nhiên vẫn là phải mẹ ruột tới, huyết mạch đắc chế. Tằng An Dân nhìn thấy Hổ Tử cái kia bộ dáng nghiêm trang, có chút buồn cười. Hắn nhưng là biết tại cái này lớn như vậy phủ quốc công, Hổ Tử căn bản chính là một mơ hồ thế ma vương. Lâm Nương Nương ngày bình thường căn bản đối với Hổ Tử đều không nỡ đánh không nỡ mắng, dẫn đến Hổ Tử tính cách có chút quái đản. Đi, vậy ta sẽ không quấy rầy Đường tỷ giáo dục hài tử. Hảo. Đối mặt Tằng An Dân lúc, Tàng Dung Ngư trên mặt là nụ cười hiền hòa. Ngự thư phòng, không phải Kim Loan điện sao? Đang luyện tập thư pháp Tàng An Dân ngạc nhiên ngẩng đầu. Là ngự thư phòng. Tới bẩm báo tiểu thái giám trên mặt cung kính không biên giới. Từ ngày hôm trước Tàng An Dân tại Pháp An tự phía trước hai mũi tên rơi đạo bài pháp tướng sau đó, hắn trong triều cũng tốt, tại đại thánh triều dân cũng tốt, danh tiếng tăng vọt lên. Vậy hạ triệu ta đi ngự thư phòng Tàng An Dân trầm ngâm. Văn Thanh Công cũng tại, ngài hai cha con đều đi. Tiểu thái giám bả vai thấp sâu hơn. Tàng An Dân cảm thấy trong đó chỗ không đúng. Theo lý mà nói, hắn ngày hôm trước tại Pháp An tự phía trước tiến rơi đạo bài pháp tướng, giữ gìn nổi đại thánh triều mặt mũi, cái này thuộc về không nhỏ công lao. Là muốn tại trên Kim Loan điện phong thưởng. Nhưng nghe ý tứ này, thật giống như là muốn lôi kéo cha con mình hai người mở tiểu hội. Cái này xây hoành đế trong hồ lô bán là thuốc gì? Trầm tư sau một lát, Tàng An Dân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thái giám nói, "Hảo, ta cái này liền vào cung diện thánh." "Cha." Tiến cung sau đó, Tàng An Dân ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy cũng tại ngự thư phòng chờ Tàng Sĩ Lâm. Tàng Sĩ Lâm tại nhìn thấy Tàng An Dân sau đó, đối nó đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tàng An Dân hiểu ý, lập tức ngậm miệng, đi theo Tàng Sĩ Lâm hướng về ngự thư phòng phương hướng mà đi. Hai người tới khu chờ đợi. Bên cạnh tiểu thái giám tiến vào ngự thư phòng. "Cha, đây là có chuyện gì?" Tàng An Dân gặp bốn bề vắng lặng, ngẩng đầu nhìn về phía Tàng Sĩ Lâm hạ thấp giọng hỏi. Tàng Sĩ Lâm âm thanh bị hắn hạo nhiên chính khí ép thành một đường, chui vào Tàng An Dân lỗ tai, "Hôm nay có phải là vì phản công Vạn Yêu Sơn mà đến?" "Phản công Vạn Yêu Sơn?" Tàng An Dân sau khi nghe được, trên mặt nghiêm một chút. Lần trước kỳ thi mùa xuân hắn liền biết, đại thánh triều cùng phía Nam Giang quốc đã kiểm chế không được. Tướng Liêu đã chết, Vạn Yêu Sơn mạch mặc dù vẫn như cũ dễ thủ khó công, nhưng bị yêu tộc đè ép nhiều năm như vậy, hai quốc há sẽ bỏ qua cái này quần lòng không đầu cơ hội. Nhưng chuyện này không phải là triệu tập quân thần. Như thế nào đơn độc tới Tàng An Dân mày nhăn lại, cũng lựa chọn truyền âm nhập mật. Tàng Sĩ Lâm trong mắt lập lòe tinh mang, diện thánh sau đó, hồi phủ lại nói: "Hoàng cung, ngự thư phòng." Xê Hoành Đế ngồi tại trên ghế, khuôn mặt bên trong lộ ra một vòng tĩnh mịch. Tay trái của hắn nhẹ nhàng khoác lên tay vịn của cái ghế phía trên, tay phải nhưng là kẹp lấy một quân cờ, đang muốn lật tử, sắc mặt nhưng có chút xuất thần. "Bệ hạ, Văn Thanh Công phụ tử đã ở ngoài điện chờ đợi thời gian dài." Tiểu thái giám âm thanh thận trọng vang lên. Xê Hoành Đế lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhẹ nhàng ngân một tiếng, thu hồi chính mình giữa ngón tay kẹp quân cờ, đem hắn rơi vào trong trên bàn nở rộ quân cờ một cờ. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, tuyên là vi thần Tàng An Dân, thần Tàng Sĩ Lâm gặp qua bệ hạ. Tàng An Dân cùng Tàng Sĩ Lâm hai người đồng thời hạ bái, mau mau miễn lễ. Xê Hoành Đế nụ cười trên mặt vẫn như cũ, thậm chí khi nhìn đến cha con này hai người sau đó, nụ cười càng rực rỡ. Hắn từ trên ghế đứng dậy, đứng lên, tự mình đỡ lấy hai người cánh tay. Tàng An Dân trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh chi sắc, bệ hạ không, không cần như thế, thần trong lòng sợ hãi ngươi cái tiểu hoạt đầu. Nghe được Tàng An Dân âm thanh, cùng với Tàng An Dân biểu tình trên mặt, Xê Hoành Đế nhịn không được cười mắng một tiếng. Ngày hôm trước ở đó Pháp An tự phía trước, tiện rơi đạo kia bài pháp tướng, liền chết còn không sợ, sợ chấm tới dịu ngươi. Tàng An Dân thân thể cung thấp hơn, thần vì đại thánh chiêu chi thần, quân trọng thần nhẹ, không dám quá phận. Ha ha. Xê Hoành Đế nụ cười trên mặt càng thịnh, ngươi nha, có đôi khi liền phải học thêm học cha ngươi. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mặt không thay đổi Tàng Sĩ Lâm nói, vẫn là Tàng Ái Khanh tự nhiên chút, chấm nhìn xem trong lòng thoải mái. Chương 403 Tàng An Dân, cha, nếu không thì hai ta phản à, hai. Chương 403 Tàng An Dân, cha, nếu không thì hai ta phản à, hai. Tàng Sĩ Lâm liếc qua Tàng An Dân, sau đó đối với Xê Hoành Đế hành lễ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói, mỗi người trung thành với bệ hạ phương thức không giống nhau. Nói xong, hắn nhẹ nhàng không người một chút, chắp tay hỏi, không biết bệ hạ hôm nay triệu kiến ra sao sự việc cần giải quyết. Xê Hoành Đế khép cười một tiếng nói, không có cần vụ liền không thể gọi hai cha con ngươi tới ngự thư phòng nói chuyện tâm tình sao. Nói xong, sắc mặt của hắn nhẹ nhàng nghiêm, ngươi nhìn một chút ngươi, đem chấm xem như cái gì. Ha ha, vì quân phân ưu chính là vi thần chi thiên tính. Tàng Sĩ Lâm cười cười, nhanh ngồi, ngồi xuống nói. Xê Hoành Đế cũng cười trở lại chính mình trên ghế. Tàng An Dân cùng Tàng Sĩ Lâm cha tí nhị người đều là ngồi xuống. Tàng An Dân chậm rãi ngẩng đầu, hắn cũng không có trước tiên đi xem Xê Hoành Đế, mà là đưa ánh mắt đặt ở Xê Hoành Đế bên người trên bàn. Khi hắn trông thấy Xê Hoành Đế trên bàn cái kia bàn không có phía dưới song cờ sau đó, liền như không có việc túi đầu xuống. Túi đầu trong nháy mắt, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng nhíu lại. Xê Hoành Đế vẫn là như vậy rất thích đánh cờ ngay tại hắn trầm tư thời điểm. Xê Hoành Đế âm thanh vang lên, hắn lạnh nhạt từ trên bàn cờ cầm xuống một cái hắc tử, đặt ở trong tay bướt bướt, đem ánh mắt đặt ở trên thân Tàng An Dân, trên mặt hiện ra nụ cười hỏi, có một vấn đề chấm trong lòng hiếu kỳ, tiểu Tàng Ái Khanh cũng có thể không đáp. Tàng An Dân trên mặt khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía Xê Hoành Đế hỏi, bệ hạ hữu tâm hỏi ra, bất luận chuyện, thần nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Ha ha. Xê Hoành Đế cười khẽ, trong mắt hiện ra một vòng chờ mong, đạo kia bài pháp tướng chi đồng ít nhất cũng có cao trăm trượng, không biết tiểu Tàng Ái Khanh lúc nào học tiên thuật. Thế mà chỉ xuất hai mũi tên, liền đem cái kia hai con mắt bắn rơi. Lời này vừa ra, Tường An Biên trong lòng khẽ động. Xê Hoành Đế đây là đối với chính mình nghi ngờ, không nên a. Tu vi võ đạo của mình vẫn luôn ngấp rất kỹ. Bệ hạ, thần trước đây nho đạo chính là lấy xạ nhập đạo, nguyên nhân ngươi bắn tên chính xác coi như không tệ. Tàng An Dân sắc mặt như thường, vì Xê Hoành Đế giải đáp, thì ra là thế. Xê Hoành Đế trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó mặt lộ tán dương, xứng đáng nho đạo thiên tài, tăng gia cũng không khôi lô đạo thế gia. Bệ hạ quá khen. Tàng An Dân liền đội vàng hành lễ. Ha ha. Xê Hoành Đế lại là một tiếng cười khẽ, sắc mặt như thường nhìn xem Tăng An Dân hỏi, đúng, đạp cái kia cực bên đạo nhân tiên thê thời điểm, nhưng có cái gì khác phát hiện? Lời này vừa ra, Tăng An Dân trong lòng chính là nhảy một cái. Tham dò, xích lỏa lỏa tham dò. Hắn lúc trước đi qua kỳ thi mùa xuân nhị phẩm yêu quân, cùng với chính mình cái kia bị người nắm lấy bắt tự, còn có kỳ thanh đột nhiên tập kích, cùng với cực bên đạo nhân hạ xuống phủ quốc công mấy người một loạt chuyện này suy đoán ra, người giật dây có thể là Xê Hoành Đế. Lúc đó chỉ là phỏng đoán, cũng không thể xác định. Nhưng hôm nay Xê Hoành Đế hỏi một chút, trong lòng Tăng An Dân cái này phỏng đoán lập tức đã biến thành sự thật. Xê Hoành Đế hỏi mình lời này, chính là nghị xác nhận mình tại Đạp Thiên Thê thời điểm, cái kia cực quên đạo nhân có hay không nói lộ ra miệng. Hắn liền một giây do dự cũng không có, sắc mặt như thường, đầu tiên là nhíu nhíu mày làm suy xét hình dáng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Xê Hoành Đế cung kính nói, chỉ gặp chút hiện tượng, cùng với Thiên Thê phía trên một chút đồ án. Còn những cái khác, chưa từng có bất kỳ phát hiện. Không có sao. Xê Hoành Đế có chút nghi hoặc nhìn Tăng An Dân, cái kia cực quên đạo nhân không có nói qua với ngươi lời gì sao? Này cũng không có. Tăng An Dân lắc đầu, Đạp Thiên Thê thời điểm cách mỗi thập giai cũng là khác biệt huyễn tượng cùng một chút đạo âm và nhiễu. Đạp Thiên Thê sau đó, trong tay thần liền cầm cái kia cực quên đạo nhân đạo tâm, cũng nắm trong tay sinh tử của hắn. Vốn là thần trong lòng còn nghĩ, có thể được một vị nhị phẩm đạo môn trưởng lao vì ta đại thánh chiêu hiệu lực, đối với ta đại thánh chiêu tới nói coi là chuyện tốt. Kết quả ai có thể nghĩ đạo môn đạo bài pháp tướng tới, sau này chuyện. Bệ hạ đều thấy được, thần thực sự giận cánh cửa kia nhục ta thánh chiêu mặt mũi, liền đem cái kia cực quên đạo nhân giết đi. Tăng An Dân nói những lời này thời điểm thần sắc không có chút nào thay đổi. Hắn nói vốn chính là sự thật. A Xê Hoành Đế trên mặt là bừng tỉnh hình dạng, tay áo hạ thủ nhẹ nhàng lỏng lẻn. Hắn lẩm bẩm nói, nghĩ đến cái kia cực bên đạo nhân trên bầu trời hẳn là tại bố có thể dẫn đạo bài pháp tướng mà đến trận pháp. Tăng An Dân gật đầu phụ họa, hẳn là như thế. Xê Hoành Đế trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, hắn khoát tay áo, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, có thể được tiểu tăng ái khanh như thế trọng thần, là đại thánh chiêu may mắn, cũng là chấm may mắn. Bệ hạ quả khen, thần trong lòng kinh sợ. Tăng An Dân vẫn ý bộ dạng cũ. Ngươi a, muốn chấm nói bao nhiêu lần ngươi mới đổi? Cả ngày dáng vẻ nặng nề, một điểm người trẻ tuổi nên có tinh thần phấn chấn cũng không có. Xê Hoành Đế lại là một tiếng cười mắng, sau đó nghiêng mặt đi, nhìn về phía Tằng Sĩ Lâm hỏi, Vạn Yêu Sơn mạch nam bộ quần sơn, không biết Tằng ái khanh thấy thế nào? Tới. Tằng Sĩ Lâm cùng Tằng An Dân trên mặt đều là nghiêm một chút. Quả nhiên nói đến cho dù tốt cũng chỉ là nói một chút, vô duyên vô cớ làm sao lại sẽ tùy tiện lôi kéo thần tử tới tâm sự. Tằng An Dân chỉ là ngưng thần nhìn về phía Tằng Sĩ Lâm. Hai người phụ tử bọn hắn đều biết, Tằng ái khanh đều là Tằng Sĩ Lâm, tiểu Tằng ái khanh đều mới là Tằng An Dân. Tằng Sĩ Lâm thần sắc trang nghiêm, Vạn Yêu Sơn mạch nam bộ quần sơn, nó địa vực tài nguyên hậu đãi, yêu tộc chủng quần giải rác không nhiều, là nhân tộc ta đối với yêu tộc môn hộ. Đồng dạng, cũng là yêu tộc chống cự nhân tộc ta một đạo che chắn. Lần trước kỳ thi mùa xuân, thần cũng lấy thần phách chi lực, thôi diễn trong đó đủ loại núi quan yếu đạo, đối nó coi là rõ ràng trong lòng. Nếu là dụ binh, thần có bảy thành chắc chắn. Ân. Xê Hoành Đế nghe được Tằng Sĩ Lâm lời nói sau đó, mặt lộ vẻ trầm tư. Rất rõ ràng, đây là một kiện đại sự, không cho phép có bất kỳ sơ sẩy. Tằng ái khanh bây giờ là nhị phẩm á thánh tu vi, tiểu tằng ái khanh càng là nho đạo thiên tài. Viễn Trinh Vạn Yêu Sơn, đúng là người chọn lựa thích hợp nhất. Xê Hoành Đế âm thanh lộ ra ngưng trọng. Chúng thần hai cha con tự nhiên dốc hết toàn lực, vì bệ hạ quên mình phục vụ. Tằng Sĩ Lâm sắc mặt như thường, đối với Xê Hoành Đế hành lễ. Hai cha con. Xê Hoành Đế ngẩn người, sau đó thấp giọng cười nói, tằng ái khanh sẽ sai ý rồi. Ân. Tằng Sĩ Lâm cùng Tằng An Dân đều là ngẩng đầu kinh ngạc. Lần này Viễn Trinh Vạn Yêu Sơn, chấm xác thực muốn dùng tằng ái khanh làm soái. Xê Hoành Đế cười nhìn về phía hai cha con, sau đó đem ánh mắt rơi vào An Biên Từng trên thân, chỉ là tiểu tàng ái khanh, chấm có khác chỗ an bài. Có khác chỗ. Vừa mới nói xong, Tăng An Dân trong lòng một hồi thình thịch. Thập nhân hại ta tâm tư vẫn không ngôi a. Không biết bệ hạ dục phái thần hướng về nơi nào. Tăng An Dân sắc mặt chữ trạng. Tây Lưu, Trần Hai, Phủ Quốc Công. Từ ngự thư phòng nhà họp trên đường, hai cha con sắc mặt không có chút nào thay đổi. Nhưng chờ cửa thư phòng đóng lại sau đó, Tăng Sĩ Lâm cùng Tăng An Dân hai người sắc mặt đều là biến đông trầm. Xê Hoành Đế đối với ta nghi ngờ. Tăng An Dân nhìn về phía Tằng Sĩ Lâm trong thanh âm lộ ra một vòng lâm trầm, vừa rồi tại ngự thư phòng, hắn đang thử thăm dò ta. Tằng Sĩ Lâm cũng trầm mặt gật đầu, vi phụ đã hiểu. Lúc này Tằng Sĩ Lâm nắm đấm nắm thật chặt, hắn ngẩng đầu, lộ ra cái kia trương mang theo tang thương khuôn mặt, xem ra kỳ thi mùa xuân cũng tốt, kỳ thanh cũng tốt, cực bên lão đạo cũng tốt. Đích sắc cũng là bệ. Xê Hoành Đế an bài. Đây là hắn cái này làm đại thánh thần tự hơn 30 năm đại thần, lần thứ nhất nói ra được xưng hô. Xê Hoành Đế. Trước đó, hắn đều là miệng hô thánh nhân, ngôn ngữ bệ hạ. Hôm nay Tăng An Dân tự nhiên cũng phát giác Tằng Sĩ Lâm chuyển biến. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Xê Hoành Đế, hơn nữa lần này Nam Trinh Vạn Yêu Sơn mạch Nam Bộ Quần Sơn, hắn cũng không có nhường người hai cha con ta cùng nhau đi tới, mà là đem hai cha con ta một nam nhất tây ngăn cách ngàn dặm xa ta cảm giác, hắn không có ý tốt, thậm chí có thể lần này ta thật đi Tây Lưu Trần Hai, chờ đợi ta chính là hắn âm mưu. Lời nói này ra, Tằng Sĩ Lâm ánh mắt nheo lại, trong mắt lộ ra cực kỳ sắc bén phong mang. Cha Tăng An Dân chần chờ một chút, sau đó hít một hơi thật sâu ngưng trọng nói, nếu không thì chúng ta phản a. Ngươi làm hoàng thượng, ta làm thái tử, không tại hắn cái này đại thánh chiêu chịu con chim này tức giận. Chương 404 khoảng cách võ đạo tam phẩm, lại thêm một bước, một, chương 404 khoảng cách võ đạo tam phẩm, lại thêm một bước, một, Tàng Sĩ Lâm nghe được Tàng An Dân cái này to gan lời nói tay đều đi theo run lên. Hắn tức giận liếc mắt, phản. Lấy cái gì phản? Vô binh, không địa, vô danh, không dân, lấy cái gì phản? Bây giờ thánh triều dân tâm củng cố, ai sẽ vô duyên vô cớ đi theo ngươi cái kia đầu đường trên lưng quần chuyện ngu xuẩn? Ngươi cho rằng lập quốc thật có tốt như vậy lập? Lao cha một loạt tra hỏi, là đang hỏi Tàng An Dân, nhưng ngữ khí lại càng giống là đang hỏi chính mình. Tàng An Dân trong ánh mắt lộ ra một vẻ lấp lóe, âm thanh lộ ra một vòng u nhiên, "Vinh, lần này Nam Trinh, ngài trong tay không phải liền là binh sao?" "Điệp." Nam Trinh sau đó, vạn eo sơn mạch nam bộ quần sơn đánh xuống. "Đó không phải là mà sao? Còn có, ngài có nhớ hay không Lâu Anh Khải? Hắn là mã tử của ngài, bây giờ đang ở Phượng Khởi Lộ đảm nhiệm tổng đốc, nếu là có thể đem hắn xúi dụ. Người ta hai cha con lại chiếm nam bộ quần sơn đến lúc đó đông liền rõ ràng bị biển, Tây Liên Vượng lên lộ cái này thánh giang song hùng tranh bá cục diện, chưa chắc không thể biến thành chúng ta tam quốc đình lập." Tăng An Dân càng nói, trong lòng liền càng thấy được phương pháp này có thể thực hiện. Đầu tiên, phái đi ra đánh nam bộ quần sơn binh đều là Huyền Ương quân. Huyền Ương quân bây giờ thủ lĩnh là ai? Ngũ Tiên Phong. Đó là ta Tăng An Dân thủ tịch đại đệ tử. Đến nội tên, cha ngài cảm thấy ta cùng trưởng công chúa quan hệ như thế nào? Tăng An Dân ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tăng Sĩ Lâm. Một kẻ nữ lưu Tăng Sĩ Lâm lời nói đều không nói xong liền bị Tăng An Dân đánh gãy. Giang quốc bây giờ đế vị ngồi lấy cũng không phải cái nam nhân. Tăng An Dân ánh mắt sáng quắc, hắn hít một hơi thật sâu, nữ nhân làm hoàng đế cũng không phải không có tiền lệ. Đến nội dân, lần này Tây Lưu nạn dân chịu tai nạn cũng không nhỏ, đất chết vạn dặm, triều đình không làm, bây giờ đám nạn dân chúng bán con cái ta đi Tây Lưu trần thai, sau đó nghĩ biện pháp đem những thứ này nạn dân đưa tới Nam Bộ Quần Sơn. Tăng An Dân sở lấy cằm của mình, càng nói càng hưng phấn. Chỉ là hắn càng nói, Tăng Sĩ Lâm lại càng im lặng. Hắn nhàn nhạt liếc qua Tăng An Dân, vậy ta hỏi ngươi, liền xem như ngươi nói những thứ này đều bị ngươi hoàn thành, cái kia Nam Bộ Quần Sơn là địa phương nào? Lập quốc sau đó hết thảy đều phải bách phế lại hưng, lại bắt đầu lại từ đầu. Vi phụ đích xác hiểu chút khởi công xây dựng thủy lợi, cùng dân đồng thức. Nhưng lúc này nếu là thánh triều đại quân xâm phạm đâu, phía Nam Giang quốc lại há có thể ngồi yên không để ý đến ngươi? Tăng An Dân sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nhìn xem Tăng An Dân, liên sông kháng thánh đâu? Bằng vào ta cùng với Giang quốc nữ đế cố tương nam quan hệ ôi. Tăng Sĩ Lâm cười lạnh một tiếng, hắn liếc qua Tăng An Dân sau đó theo dõi hắn hỏi, nếu ngươi trong lòng thật sự 100% tin tưởng cái kia nữ đế, ngươi vừa mới nói liền không phải phản thánh lại lập, mà là xuôi nam đi nhờ vả Giang quốc. Bởi vì ngươi tin tưởng, liền xem như khá hơn nữa quan hệ, đi cũng bất quá là ăn nhờ ở đậu, cái kia nữ đế nếu là một mực như thế liền cũng được. Nhưng nàng hơi trong lòng dạ bên trên có chút biến hóa. Chờ đợi ngươi ta hai cha con, chính là cái này toàn bộ thiên hạ lại không đất cắm rủi. Tăng An Dân nhàn nhạt lắc đầu, không phải như thế. Tăng Sĩ Lâm hít một tiếng, ngự trọng tâm trường nói, lập quốc cũng không có trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy. Ngoại trừ có binh có quyền, còn muốn có long mạch, phải có khí vận. Quan trọng nhất là Tăng Sĩ Lâm híp mắt túi đầu chăm chú nhìn Tăng An Dân, coi như thật muốn phản thánh, theo vi phụ đến xem, còn phải lại chờ đợi thời cơ. Tăng An Dân là người, hắn mở mịt ngẩng đầu, trên mặt kinh ngạc ở không phải. A. Tăng Sĩ Lâm nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Xây hoành đế còn tại nhân gian, cái này thánh triều nhân tâm liền không tàn được. Người ta hai cha con phải làm cũng không phải phản, mà là chờ. Ngài nói là Tăng An Dân trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, cầm binh để cao thân phận. Ngươi ngược lại là không tính ngốc. Tăng Sĩ Lâm tán thưởng nhìn xem Tăng An Dân nói, vì phụ đi tới Nam Bộ Quần Sơn, Nam Triều Giang quốc tự nhiên cũng biết phái binh, lấy ngươi cùng nữ đế quan hệ, chúng ta lập quốc nàng có thể sẽ làm cho chút ngáng chân, trợ vi phụ một mực lưu lại Nam Bộ Quần Sơn, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt. Có thể hao tổn thánh triều quốc lực sự tình, nàng tự nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền. Nói đến đây, Tăng Sĩ Lâm sắc mặt biến đu nhiên, giọng nói vô cùng vì lạ lẫm, chỉ cần ổn định thế cục, một trận muốn đánh mấy năm, còn không phải vi phụ định đoạt. Chờ xây hoành đế quy thiên, người ta hai cha con liền có thể bắt thượng cầm long. Từ ngực Tăng An Dân nhìn xem xa lạ như vậy lao cha, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Gừng càng già càng cay. Ân. Lao cha giải rác vài câu, so với mình nghĩ nhiều như vậy đều dựa vào phổ. Cha, ngươi vừa mới nói cái gì long mạch, khí vận Tăng An Dân mày nhíu lại cùng một chỗ, chẳng lẽ lập quốc liền như thế ra khổ? Hắn đây là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Nói nhảm, ngươi sẽ không thật sự cho rằng tùy tiện tìm cái địa giới cho mình lấy cái đế hiệu, liền liền có thể thành đế vương. Tăng Sĩ Lâm liếc mắt, nghĩ lập quốc, liền muốn trước được thiên đạo tán thành. Đầu tiên liền muốn tại long mạch hội tụ chi địa, dựa vào vô biên khí vận, lập xuống quốc đô, sau đó, khí vận cùng long mạch tụ hợp mới có thể sinh ra quốc vận. Có quốc vận, mới coi như một quốc gia. Hơn nữa long mạch kỳ thực cũng không phải địa mạch, cũng không phải là cố định tại một chỗ bất động, cho nên không phải đại khí vận người một đời cũng khó gặp long mạch. Mà coi như nhìn thấy long mạch, cũng không nhất định có thực lực kia hàng phục, hiểu không? Vậy thì không thể chiếm đại thánh triều long mạch sao sao? Không nói đến long mạch diễn sinh ra quốc vận ngươi có thể hay không chống cự, chính là ngươi chiếm nó long mạch, ngươi cũng kế thừa không được, chỉ có hắn hoàng thất huyết mạch có thể kế thừa. Ngươi bận rộn sống đến cuối cùng tối đa cũng chỉ có thể coi là đang nắm đại quyền quyền thần, ngươi lúc còn sống có thể điều khiển triều đình, nhưng ngươi hậu đại đâu? Đời sau hậu đại đâu? Cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị nguyên hoàng thất đem quyền hạn đoạt lại đi. Cho nên, hiểu không? Nghe đến đó, Tăng An Dân ánh mắt sáng lên, đây chẳng phải là nói, nếu là ngươi hai cha con ta lập quốc, đơn long mạch này liền có thể bảo vệ chúng ta Tăng gia đời đời vĩnh dương. Bây giờ hết thể đều giải thích thông, chẳng thể trách hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Cái này đại thánh chiêu cùng đại giang hướng có thể sừng sững ở trên đời ngàn năm không ngã. có chút không phù hợp thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp quy luật tự nhiên. Phải biết kiếp trước những cái kia vương triều liền không có một cái quốc vận vượt qua 300 năm. Hắn muốn là còn tưởng rằng tiên hiệp thế giới có bí lực trấn áp tới, lại không nghĩ rằng lại là bởi vì long mạch. Không có long mạch ngươi liền không lập được quốc, tất nhiên không lập được quốc, cái kia làm gì đều là vô cớ xuất binh. Xoá bị, đánh tới. Vừa mới không phải đã nói rồi sao, bận rộn đến cuối cùng tối đa cũng chỉ là một cái quyền thần thôi. Nghe được hắn lời này, Tăng Sĩ Lâm khỏe miệng co giật rồi một lần. Chẳng thể trách hắn luôn cảm giác chính mình cái này đại nhi đầu góc cùng thường nhân có chút không giống. Chương 404 khoảng cách võ đạo tam phẩm, lại thêm một bước, 2, chương 404 khoảng cách võ đạo tam phẩm, lại thêm một bước, 2, hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng im lặng, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm Tăng An Dân, vi phụ có ý tứ là, hết thảy còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tăng An Dân quệ quệ khóe môi, lẩm bẩm một tiếng, được chưa? Ngay tại trong lòng của hắn thất vọng mất mát thời điểm, cảm giác trong thức hải của chính mình có chút cuộn cuộn. Ông hắn cau mày, đem phụ tông tông chủ Quảng Lăng Tử linh hồn thể tung ra ngoài. Đại Mộng Thủy Tiên Giác, bình sinh ta tự hiểu sau khi đi ra Quảng Lăng Tử còn duỗi lưng một cái, sau đó lười biếng đối với Tằng An Dân thi lễ một cái, gặp qua Tằng tiểu hữu, gặp qua Văn Thanh Công. Bớt nói nhiều lời, ngươi đi ra làm gì? Tằng An Dân liếc mắt nhìn hắn. Ha ha. Quảng Lăng Tử khép cười một tiếng, hướng về phía Tằng An Dân nhẹ nhàng chớp chớp mắt, Tằng tiểu hữu còn từng nhớ kỹ đã đáp ứng bần đạo sự tình. Tằng An Dân không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn chằm chằm. Chính là hắn trước đây giật dây chính mình lập quốc tới. Kỳ thực liên quan tới long mạch một chuyện, bần đạo ở đây có chút tin tức, vô chủ long mạch, bần đạo gặp qua. Quảng Lăng Tử trên mặt cười mịn, nếu không trước đây cũng sẽ không khuyên Tằng tiểu hữu lập quốc. Ngươi biết long mạch? Tằng Sĩ Lâm thân thể chấn động mạnh, sau đó nhìn chòng chọc vào hắn, ở đâu? Tằng An Dân trầm mặc một chút, như thế nào cảm giác lao cha biểu hiện so với mình còn giống phần tử bất an, nhưng ánh mắt của hắn lúc này càng sáng hơn. Nếu như có thể lấy được đến long mạch, vậy sau này chính mình chẳng phải là cũng có thể tự xưng vương? Trong đầu của hắn hiện ra 8 cái chữ lớn, thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương, cái này 8 cái chữ lớn, cái nào nam nhân có thể cự tuyệt? Tình nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, vạn bang triều bái, quần thần nhất kiến. Thậm chí trong óc của hắn đã nổi lên một cái tràng diện: Bạch Tử Thanh, Quảng Lăng Tử, Ngũ Tiên Phong, các loại rất nhiều người sắc mặt cung kính đối với chính mình cong xuống, gặp qua Ngô Hoàng và Thuế. Bệ hạ, nên lật qua tử. Thân mang long bảo chính mình, một mặt xoắn xuýt nhìn xem tiểu thái giám cung kính bưng trong mâm. Châm đến tuột cùng là lật đẹp thắng đâu? Vẫn là lật cố tương nam. Ân, rất lâu không có đi trưởng công chúa đó, nếu không thì hôm nay đến thử. Đi thi đấu tuyết đầu mùa cái kia. Hắc hắc. Tăng An Dân nhịn không được cười ra tiếng. Người cười cái gì? Tăng Sĩ Lâm mày nhíu lại cùng một chỗ, trên mặt có chút bất thiện nhìn xem Tăng An Dân. Ách. Nhất thời nghĩ tới vui vẻ sự tình, Tăng An Dân khuôn mặt có chút lung túng. Đại sự như thế trước mặt, làm sao có thể xuất thần? Tăng Sĩ Lâm trừng mắt liếc hắn một cái. Khụ khụ. Tăng An Dân nghiêm túc lên, nhìn về phía Quảng Lăng Tử hỏi, cha ta vừa mới nói cho ta biết, long mạch cũng không phải là cố định tại một chỗ, nói không chừng ngươi khi đó nhìn thấy con rồng kia mạch bây giờ đã chạy tới chỗ khác. Long mạch chính xác biết di động. Quảng Lăng Tử mắt quang chi bên trong lộ ra sâu u chi sắc, nhưng đây là quá trình khá dài, không có 10 năm 8 năm sẽ không sai lầm xa. Mà bần đạo trước đây nhìn thấy long mạch, bất quá chỉ là 5 năm. Hẳn là còn ở phương kia địa giới. Chỗ nào? Tăng An Dân tay không tự chủ nắm ở cùng một chỗ. Quảng Lăng Tử đang muốn mở miệng, lại nghe hạ nhân tới báo, lao ra, Pháp An Tự Hoàng Tế Đại Sư tới thăm. Nghe được thanh âm này, giữa sân ba người đầu tiên là yên tĩnh. Sau đó trên mặt đều là giả bộ làm điểm nhiên như không có việc gì chi dạng. Lao phu tự mình đi nên đón. Tăng Sĩ Lâm sâu sâu hít một hơi, sau đó cúi đầu nhìn xem Tăng An Dân cùng Quảng Lăng Tử đạo, chuyện này sau đó bàn lại. Quảng Lăng Tử hóa làm một hồi ánh sáng, lại chui vào Tăng An Dân thức hải trong không gian. Chờ lao cha sau khi đi, toàn bộ thư phòng cũng chỉ còn lại có Tăng An Dân một người. Hắn ngồi ở trên ghế, trong ánh mắt lộ ra từng tia ánh sáng hiện ra. Long mạch cặp kia mắt vượng bên trong, lần đầu sáng rõ người. Đó là một loại tên là dã tâm tia sáng. Dã tâm phía dưới, ẩn tàng nhưng là ăn thịt người một dạng khát vọng. Đại sư là tới tìm ta. Tăng An Dân đứng lên, nhìn xem từ cửa ra vào theo lão cha cùng một chỗ tiến vào trong thư phòng hoàng tế đại sư. Ha ha, hoàng tế lúc này khí sắc rất tốt. Kể từ trước đó vài ngày bởi vì Tăng An Dân phúc duyên, được Phật môn thất truyền đã lâu hoa sen kim thân sau, thể cốt của hắn là càng ngày càng hảo. Liên tu vi đều có chút tiến triển. Tiểu Từng thí chủ, lão nạp hôm nay mà đến, là muốn mời tiểu Từng thí chủ tới thực hiện lời hứa. Hoàng tế pháp sư trên mặt vẫn là như vậy hiền lành. Hắn nhìn Tăng An Dân ánh mắt, giống như là lao phụ thân. Ngài là nói cho nạn dân quên tiền sao? Tăng An Dân trên mặt cũng hiện ra nụ cười, chuyện này nói đến đúng dịp, vừa mới tiến cung, bệ hạ chỉ mặt gọi tên muốn ta đi tới Tây Lưu Trần Hai. A. Hoàng tế nghe được lời này, cặp kia hơi hơi vận đục con mắt nhẹ nhàng sáng lên. Quả thật, ta chưa từng lừa gạt trưởng giả. Tăng An Dân vẻ mặt thành thật. A Di Đà Phật. Hoàng tế trụ chỉ hai tay đổi mười, trên mặt lộ ra thiện ý, lão nạp đang muốn lại hướng Tây Di chuyển một lần, lần này mà đi, có thể cùng tiểu Từng thí chủ cùng một chỗ, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. A. Trong lòng Tăng An Dân nhất định, vậy thì thật là quá tốt. Hắn vốn là lần này là nghĩ giả bệnh lần này liền không đi Tây Lưu. Dù sao hắn cũng không biết Xê Hoành Đế tên kia sẽ ở đi Tây Lưu trên đường cho hắn sao âm như gì. Nhưng nếu là có Hoàng tế đại sư cùng hắn cùng nhau, vậy hắn an toàn liền đại đại có bảo đảm. Chỉ là ta nhớ kỹ phía trước cùng đại sư gặp mặt, ngài không phải vừa đi qua Tây Lưu sao? Tại sao lại muốn đi? Tang An Dân khuôn mặt hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Từng thí chủ có chỗ không biết, Tây Lưu hôm nay đại hạ, vì Điệu Long xoay người sở trí. Nói đến đây, hoàng đế khuôn mặt lập lòe một vòng ngưng trọng, từ Tây Lưu trước khi đi, lão nạp ở đó Điệu Long trở mình chỗ sâu, lưu lại một đạo Phật ấn, phòng ngừa hắn lại làm loạn. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay tại hôm qua, đạo kia Phật ấn cùng Bần Tăng đã mất đi liên hệ. Tang An Dân sắc mặt biến hơi hơi nghiêm túc. Điệu Long xoay người, chính là chấn động. Hoàng đế pháp sư lưu lại đạo kia Phật ấn có phải là vì dự phòng dư chấn? Cho nên ngài nghĩ như thế nào? Tang An Dân chăm chú nhìn hoàng đế pháp sư, có lẽ là người vì sở trí. Hoàng đế pháp sư trên mặt lộ ra trang nghiêm, lần này Điệu Long xoay người, có thể không phải thiên tai, có lẽ là nhân họa. Đưa đi hoàng đế pháp sư sau đó, Quảng Lăng Tử lần nữa từ Tang An Dân thức hải trong không gian đi ra. Văn Thanh Công Tang tiểu hữu, bây giờ có thể nói Long mạch vị trí a? Tang An Dân nhìn xem hắn hỏi. Quảng Lăng Tử nhìn xem hai cha con nói, vần đạo 5 năm trước, chính là tại Tây Lưu nhìn thấy Long mạch. Tây Lưu, lại là Tây Lưu. Nghe được cái tên này, Tang An Dân có chút không hiểu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão cha, một cái sinh rượu nho chỗ, như thế nào nhiều chuyện như vậy? Hắn đối với Tây Lưu duy nhất hiểu rõ, chính là năm đó ở Lượng Giang quận lúc, Thần Quân đưa tới cho hắn một bình rượu nho. Đúng lúc bắt kịp Tần Uyển Nguyệt cũng thích uống, ngay tại Tần Uyển Nguyệt mặt phía trước trang cái bức. Xem ra lần này Tây Lưu hành trình, ngươi không thể không đi. Tằng Sĩ Lâm nhìn chăm chú lên Tang An Dân. Tang An Dân gật đầu một cái, vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác thức hải một hồi phun trào. Hắn nhắm mắt lại đắm chìm vào thức hải bên trong. Nhìn thấy đã rời đi thức hải, đang thuận theo hắn kinh mạch hướng ra ngoài đi, hắn dùng thần thức phát họa đi ra tổ long đồ. Tang An Dân trong lòng hơi hơi vui mừng, từ hôm nay trở đi, ta cách tam phẩm chiến lực lại tiến một bước. Chương 405 hoàng, ngươi thích uống sữa thú sao? 1. Chương 405 hoàng, ngươi thích uống sữa thú sao? 1. Vạn Yêu Sơn mạch Nam Bộ quần sơn trinh phạt kế hoạch đã toàn diện thành lập. Từ nội các thưởng bàn bạc, xây hoành đế khâm điểm nho tu nhị phẩm á thánh Văn Thanh Công Tằng Sĩ Lâm làm soái. Trưởng công chúa, vệ quốc công điện tế, Uyên Ương quân tổng lĩnh Ngũ Tiên Phong, mang theo lớn nhỏ nho tu 500. Lĩnh 5 vạn Uyên Ương quân, 5 vạn quận huyện binh đi tới Trương Thu Yêu. Giang quốc nữ đế bây giờ cũng chỉnh đốn hảo triều đình, trận chiến này muốn ngự giá thân chinh. Giang quốc hướng đường, từ Đông Phương giáo Đông Phương Thương tọa trấn. Mà nữ đế cô tương nam, nhưng là tự mình dẫn 10 vạn đại quân, cùng đại thánh chiêu 10 vạn quân đội, muốn hợp thành binh tại rõ ràng địa biển. Tổng cộng 20 vạn quân, thế muốn trận chiến này vừa vỡ Vạn Yêu Sơn mạch Nam Bộ quận sơn. Đại thánh chiêu kinh thành, trung trung điệp điệp, ngàn dặm tiết biệt. Kinh trong miệng, Tang An Dân đứng ở đầu cầu phía trên, ánh mắt sâu đậm nhìn xem cái kia ngồi trên lưng ngựa hơi thân ảnh gầy yếu. Đó là Tằng Sĩ Lâm thân ảnh. Lúc này, Tằng Sĩ Lâm chính là toàn quân thống soái, ngồi ở trên ngựa cũng không thấy có nhiều lăng lệ, thế nhưng trên thân lộ ra thanh nhã, cũng không người dám kinh thường. Bành, bành, bành. Kinh thành trên đầu thành, Tư Tiểu Bàn thái tử tự mình nổi trống, vì tướng sĩ tiến đưa. Văn Thanh Công, nhất định phải chiến thắng. Tiểu Bàn thái tử âm thanh cực kỳ sục sôi. Tang An Dân đưa mắt nhìn lão cha bóng lưng, trên khuôn mặt nhìn không ra cái gì biểu tình biến hóa. Bên cạnh hắn, đứng thẳng một vị bóng hình xinh đẹp. Thân ảnh kia phấn sa quất vào mặt, thể mang mùi thơm ngát, trong thanh âm lộ ra để cho người ta an tĩnh ngữ khí, "Tàng Lang, Tần Bá Bá đã đi xa, chúng ta nên trở về đi tìm Lâm Di Nương." Tang An Dân mắt tận phương xa. Bên cạnh là Tần Uyển Nguyệt cái kia nhu mỹ tư thái, nhưng hắn hiện tại trong lòng không có chút nào kiểu diễm, bởi vì ngay tại phương xa, ngồi trên lưng ngựa trưởng công chúa cầm trong tay ngân hương, ánh mắt lạnh nhạt hướng về bên này quét tới. Cùng lần trước Nam Trinh rõ ràng định biện đồng đạo. Lúc này trưởng công chúa vẫn là như vậy tư thế hiên ngang, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, lộ ra người lạ trở tới gần thanh lãnh. Chỉ là ánh mắt của nàng lúc này hiện ra cái kia xóa hung ác cùng cảnh cáo, phá hủy mỹ cảm. Tang An Dân chỉ có thể ném lấy vẻ mặt vô tội, hơn nữa lộ ra răng trắng nở nụ cười. Hừ. Tang An Dân ẩn ẩn có thể nghe được trưởng công chúa cái kia hừ lạnh âm thanh. Đi, đi thôi. Tang An Dân lúc này quay đầu, nhìn về phía Tần Uyển Nguyệt. Chỉ là không nghĩ tới Tần Uyển Nguyệt lúc này đang theo dõi trưởng công chúa, trên khuôn mặt mặc dù vẫn như cũ lộ ra nụ cười ấm áp, nhưng ở trưởng công chúa xoay người bước đi sau đó, nụ cười ấm áp liền bị nàng chậm rãi thu liễm. Hai người này quan hệ, Tang An Dân kỳ thực là có chút nhức đầu. Trước đây hắn thừa dịp mình bị oán lực nhập thể, lừa gạt. Đương nhiên cũng không thể nói là lừa gạt ta, mà là dẫn. Đúng, là dẫn, hắn dẫn hai nữ nói ra nguyện ý cùng nhau gả cho mình lời nói. Trước đây cái này hai nữ đáp ứng thật tốt. Sự tình qua sau đó cũng không có phản đối. Thậm chí Tằng An Dân tại đi bãi phòng trưởng công chúa thời điểm, còn có thể nhìn thấy Tần Uyển Nguyệt cùng trưởng công chúa hai nữ chung đụng cực kỳ hòa thuận. Nói chuyện cũng đều là tôn trọng lẫn nhau, ôn thanh tế ngữ. Nhưng là một nam nhân, hắn trực giác bên trong liền có thể cảm thấy không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi nhìn giống như bây giờ. Trưởng công chúa nhìn về phía ở đây lúc, Tần Uyển Nguyệt cười rất ôn nhu. Trưởng công chúa quay người lại, Tần Uyển Nguyệt nụ cười trên mặt liền biến mất. Khụ khụ. Tằng An Dân ho khan một tiếng. Tần Uyển Nguyệt lấy lại tinh thần, trên mặt của nàng một lần nữa phục khởi nụ cười. Tằng Lang, đi nhanh đi. Ân, đi thôi. Ngược lại đại quân đã đi xa, ở lại chỗ này nữa cũng không có cái gì tất yếu. Tằng An Dân ôm lấy Tần Uyển Nguyệt ngồi trên xe ngựa, hướng về trong kinh thành mà đi. Xuống xe ngựa sau đó, Tằng An Dân liền thấy được chính mình trực hệ thuộc hạ Đông Phương Thắng. Vật tư chuẩn bị thế nào? Nhìn xem Đông Phương Thắng sau đó, Tằng An Dân lườm đi qua, nhàn nhạt hỏi. Cùng lúc đó, không quên đưa tay dịu lấy Tần Uyển Nguyệt từ trên xe ngựa xuống. Trở về xếp đều, còn tại đang chuẩn bị. Đông Phương Thắng trên mặt rất cung kính. Tang An Dân từ lúc tiễn rơi đạo bài pháp tướng xong đồng sau đó, hắn đi tới chỗ nào người khác cũng là cái này cung kính tôn trọng tư thái. Còn tại đang chuẩn bị, Tang An Dân chân mày cao lại, vốn cho rằng hắn đi Tây Lưu là muốn đuổi tại đại quân xuất chinh trước đây, kết quả không nghĩ tới, triều đình chuẩn bị trận thai vật tư tốc độ rất chậm, đặt ở chuẩn bị quân lương sau đó, không phải nói có khó khăn gì nhường người tìm Tần Thượng Thư sao? Tang An Dân ánh mắt trở nên có chút lăng lệ, bây giờ hộ bộ Thượng Thư là Tần Uyển Ngự cha, Tần Thủ Thành. Tần Thủ Thành đi theo lão cha chém tướng Liêu sau đó, liền thăng làm Thượng Thư. Lúc đầu Thượng Thư là Lâu Anh Khải nhưng bị triều đình điều tới Phượng Khởi Lộ làm tổng đốc. Tìm, thuộc hạ lần này đến liền là cầm ngài cho lệnh bài tìm Tần Thượng Thư. Hộ bộ bây giờ cũng thiếu tiền. Phương Đông Thắng cười khổ một tiếng, bây giờ trên dưới triều đình vận hành cũng là phía Nam Trinh đại quân làm chủ. Trong quốc khố có thể chuẩn bị trận hai hướng cũng liền chỉ đủ một nửa. Tang An Dân im lặng, ánh mắt của hắn sâu đậm nhìn chằm chằm Phương Đông Thắng, sau đó thì sao? Còn lại một nửa. Nói để cho đợi thêm hai ngày, tính toán thời gian man tộc bên kia sứ đoàn cũng nhanh phải đến, đến lúc đó có thể từ trong cung cấp lễ lấy ra chủ ra một nửa khác tới. Tang An Dân khỏe miệng co giật rồi một lần. Được, từ lời này bên trong hắn cũng có thể nghe được, hắn cái kia cha vợ tương lai chính xác đã giật gấu ba bay. Được chưa? Tang An Dân thở dài, liền hướng phía trước mà đi. Tân Uyển Nguyệt đi theo sau lưng Tang An Dân, khuôn mặt cũng có chút tế sắc. Tang Lang ngươi đừng nội, ta đi giúp ngươi hỏi ta cha đòi tiền, trần thai sự tình cấp tốc. Không cần. Tang An Dân khoát tay áo, ngươi buộc hắn cũng vô dụng. Nói xong, hắn liền sai người đem Tân Uyển Nguyệt đưa về nhà, mà chính mình tiến nhập phủ quốc công đại môn. Tiến nhập môn sau, Tang An Dân lông mày liền trực tiếp nhíu lại. Không thích hợp. Như thế nào cảm giác xê hoàng đế? Cũng không nhiều nghĩ trần thai. Nếu là muốn trần thai mà nói, làm sao lại tại giờ phút quan trọng này phát binh? Hộ bộ bây giờ không tiền không lương hắn là nhận. Dù sao chỉ là 10 vạn đại quân lương thảo đều đủ hắn chịu được. Hoang, rốt cuộc đã đến đại thánh chiêu ở đây xứng đáng phồn hoa, thật cơ mờ nờ lợi hại đạo, ngươi đã đến, Hoang, ân, ta chiều mai liền có thể vào kinh đạo, đúng lúc ta cũng tại thánh chiều trong kinh, đến lúc đó có thể đi tìm ngươi gặp một lần Hoang, vậy thì tốt quá. Ta mời ngươi uống rượu. Tang An Dân nhìn xem đạo cùng Hoang đối thoại, trên mặt lộ ra một vòng trầm tư. Chương 405 Hoang, ngươi thích uống sữa thú sao? 2, chương 405 Hoang, ngươi thích uống sữa thú sao? 2, Vô Tâm đạo nhân còn tại kinh thành. Đây là chỗ hắn không có nghĩ tới. Đạo bài pháp tướng buông xuống trên kinh thành khoảng không, mặc dù không có đối với bách tính hay là đại thánh chiêu trong kinh tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng đạo môn hai chữ này, tại đại thánh chiêu trong kinh bây giờ danh tiếng đã có chút không tốt lắm. Không nghĩ tới hắn thế mà còn dám lưu lại trong kinh. Tang An Dân nhếch lên chân bắt chéo, thì thào, ta có muốn đi gặp một chút hay không hai người bọn họ. Đang nghĩ ngợi, Hoang lại có chữ viết dấu vết hiện lên. Hoang, đạo, ta con đường đi tới này, ở đâu đều có thể nghe được Tăng Thị Song Hùng danh hiệu, bên trên có văn thanh công, dưới có Tằng Lưỡng Giang, cái này Tằng Lưỡng Giang nói đúng không phải các ngươi phía trước nhắc cái kia Tằng An Dân? Đạo trông thấy câu nói này trầm mặc rất lâu. Đạo, Ân Hoang, phía trước không phải nói muốn đem hắn kéo vào bọn ta Thiên Đạo Liên Minh sao? Nếu không thì ngày mai ta đến kinh thành gặp hắn một chút. Dọc theo đường đi sạch nghe người khác khen hắn, làm cho ta có chút lòng ngưỡng ấy, muốn gặp một lần cái này danh khí người lớn như vậy đến tột cùng dáng dấp ra sao. Đạo lại trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi viết xuống mấy chữ. Đạo, được chưa Hoang? Hảo, vậy thì định như vậy. Ông nói chuyện riêng giới diện bán ra. Nam, Tàng Lang, Hoang cùng đạo hai người này, người tốt nhất vẫn là đừng tự mình gặp a. Đạo người này chấm gặp qua, không có cái gì tâm cơ, nhưng mà Hoang người này, chấm sợ hắn lệnh có ý đồ gì bắt, đi bảo nhi, ta biết ngươi lo lắng ta, yên tâm đi, ta có chừng mực. Kinh thành phân cuối, chân trước vừa đưa cho đại quân. Phương cách một ngày công phu, liền có một đội trưởng giải sứ đoàn đội vật chậm rãi lai tới. Cái kia sứ đoàn trang phục có chút quái dị, bắp thịt cuộn cuộn, thân hình cực lớn, chừng 500 tên chẳng hán, ở trần, lộ ra đùi, chỉ có bọc lấy lá cây. Trên mặt mỗi người cũng là hung thần ác sát, sát khí quanh quẩn ở trên người. Mà những đại hán này ở giữa vây lại đi, là mấy chiếc quái dị xe bò. Nói là xe bò cũng có chút không đúng, bởi vì kéo xe sinh vật giống như mã phi mã, giống như không phải như. Trên đầu một sừng, cùng mã tướng giống như, nhưng lại không giống nhau lắm. Đến nỗi những thứ này sinh vật quái dị sau lưng kéo đến xe, kỳ thực cũng không xe, càng giống là dưới ván gỗ mang theo 4 cái bánh xe, không có che chắn dương quang chân xe. Thế nhưng chút xa bản phía trên, là một khối khối hình dạng bất quy tắc kim khối. Mỗi một khối kim khối, cũng giống như tảng đá đồng dạng, nhìn xem ít nhất cũng có mấy chục cân. Trên đường đi, chi đội ngũ này quay đầu tỷ lệ cực cao. Tham lam cũng có, kinh nghi cũng có, chấn kinh cũng có. Tối dẫn đầu một chiếc kia xa bản phía trên, ngồi hai cái đại hán. Hai cái này đại hán giống như một cái trong khuôn khắc ra đồng dạng, giống như là hai cái cự nhân. Hai người chính là ngồi ở xa bản phía trên, cũng cùng những cái kia đứng đại hán không khác nhau chút nào. Cha, ta liền không đi theo ngươi gặp thánh triều hoàng đế. Bên trái tên đại hán kia ngẩng đầu, lúc này mới có thể thấy rõ, đại hán này không thể nói là đại hán, khuôn mặt còn có chút non nớt, ngoài miệng còn mang theo lông tơ, chỉ là cái kia toàn thân bành trướng cơ bắp cho người ta một loại hắn là đại hán ảo giác. Người này chính là hiện nay Man tộc thái tử Sương Mù Thêm. Không cùng ta gặp hoàng đế, ngươi đi đâu vậy? Hoa con, địa giới này chưa quen cuộc sống nơi đây, chọc chuyện cha ngươi ta nhưng không cách nào cho ngươi bình sự tình. Sương Mù Thêm bên cạnh, cái kia một tôn so với hắn bắp thịt còn muốn khoa trương đại hán trừng mắt lên, âm thanh như chuông, trên thân cũng hiện ra một cỗ khí thế. Đồng thời, cái kia giống như quạt hương bổ lớn bàn tay cũng hướng về bên hông mà đi. Cái hông của hắn đang vòng một đầu da hiệu dây lưng. Tôn này đại hán là đương kim Man tộc thủ lĩnh, cũng gọi Man Vương. ta chắc chắn không gây chuyện. Thấy cha thẳng đến dây lưng động tác, xương mù thêm cổ đều đi theo co rụt lại. Hắn yếu ớt ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút sau đó, nằm ở Man Vương bên người nhỏ giọng nói, "Cha, ngươi không phải nói để cho ta nhiều thăm dò này thiên đạo người trong liên minh đi. Ta vừa rồi thông qua thao thiết đồ đã cùng cái kia đạo hữu liên hệ. Hắn muốn cùng ta nhìn một chút. Ngươi như thế nào bây giờ mới cùng lão tử nói?" Man Vương trầm mặc một chút sau đó, lại trừng mắt lên nói, "Người kia nếu là trung thực thì thôi, nếu là lòng mang ý đồ xấu, ai có thể cứu ngươi?" "Cứu ta?" Sương mù thêm khỏe miệng co giật rồi một lần, hắn yếu ớt ngẩng đầu lên nói, "Cha, chúng ta Man tộc bây giờ người mạnh nhất không phải liền là ta sao?" Nói đến đây, sương mù thêm trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo, "Ngày hôm trước ở bên kia trên núi đánh cái kia một trận ngài quên, ngài cũng không có đánh qua ta. Nếu không phải là ta thu lực, ngài chân này đều cho gỡ đi." Man Vương mí mắt đi theo nhảy một cái. "Bá." Ra hiệu dây lưng rút ra. "Ba." Sau một khắc, dây lưng liền cuốn lấy lăng lệ tiếng xé gió, nhanh chóng đi tới sương mù thêm trên thân. Tê cái này một dây lưng, không thiên về không rời, vừa vặn đắp lên sương mù thêm cái kia lóe sáng đầu chọc phía trên. Một đạo dấu đỏ từ sau gót của hắn đến cái trán chậm rãi hiện lên. "Ngài đánh ta làm gì?" Sương mù thêm trên mặt tự ngạo lập tức tiêu tan, thay vào đó nhưng là vô tận uy khuất. "Ta đánh ngươi không biết tốt xấu." Man Vương hùng hùng hổ hổ. "Vậy ngài đến cùng có để hay không cho ta đi tìm đạo?" Sương mù thêm khuôn mặt nhăn đến cùng một chỗ. "Mau mau cút, tiến vào thành sau đó, ngươi yêu đi chỗ nào, nhưng mà tiểu tử ngươi nếu là dám gây chuyện." Man Vương âm trầm nhìn xem trước mặt sương mù thêm. "Ba." Lại một giây lưng quất vào sương mù thêm trên đầu địa phương giống nhau. Tê sương mù thêm đau nước mắt đều kém chút đi ra, "Lại đánh ta, ta lần này lại không có nói lung tung. Đây là sớm đánh ngươi gây chuyện. Ngươi không tuân theo quý củ." "Ân." Man Vương ánh mắt càng bén nhọn, trong tay nắm thật chặt dây lưng. "Ách, thiếu gia, có người tới thăm, nói là tìm ngài." Thang An Dân đang nằm tại trong viện, nghe được Đại Xuân tới báo. "Ai vậy?" "Vô Tâm đạo nhân, bên cạnh hắn đi theo cái kia." "Ta không biết." Đại Xuân gãi đầu một cái. Thang An Dân trực tiếp từ trên ghế đứng lên, "Nhanh như vậy? Ở trong bầy không phải nói buổi tối hôm nay mới đến sao? Lúc này mới buổi trưa, có để hay không cho bọn hắn đi vào?" Đại Xuân cung kính hỏi. "Đi chính sảnh a." Thang An Dân nghĩ nghĩ, "Là Thang huynh." Vô Tâm đạo nhân lúc này một thân áo vải xám, từ lúc đạo môn danh tiếng tại kinh thành biến không xong sau đó, hắn liền không xuyên đạo phục. "Vô Tâm." Thang An Dân cười tủm tỉm giờ mua đầu, sau đó hướng về Vô Tâm đạo nhân sau lưng cái kia một tôn tháp nhìn lại, trên thân một chữ một, cánh tay so với mình hông đều thô. Thang An Dân ngẩng đầu lên, vốn cho rằng nhìn thấy lại là một mặt hồ cha trắng hán, kết quả thấy được một tấm gương mặt non nớt. Chỉ là từ trên gương mặt này nhìn, người này niên linh không cao hơn 15. Hắn là Thang An Dân sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Vô Tâm hỏi. Vô Tâm con mắt có chút lay động, "Hắn là của ta một người bạn, Man tộc." "Đúng, ta là Vô Tâm bằng hữu." Sương mù thêm nhanh chóng gật đầu. "Đạo môn không phải tại Đông được sao? Như thế nào tại Tây vực Man tộc cũng có bằng hữu?" Thang An Dân biết rõ còn cố hỏi nháy nháy mắt. Nghe được hắn lời nói, Vô Tâm cùng Sương mù thêm hai người đồng thời cúi đầu xuống, trên mặt chột dạ lóe lên một cái rồi biến mất. "Ách cái kia." Nói rất dài dòng. "Ta cùng hắn cũng là ngẫu nhiên nhận biết. Trông thấy hai người này biểu hiện." Thang An Dân cố nén cười, sau đó chứng chặt đàng hoàng nhìn về phía Sương mù thêm. "Ngươi là Man tộc?" "Đúng đúng, ta là Man tộc." Sương mù thêm ngẩng đầu cùng từng sao bên cạnh đối mặt. "Vậy ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi." Thang An Dân trên mặt biến có chút nghiêm túc lên. "Ngươi thích uống sữa thú sao?" Hắn chớp chớp mắt. Sương mù thêm ngẩn người. "Chương 406 à, ta cái này thi đấu sư muội đúng không gả? Một, chương 406 à, ta cái này thi đấu sư muội đúng không gả? Một, uống là uống qua vụ ra gãi đầu một cái, một mặt ngậm nhiên nhìn xem Thang An Dân, "Nhưng ta không thích uống, ta cha thích uống." "Man Vương." Thang An Dân ngẩn người. "Ân, ta cha chuyên môn cho ta đây cưới cái thu tộc đường, mỗi ngày uống sữa của nàng." Vũ gia cười hì hì rồi lại cười nói, "Đừng nói, ta tam nương mai chính xác rất ngọt." Thang An Dân cùng Vô Tâm hai người ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. "Không phải, đây là có thể nói sao?" Tê Thang An Dân hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó khoát tay nào nói, "Khụ khụ, việc này trước hết không để cập nữa. Các ngươi hôm nay tới này mục đích là cái gì?" Thang An Dân thỉnh hai người ngồi sau đó, liền ngồi ở chủ vị, một bên sở lấy chén trà bên dưới, một bên hướng hai người quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Hắn đây là biết rõ còn cố hỏi. Vũ gia há to miệng muốn mở miệng, bị Vô Tâm tằng hắng một tiếng cho ngăn trở. Hắn cười nhìn về phía Tằng An Dân nói, "Là như vậy, Vũ gia huynh đệ một đường từ phương Tây Man Hoàng Chi địa đi tới, ngươi Tằng An Dân tên như sấm bên tai vang vọng đại giang nam bắc, hôm qua vừa tới kinh thành liền tìm ta uống rượu hỏi thăm ngươi đến cùng ở nơi nào, hôm nay xem như mộ danh mà đến, muốn bái phòng một hai." Giải thích rõ ràng của hắn như, "Đúng đúng đúng, ta là tới bái phòng ngươi." Vũ gia nhanh chóng cười hắc hắc gật đầu, sau đó từ chỗ hông của mình móc ra một tảng lớn kim thạch, "Nghe nói các ngươi nhân tộc ưa thích thứ này, đây là lễ gặp mặt." "Vành." Nói xong, đem cái kia một khối chừng nặng 10 cân kim thạch cho ném vào trên bàn. "Vũ gia." Vô Tâm thấp giọng quát lời miệng, sau đó ngẩng đầu cười nhìn về phía Tằng An Dân, "Quyền phụ huynh, Vũ gia đến từ Man Hoàng chi địa, không hiểu trung nguyên lễ nghi, có chút đường đột, mong rằng chớ trách." "Không trách." Tằng An Dân nụ cười trên mặt không thay đổi, hắn khoát tay nào nói, "Cái này gặp cũng nhìn được, trò chuyện cũng tán gẫu qua, còn có khác sự tình sao?" Vô Tâm cùng Vũ gia hai người đồng thời sửng sốt. Hai người bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Tằng An Dân cái này liền muốn đổi người. Nếu là có việc liền trò chuyện chuyện, nếu là vô sự lời nói từng cái kia dân thở dài nói, ta chịu hoàng mệnh, lập tức sẽ phó hướng Tây Lưu Trần Hai, đang vì chuyện này ưu phiền, liền không níu kéo hai vị. Cái này nghe nói như thế, Vô Tâm cùng Vụ Gia hai người liếc nhau một cái. Sau đó Vô Tâm trầm mặc một chút sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tằng An Dân hỏi, Quyền phụ huynh, nghĩ đến ngươi hẳn là nghe qua Thiên Đạo Đồ. Hai người này như thế không tính sao? Từng sao không nghe được lời này, sắc mặt có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khống chế lại sắc mặt chính mình, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nghe là nghe qua. Thiên hạ hết thảy tứ đại thiên đạo đồ đều là chí bảo hắn nói đến đây, ngẩng đầu nghi hoặc đặt câu hỏi, Vô Tâm đạo huynh hỏi lời ấy làm gì? Là như vậy, hôm nay thiên hạ cái này tứ đại thiên đạo đồ, căn cứ bần đạo biết, đều có thuộc về. Vô Tâm đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía Tằng An Dân nói, ta cũng từ cái này tứ đại thiên đạo đồ chủ nhân gặp qua, bốn người này đều là tuổi còn trẻ, một đời thiên kiêu người. Bốn người bọn họ liên hợp cùng một chỗ, lẫn nhau kết làm chứng lấy tên Thiên Đạo Liên Minh. Ta cùng với Vụ Gia huynh đệ bây giờ cũng đều tiến vào trong này Thiên Đạo Minh, trở thành Thiên Đạo Liên Minh người, nhưng giúp đỡ cho nhau, đôi bên cùng có lợi, cùng một chỗ trưởng thành. Vô Tâm đạo nhân ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tằng An Dân nói, lấy bần đạo xem ra, Quyền phụ huynh thiên tư không giống như Thiên Đạo Liên Minh bên trong cái kia tứ đại minh chủ kém đến nơi đâu, không biết Quyền phụ huynh nhưng có ý nguyện tham dự. Nếu là ta không đáp ứng đâu? Tằng An Dân nhàn nhạt nhìn xem hai người này. Vô Tâm tiếp nối lắc đầu nói, cái kia bần đạo cùng Vụ Gia liền cáo từ. Các ngươi không sợ ta đem Thiên Đạo Liên Minh sự tình nói ra? Tằng An Dân nhìn chằm chằm hai người ánh mắt. Không có, ta chắc chắn tin ngươi sẽ không nói ra đâu. Vụ Gia ngu ngơ nở nụ cười, hắn nhìn chằm chằm vào Tằng An Dân, cha ngươi có thể vì thiên hạ nhân tộc sinh mệnh, dám không để ý tự thân an nguy dụ yêu hoàng tướng Liễu vào kinh thành đem hắn chém giết. Ngươi có thể vì cùng Phật môn ở giữa một chút nhân quả, liền không tiếc sinh mệnh, tiến rơi đương đại đạo bài pháp tướng, hoàn toàn không sợ oán lực quân thân. Tằng môn song phụ tử, thiên hạ không hai người. Vụ Gia càng nói càng kích động, hắn thậm chí cực kỳ hướng tới nhìn xem Tằng An Dân nói, ngươi không tiến Thiên Đạo Liên Minh là bọn ta tiếc nuối. Ha ha. Tằng An Dân đối với cái này sùng bái lời nói chỉ là không nói gì cười cười, sau đó đem ánh mắt đặt ở Vô Tâm đạo nhân trên thân. Vô Tâm đạo nhân hít một hơi thật sâu, hắn chăm chú nhìn Tằng An Dân nói, bần đạo cũng cẩn thận nghĩ tới, nếu là Quyền phụ huynh không muốn tiến vào Thiên Đạo Liên Minh, ngược lại đem Thiên Đạo Liên Minh ba chữ này bại lộ trong mắt thế nhân, cái kia cũng không quan trọng, bởi vì ta cũng không có bại lộ Thiên Đạo Liên Minh tứ đại minh chủ thân phận. Ngược lại vì chuyện này sẽ để cho bần đạo đối với Quyền phụ huynh phẩm tính có đầy đủ hiểu rõ, tả hữu không coi là lỗ. Tiểu tử này ngược lại có chút đầu óc. Thiên Đạo Liên Minh, ta sẽ không gia nhập. Tằng An Dân nhàn nhạt nhìn xem hai người này, đương nhiên Thiên Đạo Liên Minh chuyện, ta cũng khinh thường hướng bên ngoài nói. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, nhân tâm khó lường, về sau không cần ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc lên chuyện này, bằng không hai người các ngươi liền nguy hiểm hiểu không? A. Vũ Giang ngẩn người, hắn mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía Tằng An Dân. Vô Tâm nhưng là sắc mặt tái đi, rất rõ ràng hắn biết Tằng An Dân ý tứ. Hai người các ngươi là không có bại lộ Thiên Đạo Liên Minh bốn cái minh chủ thân phận, nhưng phải nhớ bảo vật động nhân tâm, những chân chính có kia thực lực lão quái vật phạm là đối với này Thiên Đạo đổ động một chút tâm tư, liền sẽ bắt các ngươi hai người làm đột phá khẩu. Tằng An Dân trong thanh âm lộ ra áp bách, đem hai người các ngươi bắt, ngày ngày nghiêm hình tra tấn hơn nữa theo ta được biết, thế lực lớn chút người thậm chí không cần tra tấn hai người các ngươi, Nho Đạo Vấn Tâm, Huyền Trận Ti Vấn Thiên Trận, Đạo Môn Phủ Tông Thực Tâm Phủ, Đương Vương Giáo Quan Giáp Tâm cùng Nhập Mộng Chi Pháp. Hắn càng nói, Vụ Gia cùng Vô Tâm hai người trên mặt càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiểu không? Tằng An Dân hí mắt, cặp kia mắt phượng bên trong đều là không có hảo ý. Vụ Gia cùng Vô Tâm hai người ngẩng đầu nhìn về phía Tằng An Dân, nhìn thấy ánh mắt của hắn bên trong cái kia một tia âm u lạnh lẽo, cùng nhau run rẩy thân thể. Vụ Gia thậm chí kém chút đều kìm nén không được muốn động thủ. Cũng may Vô Tâm kịp thời đè xuống Vụ Gia tay. Đã hiểu, đa tạ Quyền phụ huynh nhắc nhở. Vô Tâm nuốt nước miếng một cái, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn xem Tằng An Dân nói, lần này là ta Thiên Đạo Liên Minh thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau có bất kỳ chuyện, Quyền phụ huynh đều có thể tới tìm ta hai người. Chờ Thiên Đạo Liên Minh tứ đại minh chủ trưởng thành, bất cứ chuyện gì đều có thể giúp ngươi thực hiện. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, Tằng An Dân ánh mắt trở nên có chút sâu hữu Thiên Đạo Liên Minh bốn người. Nam cùng Bắc đều là tâm cơ thâm trầm hạng người, những sự tình này cũng sẽ không nói lung tung. Nhưng đạo này cùng hoang hai người, thật sự là có chút quá mức khẩn ốc. Có thể nói hai người này là xích tử chi tâm, nhưng nếu là bởi vì hai người này bại lộ Thiên Đạo Liên Minh chuyện, có thể thực sẽ đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng rất lớn. Bất quá cũng may ta hôm nay cho hai người này một lời nhắc nhở. Tằng An Dân trở lại trong thư phòng, nhẹ tay nhẹ trên bàn gõ, sắc mặt có chút âm trầm, hy vọng ta hôm nay cảnh cáo có thể đối với hai cái này ngốc hàng có chút uy hiếp à. Thiên hạ này năng nhân dị sĩ vẫn là nhiều lắm. Bến tàu đại thánh triều kinh thành bến tàu so với lượng giang quận loại kia dựa vào sông mà thành quận lớn bến tàu nhỏ không thiếu, nhưng ở toàn bộ đại thánh triều cảnh nội đủ xếp vào 5 vị trí đầu. Tằng An Dân lập cùng trên bong thuyền, ánh mắt hướng phía trước nhìn ra xa, theo sông hàng thủy phản phất có thể nhìn chăm chú đến mặt trời lặn vật cuối. Một thuyền vàng bạc châu đáo trang đi theo hắn tiến lên, mặc dù triều đình lần này cũng không có cho quá nhiều lương thực, nhưng mà tại trên tiền tài quả thực cho không thiếu. Năm đầu thuyền lớn trang tất cả đều là vàng. Nói đến những thứ này vàng thì không khỏi không xách man tộc cái này tới sứ đoàn. Bọn hắn cho người ta một loại vàng thứ này, tại man tộc địa giới giống như ven đường cỏ đuôi cho không đáng tiền. Có những thứ này vàng, Tây Lưu nạn hạn hán sự tình hẳn là lập tức liền có thể đi qua. Mà trên văn thuyền cũng là binh bộ phái tới tối cường tinh nhuệ, xách đều đại nhân có thể xuất phát. Đông Phương Thắng cùng Tư Mã Nam hai vị thuộc hạ đồng thời đến đây bẩm báo. Chương 406A, ta cái này thi đấu sư muội đúng không cả? 2, chương 406A,
ta cái này thi đấu sư muội đúng không cả? Hai, ân. Tăng An Dân quay đầu nhìn về phía thuyền lớn hậu phương. Đó là kinh thành phồn hoa đầu đường. Xuất phát. Hắn chỉ nói hai chữ. Là. Phương Đông Thắng cùng Tư Mã Nam hai người đồng thời lĩnh mệnh, sau đó hướng về sau mà đi. Theo sông Hằng, hai tháng thuyền trình trên cơ bản liền có thể đến Tây Lưu. Mà hai tháng này, Tăng An Dân đến mỗi một quận, liền muốn đi tìm thương nhân lương thực mua sắm lương thực. Trên thuyền tiền cũng là để cho hắn dùng để mua lương. Ta đều nói với ngươi liệt, đừng cả ngày đứng tại bong thuyền hóng gió. Ngươi là lần này trần thai phó quan, nếu là ngươi bị người tại bên bờ dùng tên bắn lén bắn trúng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Âm thanh mềm nu, nhưng mà cái kia khẩu âm lại là để cho người ta trực tiếp liền có thể lãnh cảm. Tăng An Dân khỏe miệng co giật rồi một lần, Liêu sư tỷ phía trước một bóng người xinh đẹp từ trong khoang thuyền đi ra. Chính là Huyền Trận Ti Tam sư tỷ Liêu Thi Thi. Lần này đi tới Tây Lưu Trần Hai, Huyền Trận Ti cũng ra người. Hơn nữa ra hai người. Thứ nhất, chính là cái này Liêu Thi Thi. Thứ hai cái. Tăng An Dân hướng về trong khoang thuyền nhìn lại, trong lòng có chút cười khổ. Hắn là thực sự không nghĩ tới thi đấu tuyết đầu mùa cũng đi theo. Nhanh chóng tiến trong khoang thuyền à, người này tàu thuyền trong khoang thuyền có trận pháp, có thể ngăn cản ngoại giới công kích, nhưng bong thuyền có thể không có. Liêu Thi Thi mắt liếc Tăng An Dân, sau đó liền quay người tiến nhập buồng nhỏ trên tàu, Trần Hai một chút quá trình, còn cần thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị, Tôn đại nhân cũng tại buồng nhỏ trên tàu chờ người đấy. Thuyền tại trên mặt nước vững bước tiến lên. Cùng phổ thông thuyền không giống nhau chuyện, lần này Trần Hai 6 đầu thuyền lớn, cũng là Huyền Trận Ti xuất phẩm. Không cần nhân lực tiến lên, có trận pháp linh thạch liền có thể. Đi. Tăng An Dân không lưng tiến vào buồng nhỏ trên tàu bên trong. Tăng đại nhân. Hắn vừa mới đi vào trong khoang thuyền, liền nghe được một tiếng dị thường nóng bỏng âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, một vị hơn 50 tuổi lão đầu từ trên chỗ ngồi đứng dậy, tự tay vì hắn kéo tới cái ghế, mau mời ngồi. Tôn đại nhân không cần như thế. Nhìn thấy trước mặt Tôn Truyền Vương, Tăng An Dân trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ngài phẩm cấp so vãn bối cao, thỉnh cũng là vãn bối xin ngài mới là. Tôn Truyền Vương cười ha hả lắc đầu, tăng gia hai cha con, tại bản quan trong lòng, chính là thế này không xuất kỳ hữu giả, nên chịu bản quan trọng lễ. Hắn nhìn về phía Tăng An Dân ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo sốt ruột, cùng với thưởng thức cùng kính nể. Tăng đại nhân mặc dù trẻ chút, nhưng tương lai thành tựu tuyệt sẽ không bị Văn Thanh công kém. Hắn ngôn ngữ ở giữa đều là đối với từng sao bên cạnh Tôn Sùng. Ngài quá khen rồi. Tăng An Dân xem Tôn Truyền Vương, đi tới trước mặt hắn ngồi xuống. Tôn Truyền Vương là đôn đốc viện tả ngự sử quan cư tam phẩm, cũng là lần này Trần Thai triều đình an bài chủ quan. Hắn một đời thanh lưu, chưa từng nhận hối lộ, thanh danh đến cùng. Hắn là từ tầng dưới chót từng bước một đi lên. Ở trên người hắn, Tăng An Dân thậm chí có thể nhìn đến cha mình cái bóng. Không, cảm giác hắn so với mình lão cha đều biết chuyện. Lần này Trần Thai, chúng ta cần đi qua tám cái xuôi theo thủy quận thành. Tôn Truyện Phương cười tủm tỉm chỉ vào trên bàn cái kia một quyển cũ nát địa đồ đối với Tăng An Dân nói ý nghĩ của hắn. Tăng An Dân một bên nghe, vừa gật đầu. Cuối cùng Tôn Truyện Phương nhìn về phía Tăng An Dân, không biết lao phu chi ngôn, Tăng đại nhân nhưng có gì bổ sung. Tăng An Dân lắc đầu, mặt lộ vẻ bội phục nói, Tôn đại nhân tâm tư kỳ đáo, hạ quan bội phục. Ha ha. Tôn Truyện Phương lại ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác, thi đấu cô đương, Liễu cô nương cảm thấy thế nào? Ta nghe không hiểu, đừng hỏi ta. Liêu Thi Thi khoát tay áo. Ân. Thi đấu tuyết đầu mùa mặt như phủ băng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó cặp mắt kia lơ đãng liếc nhìn Tăng An Dân. Trong ánh mắt cũng là thanh lãnh chi sắc. Nhìn thấy nàng khuôn mặt này, Tăng An Dân cũng là bất đắc dĩ buông tay. Cái này cũng là hắn vừa mới vì cái gì đứng tại trên bong thuyền không muốn đi vào trong khoang thuyền nguyên nhân. Thi đấu tuyết đầu mùa cái kia hai con mắt liền cùng đâm giống như. Tất nhiên đồng ý, cái kia cách tiếp theo quận thành còn có 3 ngày, lão phu liền về nghỉ ngơi, nếu có chuyện quan trọng tiểu tăng đại nhân có thể tùy thời thông tri lão phu. Tôn Truyện Vương cười ha hả đứng dậy, đối với Tăng An Dân chắp tay cáo từ. Tôn đại nhân chậm một chút, đưa đi Tôn Truyện Phương sau đó, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu bên trong lâm vào yên tĩnh. Tăng An Dân có chút không quá tự tại ho khan một tiếng, nhắm mắt hướng về thi đấu tuyết đầu mùa phương hướng nhìn lại, thi đấu cô đường, uống chút trà. Uống không dậy nổi. Thi đấu tuyết đầu mùa nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tăng An Dân, sau đó liền cúi đầu, loay hoay la bàn trong tay. Tăng An Dân vô tội nhìn về phía Liêu Thi Thi. "Ôi, ngươi ngốc à, ta đều có thể nhìn ra thi đấu sư muội chỉ là ngoài miệng nói một chút không uống, ngươi thật cho nàng đổ, nàng thật đúng là có thể không cần." Liêu Thi Thi khẽ miệng hất lên. "Không uống." Thi đấu tuyết đầu mùa mặt không biểu tình biểu lộ lắc đầu. "Uống chút a." Tăng An Dân đứng dậy, bắt đầu châm trà, đặt ở Liêu Thi Thi trước mặt, sư tỷ thỉnh. Sau đó lại ngược một ly đặt ở trước mặt thi đấu tuyết đầu mùa, thi đấu sư muội thi đấu tuyết đầu mùa mặt không thay đổi đem bên mặt hướng một bên. Tăng An Dân lại vô tội ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Thi Thi. Liêu Thi Thi vừa muốn mở miệng. "Xét đều, phía trước xuất hiện không tên thuyền, muốn hay không đi kiểm tra một chút?" Phương Đông Thắng âm thanh vang lên. "A." Tăng An Dân nghe nói như thế, trên mặt nghiêm một chút, đứng dậy liền hướng về bong thuyền mà đi. Cái này sáu đầu trong thuyền trang cũng là sáng loáng vàng, đừng nói không rõ thuyền, chính là gặp gỡ một con chó cũng phải xem hắn có phải hay không trùng với thánh triều cầu. Trong khoang thuyền cũng chỉ còn lại có thi đấu tuyết đầu mùa cùng Liêu Thi Thi hai nữ. "Ngươi thật không uống?" "Đây chính là Tăng An Dân tự tay đổ điện, ta nhớ kỹ hắn cũng không cho ngươi đổ qua trà đâu à." "Không uống." Thi đấu tuyết đầu mùa do dự một chút, sau đó lắc đầu. Liêu Thi Thi nhíu mày, cười xấu xa nhìn thi đấu tuyết đầu mùa, đưa tay đem ly kia cầm lấy, "Ngươi không uống ta uống." "Đừng." Thi đấu tuyết đầu mùa theo bản năng liền muốn lên tiếng, tay vừa nâng lên, liền thấy Liêu Thi Thi trên mặt cái kia biểu tình hài hước. "Ngươi uống đi." Thi đấu tuyết đầu mùa nhanh chóng cúi đầu xuống. "A, Ta cái này thi đấu sư muội đúng sai Tằng An Dân không gả liệt. Nhìn thấy cái này, Liêu Thi Thi làm sao có thể nhìn không ra do giận dỗi, cái này tiểu cô nương ý tưởng chân thật. Chương 407 cửa son rượu thì thối, lộ có xương chết cóng chương 407 cửa son rượu thì thối, lộ có xương chết cóng sông Hằng. Là đại thánh triều cảnh nội xuyên đông tây một đầu đại vận hạ. Chính là trước kia thái tổ đánh xuống Tây Lưu sau đó, vì để cho Tây Lưu bách tính cùng đại thánh triều bách tính càng thêm tỉ mỉ, hạ lệnh khai thông một con sông lớn. Công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Đầu này đại vận hà không chỉ có chặt chẽ đổ bật bên trong quan hệ, cũng làm cho đại thánh triều đông tây hai bên kinh tế biến phồn vinh hưng thịnh. Tại con sông lớn này phía trên, khắp nơi có thể thấy được thương đội thuyền chi, đặc biệt là mỗi quận bến tàu, phú thương, công tử, văn nhân mặc khách, cùng với hô hào phòng giam thủy thủ. Rời kinh thành, lúc này Tằng An Dân xuất lĩnh trận thai đội tàu đã tới đến khoảng cách Tây Lưu còn có hơn 1.500 dặm Thanh Châu sao sông quận Lưu vực. Lúc này ở trận thai đội tàu ngay phía trước, một chi tất cả lớn nhỏ mười mấy chiếc thuyền tạo thành đội tàu đang đậu ở chỗ đó. Ngưng thuyền. Đông Phương Thắng tại được Tằng An Dân mệnh lệnh sau đó, mang theo 300 hoàng thành ti gáo không đến nửa khắc đồng hồ công phu, liền ngồi mười mấy con thuyền nhỏ, thẳng đến chi kia đội tàu mà đi. Tằng An Dân đứng tại Đông Phương Thắng trên thân, ngẩng đầu hướng về cái kia đội tàu nhìn lại. Bình thường đội tàu, mặc kệ là triều đình quân thuyền hay là thương đội thương thuyền, cũng là có cờ hiệu ở để cho người ta một mắt liền có thể nhìn ra chi này đội tàu thuộc về tổ chức gì. Nhưng chi này đội tàu, cho người ta quỷ dị chỗ chính là không có cờ hiệu. Cho nên Đông Phương Thắng liền đối với hắn sinh ra hoài nghi. Ngưng thuyền, không nghe thấy sao? Đông Phương Thắng trong thanh âm lộ ra một vòng lạnh lẽo. Hắn nhìn thấy chi kia đội tàu khi nghe đến thanh âm của mình sau đó, không chỉ không có dừng lại, ngược lại còn dâng lên buồn muốn ra tốc hướng về sau lui, trong lòng cảnh giác càng nồng đậm. Đứng ở Đông Phương Thắng sau lưng Tằng An Dân thấy cảnh này, lông mày cũng khẽ nhíu một cái. Hoàng thành ti nam thể đều Tằng An Dân ở đây, phía trước đội tàu dừng lại. Tằng An Dân âm thanh cũng vang lên. Tại cái này ban đêm ở giữa, trong nháy mắt lây trong sông vận sóng, chuyển đi hứa biển. Nhưng mà, chưa từng nghĩ, câu nói này lại trở thành chi kia đội tàu đùa đòi mạng, lui về phía sau tốc độ càng nhanh. Có vấn đề. Thấy cảnh này, Tằng An Dân không do dự nữa, hô to một tiếng, ra tốc, đuổi theo. Chi này đội tàu tuyệt đối có vấn đề. Là, Đông Phương Thắng không do dự nữa, hướng về phía Hoàng Thành Ti gáo nhóm thuyền nhỏ đội vung tay lên, ra tốc. Là, 300 gáo sắc mặt nghiêm một chút. Sau đó liền có thể nhìn thấy bọn hắn vai song vai, tay giúp đỡ, võ đạo khí tức bắt đầu vận chuyển. Mỗi người tư thế cũng không giống nhau, nhưng cuối cùng võ đạo khí tức lại giống nhau bị độ vào đến thân tàu bên trong. Sau khi tiếp xúc đến gáo nhóm võ đạo khí tức, ông, từng cái thuyền nhỏ tốc độ tựa như xuôi dòng thuận gió đồng dạng, đột nhiên để một cái cấp bậc. Xách. Thấy cảnh này, Tang An Dân khuôn mặt bên trong cũng thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Đây cũng là Hoàng Thành Ti nội tình sao? Hắn là thực sự không nghĩ tới, Hoàng Thành Ti lại có nhiều như vậy kỳ kỹ dâm xảo. Hoàng Thành Ti gáo nhóm thuyền cách kia chi không cờ hiệu đội tàu càng ngày càng gần. Đông Phương Thắng thấy vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng hạ lệnh, chuẩn bị móc sát. Sau một khắc, thì thấy mười mấy con thuyền nhỏ gáo nhóm từ trong ngực móc ra dây thừng, mỗi một sợi dây thừng thượng đô là một cái cựu trào móc sát. Đông Phương Thắng vừa muốn hạ lệnh, ném câu, lại đột ngột dừng lại. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ đặc sắc, bởi vì lúc chi kia đội tàu sắp tiến vào móc sắt trong tầm bắn, chi kia đội tàu tốc độ lại giống như cài đặt motor, đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Hoa lạc, đội tàu giống như mũi tên, chọc thủng nước yên tĩnh mặt. Bởi vì tốc độ nhắc quá mạnh, còn nghe được cái kia trong nước chuyển đến hoa lạc âm thanh. Trực nương tặc, Đông Phương Thắng sắc mặt biến cực kỳ khó coi, cái này đội tàu trên thuyền cũng có vũ phu, hoặc chính là có trận pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tằng An Dân, sách đều đại nhân, thuộc hạ đề nghị trước tiên phái người đi lân cận quận tìm quận trưởng phái binh tới tiếp viện. Ân, để cho Tư Mã Nam đi, chúng ta tiếp tục đuổi đi lên. Tang An Dân ánh mắt cơ hồ mễ trở thành một đường nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm phía trước cái kia lén lén lút lút đội vàng mà cách đội tàu. Hoàng Thành Ti đại danh bọn hắn không có khả năng chưa từng nghe qua, mà nghe xong Hoàng Thành Ti tên sau đó còn chạy nhanh như vậy, vậy khẳng định là có vấn đề lớn, tuyệt đối không thể mất dấu. Tiếp tục đuổi. Chi này đội tàu bên trên có thể có cá lớn. Là. Đông Phương Thắng cho Tư Mã Nam bên kia nói một tiếng sau đó, liền dẫn gáo nhóm tiếp tục hướng chi kia đội tàu đuổi theo. Thời gian trôi qua rất nhanh, một đuổi một chạy, cả một cái ngày đêm. Tằng An Dân gáo nhóm thuyền khoảng cách chiếc thuyền này đội cũng không phải rất xa. Hơn nữa 300 gáo, mỗi cái đều là tinh anh, cơ hồ mỗi một cái gáo cũng là bát phẩm vũ đăng cảnh. Có thể thay phiên phá vỡ phát thuyền chi tốc độ. Mà phía trước vô danh kia đội tàu tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Mỗi lần gáo nhóm thuyền muốn đuổi kịp thời điểm, chi kia đội tàu tốc độ đều có thể đột nhiên nâng lên. Cũng may, gáo nhóm có thể thay phiên ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà chi kia vô danh đội tàu tốc độ bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Ném câu. Đông Phương Thắng ngay lúc sắp đuổi kịp, trong thanh âm cơ hồ là lộ ra khàn khàn hét lớn. Còn mơ hồ có một tí thoải mái. Cuối cùng có thể hô hào hai chữ. Cái này truy đuổi cả một ngày bên trong, hắn cơ hồ hào lần hai chữ này đều phải thốt ra. Kết quả phía trước đội tàu tốc độ thường thường có thể trực tiếp mạnh nữa nhấc lên. Cú may gáo nhóm tố dưỡng thật không phải là dự. Ba. Siêu. Ba. Sau khi hắn tiếng nói rơi xuống, gáo môn móc sắt liền trực tiếp vứt ra ngoài. Gáo nhóm cũng đều kích động a cả ngày. Đuổi ước chừng cả ngày. Cuối cùng là đuổi kịp. Ba ba ba. Móc sắt vững vàng đem chi kia đội tàu cuối cùng một chi thuyền cho kẹt lại. Lên thuyền. Đông Phương Thắng kiếm trực tiếp từ bên hông rút ra, sau đó liền vận khởi võ đạo khí tức, đột nhiên bật lên, hướng về phía trước mà đi. Nửa đường muốn rơi vào mặt nước thời điểm, duỗi ra mũi chân đặt lên dây thừng phía trên, mượn lực lại nổi lên. Như thế hai lần sau đó, liền vững vàng trèo lên tại trên chiếc thuyền kia. Còn thừa gáo nhóm thấy thế, cũng đều học theo, rút ra bên hông đao, đi theo Đông Phương Thắng, hướng về đội tàu phương hướng mà đi. Lốt buốt. Lên thuyền sau đó, gáo nhóm cùng trên chiếc thuyền kia người liền bắt đầu nhiều người đánh nhau bằng khí giới. Rất nhanh, toàn bộ đội tàu liền chậm rãi ngừng lại. Xếp đều đại nhân, ta tới đỡ ngài. Thuyền nhỏ sắp dựa vào thuyền kia. Một cái gáo cung kính đi tới bên người Tàng An Dân. Ân. Tàng An Dân nhàn nhạt gật đầu. Hắn bây giờ tại trước mặt mọi người cũng là nho tu. Lên thuyền lớn sau đó, Tàng An Dân ánh mắt liền từng tấc hướng về trên thuyền lớn nhìn lại. Thuyền lớn là một đầu cực kỳ hợp quy tắc thương thuyền. Cùng đại thánh triều quân dụng thuyền không giống nhau, chỉnh thể nhỏ hơn rất nhiều, nhưng ở trang trí bên trên có tuyệt đẹp nhiều. Lúc này trên chiếc thuyền này, gáo đã đem trên cả thuyền người toàn bộ đều chế phục. Bắt đầu siêu. Tàng An Dân đối với còn lại gáo nhàn nhạt lên tiếng. Là. Kỳ thực tại Tàng An Dân vừa leo lên chiếc thuyền này sau đó, những cái kia bị gáo chế phục người đều xuống ý thức ngẩng đầu hướng hắn xem ra. Khi nhìn đến hắn sau đó, tất cả mọi người đều là trầm mặc. Đầu lĩnh phải đâu? Tàng An Dân tùy tiện tìm một người hỏi. Trước mặt hắn người là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, lúc này đang bị một cái gáo cầm đao gác ở trên cổ. Trở về quan gia. Ở phía trước thiếu niên dù là đã rất cố gắng làm cho mình không còn có cảm xúc, nhưng đức quan thanh âm rung động lại bán rẻ trong lòng của hắn sợ. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Thấy cảnh này Tàng An Dân lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, biết sợ. Xem ra chi này đội tàu, phía trên có không ít đồ tốt ta. Trên mặt của hắn lộ ra cười lạnh. Thiếu niên kia nhu rồi một lần mở môi, lại là không có mở miệng. Chuyển cái ghế tới. Tàng An Dân thuận miệng đối với một cái gáo phân phó một tiếng. Là. Không bao lâu, cái ghế chuyển đến, Tàng An Dân ngồi ở trên ghế, nhàn nhạt chờ đợi. Hắn tin tưởng Đông Phương Thắng. Quả nhiên, không đủ một nén hương tới, thì thấy Đông Phương Thắng áp lấy một lão giả run run lao đầu hướng về bên này đi tới. Xét đều, lão nhân này là chi này đội tàu chủ lý. A Tàng An Dân ngẩng đầu, ánh mắt hướng về lão đầu kia trên thân nhìn lại. Một bộ hoa y y, khuôn mặt nhìn là trở về hẹn cuối cùng năm 60 tuổi trên dưới. Thân ảnh cũng không tính béo, cũng không tính gầy, vừa phải vừa vặn. Trên khuôn mặt mặc dù đầu lấy sợ, nhưng cũng không thê thảm, trên mặt còn mơ hồ lộ ra một vòng hường quang. Tên gọi là gì? Tàng An Dân hướng về lão đầu kia trên mặt nhìn lại. Trở về xét đều đại nhân, tiểu lão nhân họ Quản. Chi này đội tàu lai lịch gì? Tăng đại nhân, chúng ta là Tây Lưu Huyền Luân Sơn trang đội tàu, là đi tới kinh thành cho bệ hạ tiễn đưa cống cửu. Quản lão đầu nhi bị Đông Phương Thắng áp lấy cánh tay, trên mặt có chút đau đớn, nhưng vẫn là thành thành thật thật đáp trả Tàng An Dân lời nói. Đó chính là cống thuyền đúng không? Tàng An Dân lạnh lùng nhìn chăm chú lên lão đầu kia. Là. Lão đầu không mất cung kính đáp trả Tàng An Dân. Nếu là cống thuyền, vậy các ngươi chạy cái gì? Tàng An Dân từng bước ép sát, hắn chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, đi tới lão đầu kia bên cạnh, cúi đầu nhìn xem lão đầu kia trên mặt tái nhợt hỏi. Chúng ta hướng các ngươi tiết lộ qua hoàng thành ti danh hào a. Ân. Tiết lộ qua lão đầu nhi âm thanh yếu đi tiếp. Tất nhiên nghe qua, vậy vì sao không chấp nhận kiểm tra? Ngược lại muốn trột dạ đi xa. Chẳng lẽ là trên thuyền này có cái gì hàng cấm? Tăng An Dân nhìn chòng chọc vào lão đầu kia. Không có. Tuyệt đối không có. Lão đầu ngẩng đầu nhìn chút Tăng An Dân, trong thanh âm lộ ra cấp bách giải thích nói, cái này sông hàng phía trên, thủy tặc rất nhiều. Chúng ta cũng sợ là thủy tặc cố ý đánh hoàng thành ti danh hào. Lại thêm hoàng thành ti vốn là chỉ là tại kinh thành địa võ. Tại kinh thành chấp pháp chưa từng có ở khác chỗ qua, cho nên tiểu lão nhân đã cảm thấy ở trong đó có bẫy, không dám dừng lại nói đến đây. Tiểu lão đầu trên mặt đã là nước mắt tuôn đầy mặt, hắn thê lương nhìn xem Tàng An Dân nói, sách đều đại nhân, bây giờ Tây Lưu đại hạ thượng đẳng nho căn bản chống không ra, dẫn đến chúng ta sinh không ra diệu mới. Hết lần này tới lần khác chúng ta Huyền Luân Sơn Trang còn vác lấy hướng triều đình tiễn đưa cống tiểu gánh nặng nói đến đây. Lão đầu nhi âm thanh biến hẳn giọng, lần này cống tiểu đã là chúng ta Sơn Trang tận lực lượng lớn nhất tại Tây Lưu vơ vét ra tất cả, miễn cưỡng đủ năm nay cống tiểu số lượng. Nếu là có biến động, chúng ta Huyền Luân Sơn Trang đảm đương không nổi thiên tử chi nộ a. Tàng An Dân biến có chút trầm mặc. Lão nhân này mặc áo gấm, lúc này lại khóc cùng một tiểu hài nhi tựa như. Nhưng lời hắn nói Tàng An Dân có thể nghe được, không phải lời nói dối. Lão đầu gặp Tàng An Dân trầm mặc, trong lòng càng khổ tâm, hắn thở dài một tiếng nói, bởi vì Tây Lưu đại hạ, Tây Sinh non không ra rượu mới, dẫn đến Tây Lưu rượu ngon giá cả càng dâng lên. Bây giờ càng có nghe đồn, chúng ta Tây Lưu rượu ngon đã so sánh giá cả hoàng kim. Từ Tây Lưu một đường đi tới, chúng ta đội tàu tao ngộ ít nhất 7 lần thủy tặc vây giết, nếu không phải là chúng ta thiếu đông ra là cao phẩm vũ phu, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Nhưng mà chính là như thế, chúng ta rời nhà lúc, bảo hộ thuyền hộ vệ chừng gần ngàn người, bây giờ đã chỉ còn lại không đủ 300 lão đầu tử vì né tránh thủy tặc, liền hướng thiếu đông ra đề nghị, đem trên thuyền cờ hiệu gỡ xuống lại không được nghĩ, thế mà thật gọi chúng ta gặp được quan phủ kiểm tra. Tăng An Dân nghe đến mấy câu này, chậm rãi gật đầu, lời ngươi nói, bản quan đã biết nguyên do. Nhưng ngươi biết, lời một bên của ngươi không làm được, cho nên vẫn là muốn tra. Hiểu chưa? Đây là phải. Lão đầu nhi nghe được Tàng An Dân lời nói sau đó, nhanh chóng gật đầu, tất nhiên không phải thủy tặc, chúng ta tự nhiên nguyện ý tiếp nhận kiểm tra. Ân. Tàng An Dân chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn về phía những bị gáo kia dùng đao gác ở trên cổ người chèo thuyền nhóm. Những thuyền này phu đều là thân mang rách dưới, có người trên thân còn quấn quanh lấy thật dài băng vải, hiển nhiên là bị thương. Nhìn thấy những thứ này, Tàng An Dân tự nhiên có thể tưởng tượng ra được, bọn hắn từ Tây Lưu một đường đi thuyền mà đến, đã trải qua cái gì. Lốp bốt đi qua hoàng thành ti gáo nhóm điều tra. Mười mấy đầu trên thuyền lớn, đều là Tây Lưu rượu ngon. Cũng đích xác thực cũng là cống cửu. Trở về xét đều, tra xét, cũng là công cửu, lão nhân này nói không sai. Đông Phương Thắng trên mặt lộ ra ngượng ngùng chi sắc, là hắn hướng từng cái kia dân bẩm báo vấn đề đội tàu. Kết quả không nghĩ tới, một đường đuổi theo, đuổi lâu như vậy, cuối cùng phát hiện là cái ô long. Ngược lại còn làm trễ mãi bọn hắn trần thai thời gian. Thang An Dân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hắn tự nhiên biết Đông Phương Thắng lúc này ý nghĩ trong lòng. Bất quá hắn lúc này tâm tư cũng không tại Đông Phương Thắng trên thân. Ngược lại là nhìn chằm chằm những cái kia quần áo rách nát người chèo thuyền. Cửa son rượu thì tối, lộ có xương chết quóng. Thang An Dân không hiểu nghĩ tới một câu nói kia. Đại thánh triều kinh thành hoàng thân quốc thích nhóm còn đang chờ cái này gánh chịu mấy trăm cái nhân mạng, thậm chí là mấy vạn đám nạn dân sinh mệnh tây lưu cống hữu. Bọn hắn sẽ để ý những sinh mạng này sao? Chắc chắn sẽ không. Bọn hắn sẽ chỉ ở ý cái này tây lưu rượu ngon cảm giác có hay không hảo. Các ngươi thiếu đông ra đâu? Thường sao vừa nhìn hướng lão đầu kia hỏi. Ngay ở phía trước trên thuyền. Ân. Tăng An Dân mang theo Đông Phương Thắng hướng về phía trước thuyền chi bên trên mà đi. Vừa mới đi vào cái kia trước thuyền chi, Tăng An Dân lông mày liền nhíu lại. Hắn ngửi được một cỗ không hiểu mùi thơm ngát. Mùi gì thế? Hắn nhẹ nhàng ngẩng người. Bẩm đại nhân, chúng ta thiếu đông ra thở nhỏ si mê với kim đan chi thuật, nghĩ đến lúc này hắn hẳn là tại phục đan. Lão đầu nhi cung kính đáp trả Tăng An Dân. A, Tăng An Dân gật đầu, hướng về trong khoang thuyền mà đi. Một mắt liền thấy được một vị công tử áo gấm. Lúc này công tử áo gấm trong tay đang cầm lấy một cái vàng óng ánh đan dược. Nhìn thấy Tăng An Dân đi vào, hắn đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó nhanh chóng đứng lên, hướng về phía Tăng An Dân thi lễ một cái. Huyền Luân Sơn chàng quản thanh lưu, gặp qua tiểu tướng sách đều. Người cái này đan dược, hương vị vẫn rất hương a. Tăng An Dân ánh mắt nhìn đến trong lòng bàn tay hắn bên trong viên kia kim đan, trên mặt hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười chi sắc. Chương 408 Tăng An Dân, có tiền không có chỗ tiêu, ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chương 408 Tăng An Dân, có tiền không có chỗ tiêu, ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cái này kim đan hương vị, Tăng An Dân nhìn xem cái kia quản thanh lưu trong tay kim sắc đan dược, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Thân là tứ phẩm chiến lược vũ phu, khứu giác của hắn so với thường nhân muốn bén nhẹ nhiều. Mơ hồ, hắn có thể ngửi ra, cái này quản thanh lưu đan dược trong tay hương vị cùng mình vừa mới ngửi được cái kia một tia mùi thơm ngát hương vị khác biệt. Như thế nào? Quản thanh lưu kỳ thực tại Tăng An Dân đi vào phía trước liền có chút không kiên nhẫn. Nghe được Tăng An Dân còn muốn quản hắn đan dược trong tay, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, đưa tay ra vung lên đan dược, hướng về Tăng An Dân đưa tới, từng sách đều cũng muốn nếm thử một chút không. Đan dược theo hắn đưa qua, hương vị biến càng thêm rõ ràng. Tăng An Dân ánh mắt nhẹ nhàng níu lại. Viên thuốc viên này hương vị cùng mình vừa mới ngửi được cái kia cỗ mùi thơm ngát không giống nhau. Hắn có chút ngoài ý muốn, hướng về trước mắt quản thanh lưu liếc mắt nhìn. Nhẹ nhàng đưa tay đem quản thanh lưu đưa tới tay cho đẩy đi, liền cười nói, không nghĩ tới quản thiếu gia cũng là luyện đan đại gia. Kỳ kỹ dâm xảo, đảm đương không nổi từng sách đều tán dương như vậy. Quản thanh lưu sao cũng được đúng vai. Tất nhiên nơi đây vô sự, Tăng An Dân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đông Phương Thắng, thu đội, trở về thuyền. Là. Đông Phương Thắng sau đó liền ra lệnh. Mười mấy đầu hoàng thành ti thuyền nhỏ theo nước sông, hướng trần thai đội tàu gom mà đi. Huyền Luân Sơn Trang. Tăng An Dân đứng tại trên thuyền nhỏ, ánh mắt nhìn về phương xa, trong miệng nhỉ non cái tên này, Phương Đông, cái này Huyền Luân Sơn Trang, là lai lịch gì? Có thể nhường ngươi sợ ném chuột vỡ bình như thế. Đông Phương Thắng đi theo sau lưng Tăng An Dân, trên mặt lập loè vẻ kinh ngạc. Ha ha. Tăng An Dân cười một tiếng quay đầu, nhìn về phía Đông Phương Thắng, vừa mới tại Huyền Luân Sơn Trang trên thuyền, ta thấy ngươi áp lão đầu nhì kia khi đi tới, biểu tình trên mặt có chút lo nghĩ. Đường đường kinh thành hoàng thành ti đệ tử, thế mà đối với một cái nho nhỏ đội tàu kiên kỵ như vậy, nghĩ đến cái này Huyền Luân Sơn Trang bối cảnh cũng không yếu. Đông Phương Thắng nghe được Tăng An Dân lời nói sau đó, cười khổ một tiếng, thuộc hạ chính là một cái người thô kệch, trên mặt giấu không được chuyện, bị ngài đã nhìn ra. Nói xong, hắn có chút lúng túng gãi đầu một cái đối với Từng An Biên giải thích nói, Huyền Luân Sơn Trang khởi nguyên thật muốn bàn về mà nói, cùng chúng ta Đại Thánh Triều Thái Tổ là có chút quan hệ. Bất quá là năm đó Huyền Luân Sơn Trang chủ nhân chí không tại triều đường, Thái Tổ mấy lần triệu hắn nhập sĩ, đều bị cự tuyệt. Mà trên giang hồ, Huyền Luân Sơn Trang địa vị cực cao. Giang hồ Tăng An Dân trong miệng nhỉ non cái này lạ lẫm lại tên quen thuộc. Cao như thế nào? Hắn nhíu mày hướng về Đông Phương Thắng nhìn lại. Đông Phương Thắng hít một hơi thật sâu, thiên hạ hôm nay còn sống nhị phẩm thiên cảnh vũ phu bất quá 4 người, mà ta Đại Thánh Triều chỉ có 2 người. Vị thứ nhất là ta Đại Thánh Triều bên trong Vương Đống lão tổ. Cái này vị thứ hai chính là Huyền Luân Sơn Trang lão tổ, Quản Hàn Phong. Nghe nói như thế, Tăng An Dân ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại. Nhị phẩm vũ phu, trên giang hồ cũng tốt, miếu đường phía trên cũng được, vũ phu thể hệ là tất cả thể hệ bên trong nhất không tầm nhạc. Từ cửu phẩm đến nhất phẩm, mỗi một tầng cũng là một cái cực lớn tăng trưởng. Trên giang hồ, vũ phẩm liền có thể được xưng là tông sư cảnh vũ phu, nhưng khai tông lập phái hay là trở thành cái nào đó môn phái khách khanh hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Vũ phẩm vũ phu vào triều đình cũng là địa vị cực cao. Trong quân đội một ít trưởng quân tướng quân đều chẳng qua là ngũ phẩm mà thôi, mà tứ phẩm chính là đại tông sư cảnh. Đến tứ phẩm đã nắm giữ vực năng lực, đi đến bất kỳ địa phương nào cũng là người người kính ngưỡng. Đến nỗi tam phẩm, trên giang hồ được xưng là địa cảnh đại tông sư, ý tứ kỳ thực chính là mặt đất vô địch. Dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là một cái xưng hô thôi, tiêu cái gì không quan trọng, chủ yếu vẫn là xem nó chiến lược địa vị. Đến tam phẩm đã coi như là thế giới này đỉnh cấp chiến lược, căn bản chính là không dễ dàng ra lão quái. Quân không thấy Ninh quốc công Lý Tiện, càng là một nước quốc công gia, thân phận cực kỳ tôn quý. Đến nỗi nhị phẩm, liền bị người coi là thiên cảnh đại tông sư. Có thể hình dung hắn chỉ có một câu nói, mặc kệ đi chỗ nào, cũng như vào chỗ không người. Thuộc về là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Thậm chí đã từng có truyền thuyết, nhị phẩm vũ phu toàn lực khai chiến, có thể cùng cái khác thể hệ nhất phẩm này bính. Đây cũng là vũ phu nội tình. Nghĩ không ra Tằng An Dân xách một tiếng, nói như vậy cái này Huyền Luân Sơn Trang, chẳng phải là giống như võ đang thiếu lâm, chính là giang hồ khôi thủ. A. Đông Phương Thắng trên mặt có chút mờ mịt, cái gì che đường, tao lâm. Tằng An Dân khỏe miệng co giật rồi một lần, hắn liếc qua Đông Phương Thắng, im lặng không lên tiếng hướng phía trước xê dịch một chút khoảng cách. Thô bị võ vũ phu. Trên mặt hắn ghét bỏ Đông Phương Thắng tự nhiên cảm giác được. Ta không có đi, ngươi chớ nói chuyện, mau để cho bọn hắn gấp rút lên đường, chúng ta sau khi trở về còn muốn đi ven sông quận thành mua sắm lương thực. Tằng An Dân khoát tay áo, cắt đứt Đông Phương Thắng lời nói đầu. Là. Đông Phương Thắng lui ra. Thời gian lại qua một buổi tối. Cuối cùng tại nắng sớm thời điểm, Tằng An Dân thấy được Trần Thai đội tàu. Ngươi làm gì đi liệt? Vừa mới nhìn thấy đội tàu hình dáng, Tằng An Dân liền nghe được Liễu Thi Thi cái kia rất có đặc sắc khẩu âm. Hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu. Đỉnh đầu ngay phía trên, Liễu Thi Thi dưới chân đạp phi kiếm, cư cao lâm hạ nhìn xem Tằng An Dân, đuổi còn trách xảo đấy, bọn ta vừa tới Thu Lăng quận, ngươi liền chạy tới. Đi sư tỷ, không nói nhảm, lên bờ tìm thương nhân lương thực mua lương a. Tằng An Dân cũng không thể nói chúng ta đuổi theo người, kết quả đuổi cái tình mình. Được chưa? Liêu Thi Thi hạ xuống đến Tằng An Dân trước mặt, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra bất mãn nói, ngươi gọi cũng không đánh một tiếng liền truy đội tàu đi. Chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tại chỗ đợi ngươi một đêm sau đó, phát hiện ngươi vẫn chưa trở lại, liền không có đợi thêm ngươi, hướng về cái này Thu Lăng của tới. Chưa từng nghĩ tại cái này đủ phải. Ngươi đến cùng làm gì đi liệt? Chuyện này nói rất dài dòng, trước tiên mua sắm lương thực. Tằng An Dân cũng không trả lời, chỉ là lắc đầu sau đó, liền hướng phía trước mà đi. Không có lương. Nghe tới Liêu Thi Thi lời nói sau đó, Tằng An Dân mày nhăn lại, có ý tứ gì? Chính là mặt chưa ý tứ thôi, có người cướp tại chúng ta phía trước, đem Thu Lăng quận bên này lương thực mua xong. Đêm qua người liền đem lương thực vận đến trên thuyền đi. Liêu Thi Thi đi tới trong khoang thuyền, uống một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn về phía Tằng An Dân nói, bây giờ Thu Lăng quận lương thực đã không nhiều lắm. Còn có bao nhiêu? Tằng An Dân kinh ngạc nhìn Liêu Thi Thi. Có thể bán cho chúng ta. Không đến một vạn thạch à? Cái gì? Tằng An Dân sắc mặt nhẹ nhàng biến đổi, mới một vạn thạch. Tại trong dự đoán của hắn, lần này đội tàu hết thảy đi qua 8 cái quận thành. Mỗi cái quận thành mua một cái 20 vạn thạch xung quanh lương thực. Chờ đến Tây Lưu, 160 vạn thạch, cơ bản liền lên có thể địa phương nạn dân trải qua một cái không tệ thiên tai thời kỳ. Bây giờ trong Liễu Thi Thi nói cho hắn biết trong cái này Thu Lăng quận chỉ còn lại một vạn thạch lương thực. Đây không phải nào sao? Cùng hắn dự đoán cũng kém nhiều lắm. Tôn Truyện Phương ngồi ở Tường An biên đối diện, trên khuôn mặt giàn mua cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, hỏi là ai mua sao? Liễu Thi Thi buông tay nhìn về phía Tôn Truyện Phương nói, không biết, bán lương người nói, đến mua lương thực đội tàu không có cơ hiệu, vừa đến đã giá cao mua lương, một ngày một đêm công phu liền đem Thu Lăng huyện có thể bán lương thực rời trống. Gặp phải phát quốc nạn tài, Tằng An Dân sắc mặt có chút khó coi. Có rất nhiều vô lương thương gia, đích thật là sẽ ở quốc nạn lúc chứa hàng vật phẩm, tiếp đó giá cao bán cho quốc gia. Nhưng đó là ở kiếp trước. Bây giờ là đại thánh triều, thật có loại này thương gia, mặt ngoài cùng ngươi cười hì hì, chờ tình hình tai nạn qua, trực tiếp liền lấy ngươi xét nhà khai đao. Cho nên bây giờ thương nhân đều không dám làm như vậy. Trước tiên đem cái này một vạn thạch mua. Tôn Truyện Phương sắc mặt nghiêm túc, tiếp đó bằng nhanh nhất tốc độ đến cái tiếp theo của thành. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tằng An Dân, từng xét đều, bản quan hoài nghi có người bị tiết lộ con đường của chúng ta trình tin tức. Bây giờ chỉ có thể giành giật từng giây, hy vọng tại hạ một người quận thành có thể đuổi tại những người kia phía trước. Hảo. Tằng An Dân lúc này không còn nói nhảm, sai người tiến đến mua lương. 1.500 văn một thạch. Tằng An Dân khi nghe đến cái này một vạn thạch lương thực thế mà bán như thế thái quá sau đó, đều sắp tức giận nổ. Hắn lúc này liền nghĩ tìm được bản địa quận trưởng vấn tội. Nhưng kết quả có thể tưởng tượng được. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Quận trưởng cùng địa phương thế gia thương thân vốn là hỗ trợ lẫn nhau, nhân gia chắc chắn sẽ không vì hắn đắc tội bản địa những địa đầu sàn này. Có mua hay không? Liêu Thi Thi sắc mặt cũng có chút tức giận. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn Liêu Thi Thi hố phần của người khác, hôm nay thế mà tại trong nho nhỏ Thu Lăng quận này bị người gài bẫy. Mua. Tằng An Dân hít một hơi thật sâu, đắt cỡ nào đều phải mua, những lương thực này không phải tiền là nhân mạng. Nắm lỗ mũi, Tằng An Dân mua cái này một vạn gánh lương thực, theo lương thực cùng thương gia thuyền vận tải tiến vào sông lớn, Trần Thai đội ngũ lại chậm rãi hướng phía trước mà đi. Theo sông quận, Thanh quận, Liêu Châu quận, liên tiếp ba quận. Tằng An Dân ước chừng mua 7 vạn thạch lương thực. Đúng, 7 vạn thạch. Cách hắn mục tiêu bên trong 160 vạn thạch còn kém 153 vạn thạch. Hơn nữa tiêu tiền viễn siêu thị trường trình độ. Mỗi qua một quận, Tằng An Dân sắc mặt liền khó coi một phần. Đến mỗi một cái quận, lấy được tin tức chính là lương thực đã bị người cho sớm mua xong. Đến cùng là ai? Tằng An Dân lúc này con mắt có chút đỏ lên, hắn đứng tại đỡ tấm phía trên, biểu tình trên mặt cực lạnh. Thậm chí hắn bây giờ nghĩ tìm được cái kia cùng hắn cướp lương người, trực tiếp đem hắn tháo thành tám khối. Từng xét đều, Tư Mã Đề Ti cùng Đông Phương Đề Ti cầu kiến. Đông Phương Thắng cùng Tư Mã Nam cái này hành cấp nhị tướng đội vàng chạy đến. Hướng về Tằng An Dân bên này mà đến. Để bọn hắn bảo. Tằng An Dân ánh mắt bên trong phát ra một đạo tinh mang. Kể từ hắn lấy 1.500 văn mua một thạch lương thực chuyện sau khi phát sinh, hắn liền trực tiếp để cho Tư Mã Nam cùng Đông Phương Thắng hai người ra dòi thúc ngựa, sớm hướng về phía trước con chạy. Nhất định muốn ngăn chặn đám kia cùng hắn tranh lương người. Bây giờ hai người này phong trần phó trở về. Tằng An Dân biết, hai người này tất nhiên dám trở về, đó chính là nhận được tin tức. Gặp qua sách đều đại nhân. Bớt nói nhiều lời, là ai? Tằng An Dân ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai người kia. Đông Phương Thắng cùng Tư Mã Nam không dám có bất kỳ do dự, trực tiếp mở miệng bẩm báo. Có thuộc hạ trên đường gấp rút lên đường nghĩ đến, không thể ven đường mà đi, muốn trực tiếp nhảy qua phía trước, hướng về xa hơn quận thành tìm kiếm mới có thể tìm được bọn hắn. Cho nên liền trực tiếp nhảy bốn cái quận, cùng Tư Mã, hai người chúng ta ngựa không dừng bó, dùng 5 ngày thời gian đã tới Vông Hải quận. Đến Vông Hải quận sau đó, chúng ta vừa vặn cái kia tranh lương đội tàu đụng tới. Cái kia đội tàu nhân mã không coi là nhiều, ta cùng với Tư Mã hai người cũng coi như kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp lên thuyền tìm bọn hắn chủ sự hỏi. Đông Phương Thắng nói đến đây, trên mặt lộ ra một nụ cười, là chúng ta suy nghĩ nhiều, mua lương đội tàu chính là tới từ Tây Lưu, mục đích cũng là vì Trần Hai. Ai? Thằng An Dân sắc mặt khẽ giật mình. Huyền Luân Sơn Trang. Huyền Luân Sơn Trang. Lại là Huyền Luân Sơn Trang. Nguyên lai là bọn hắn. Tôn Truyện Phương âm thanh vang lên. Tôn đại nhân. Thằng An Dân ngẩng đầu hướng về cửa ra vào mà nhìn. Tôn Truyện Phương thân ảnh chậm rãi từ cửa ra vào tiến vào trong khoang thuyền, trên mặt cũng là lộ ra vẻ buông lòng chi sắc. Huyền Luân Sơn Trang mặc dù là giang hồ thế lực, nhưng tổ tiên cùng chúng ta đại thánh triều thái tổ cực kỳ thân mật. Nếu là bọn hắn ra tay rồi, vậy chúng ta liền không cần vội vã như thế. Hơn nữa bọn hắn bản thân ngay tại Tây Lưu địa vực, Tây Lưu đại hạ, bách tính khổ không thể tả, tối cấp bách đích xác thực hẳn là Huyền Luân Sơn Trang. Phải không? Tăng An Dân trong mắt lập lòe không biết tên tia sáng, vậy chúng ta cũng không thể phớt lờ, bệ hạ để chúng ta Trần Hai, chúng ta cũng nên cho bệ hạ một cái công đạo. Nói đến đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Thắng cùng Tư Mã Nam đạo, hai người các ngươi mang theo gáo đi tới quận khác tìm lương, đường thủy xuôi theo quận tất nhiên không có lương thực, vậy các ngươi hai người liền đi đường bộ. Coi như lộng không tới 160 vạn thạch lương thực, cũng nhất thiết phải gọp đủ 100 vạn thạch. Tiền, không cần lo nghĩ, chúng ta trên thuyền là có tiền. Là. Đông Phương Thắng cùng Tư Mã Nam được mệnh lệnh liền hướng bên ngoài mà đi. Trong khoang thuyền chỉ còn lại có Tôn Truyện Phương cùng Tằng An Dân hai người. Từng sách đều vẫn là quá cẩn thận. Tôn Truyện Phương cười ha hả nhìn xem Tằng An Dân. Đặc thù thời kỳ, cẩn thận một điểm là tốt. Tằng An Dân lắc đầu cười cười. Tây Lưu hẻm núi lớn. Khi đội tàu đến Tây Lưu phụ cận sau đó, trên thuyền bèn bèn có 12 vạn thạch lương thực. Liên cái này cũng là Tằng An Dân cầu ra ra cáo bà nội khỏe không dễ dàng kiếm ra tới. Rất im lặng. Hắn bây giờ là tiền thật nhiều không có mà hoa. Giang giác khi Tằng An Dân chân rơi trên mặt đất đạp gãy một đoạn khô héo nhánh cây sau đó, trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Xem ra Tây Lưu đại hạn so với trong tưởng tượng của ta muốn hỏng việc hơn. Tây Lưu hẻm núi lớn, bởi vì nhanh liền xuống hằng, ở đây vốn phải là nguồn nước cực kỳ phong phú chỗ. Nhưng dĩ vãng thác nước nước chảy, lúc này chỉ còn lại có đổ nát thê lương, khô khốc mặt đất, khô héo thổ địa. Từng khối giống như mạng nhện nứt ra khô cạn mặt đất. Thậm chí đi chỗ còn có không ít màu trắng xương khô, chim bay không độ, trong núi không sinh, giống như tận thế buông xuống. Lại ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời ngưng tụ khí tức tuyệt vọng, từng xét đều Tây Lưu lộ quan viên ngay tại phía trước chờ lấy chúng ta. Tuy hành tới Trần Thai quan viên cung kính đi tới bên người Tằng An Dân. Ân, đi thôi, đi gặp những thứ này Tây Lưu đám quan trước. Là Trần Hai đội tàu liền dừng ở trong hậu phương không đủ 20 dặm sông Hằng, mà Trần Thai quan viên bản đều lục tục đi theo Tằng An Dân hướng phía trước mà đi. Gặp qua thiên sứ đại nhân, xin hỏi bản này Trần Hai chuẩn bị bao nhiêu lương thực? Thật xa, Tăng An Dân thấy phía trước trong quan viên đi tới một cái thân mặc quan bảo lão giả, thấy hắn giống như gặp được chúa cứu thế, cuối cùng liền đi tới hỏi vui. Tăng An Dân do dự một chút, bạn quan trên thuyền bây giờ có 12 vạn thạch. Cái gì? Mới 12 vạn thạch? Song không sao, Tây Lưu nơi này Huyền Luân Sơn Trang cũng mua lương Trần Hai, lương thực của bọn họ cũng đã đến. Tăng An Dân cười vỗ vỗ trước mặt quan viên bả vai Trần An. Viên quan kia sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Tăng An Dân mở miệng nói, sách đều đại nhân có chỗ không biết, ngay tại hôm nay sáng sớm, Huyền Luân Sơn Trang báo quan dương mua lương đội tàu, mất tích. Cái gì? Tăng An Dân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 409, Liêu Thi Thi, các ngươi đều trúng kế của Tăng An Dân rồi. Một, chương 409, Liêu Thi Thi, các ngươi đều trúng kế của Tăng An Dân rồi. Một, ánh mắt Tăng An Dân sắc bén chưa từng có. Hắn nhìn chằm chằm vị quan viên trước mặt, giữa lông mày lộ ra một tia sắc khí. Thuyền lương thực của Huyền Luân Sơn Trang bị thủy tặc cướp rồi. Vị quan viên kia sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, tin tức chuyển đến trưa nay. Dân chạy nạn bây giờ thế nào rồi? Bẩm thượng quan, dân chạy nạn toàn bộ Tây Lưu đều ở trong và ngoài thành Phượng Dương quận. Họ không chạy ra ngoài sao? Phía đông là đại hạp tốc này, phía tây là biển, hai phía nam bắc đều vì địa long lật mình, đá lớn rơi loạn xạ, chắn mất đường đi. Tăng An Dân đại khái hiểu rõ tình hình Tây Lưu. Hiện tại, những dân chạy nạn có thể chạy đều đã ra khỏi đại hạp tốc, chạy theo đường thủy rồi. Những người còn lại, toàn bộ đều là không chạy được. Toàn bộ Tây Lưu trơ trụi, vỏ cây đều bị gặm hết rồi. Có thể nói, nguy cơ hiện tại của toàn bộ Tây Lưu vượt xa tưởng tượng của hắn. Trước tiên lệnh cho người dỡ 12 vạn thạch lương thực trên thuyền xuống. Tăng An Dân nhìn sâu vào vị quan viên trước mặt nói, có thể chống đỡ bao lâu thì chống đỡ bấy lâu. Vâng. Sau khi nói chuyện đơn giản vài câu, Tăng An Dân liền dẫn người xuất hiện trong thành Phượng Dương quận của đường Tây Lưu. Hắn đứng trên tường thành, ánh mắt lạnh nhạt. Trong thành chật kín toàn là dân chạy nạn, ngoài thành là càng nhiều dân chạy nạn chật kín. Chỉ tùy tiện nhìn một cái, liền là mấy chục vạn dân chạy nạn tụ tập. Những thân ảnh có sức lực chạy tới chạy lui kia, đa số đến từ Huyền Luân Sơn Trang. Họ đang phát cháo, họ đang nỗ lực cứu chữa những dân chạy nạn này. Cũng chính là họ mới khiến những dân chạy nạn này không đến mức chết đói, đều có thể treo một hơi tàn sống tạm bợ. Huyền Luân Sơn Trang, người rốt cuộc là tốt hay xấu? Trong mắt Tăng An Dân lóe lên một tia sáng khác thường, hy vọng đừng làm ta thất vọng mới tốt. Ba ngày sau, nếu Đông Phương Thắng và Tư Mã Nam không mua được lương thực tiến vào Tây Lưu, Có thể Tôn Truyền Phương ngồi trước mặt Tăng An Dân, trên mặt hắn lộ vẻ thở dài. Những lời phía sau hắn không nói, nhưng Tăng An Dân cũng biết hậu quả sẽ là gì. Người của Huyền Luân Sơn Trang sau khi chúng ta tiến vào Tây Lưu, liền nhường vị trí cứu trợ ra. Họ chống đỡ lâu như vậy, cũng không chống đỡ nổi nữa. Cứ nghĩ lương thực hôm nay có thể đến, không ngờ lương thực của họ còn bị thủy tặc cướp mất. Nói đến đây, Tôn Truyền Phương mong chờ nhìn về phía Tăng An Dân, không biết người ngựa của Đông Phương Thắng và Tư Mã Nam khi nào mới có thể tiến vào Tây Lưu. Nghe lời Tôn Truyền Phương, Tăng An Dân nhẹ nhàng nuốt ve một khối ngọc thô trong tay, ánh mắt nhìn về phía trước, 10 ngày. Hôm qua họ gửi thư bộ câu, lô lương thực đầu tiên mua được đã trên đường, do Tư Mã Nam đích thân áp giải. Nhưng muốn tiến vào cảnh nội Tây Lưu, nhanh nhất cũng phải 10 ngày. 10 ngày. Tôn Truyền Đình sắc mặt hơi đổi, trên mặt có chút âm trầm, 10 ngày sau, những dân chạy nạn này e rằng phải chết đói 2-3 phần 10 thời kỳ đặc biệt, vậy thì dùng biện pháp đặc biệt. Tăng An Dân chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Tiểu Tăng đại nhân đi đâu vậy? Tôn Truyền Phương thấy Tăng An Dân đi ra ngoài, trên mặt khẽ ngẩn ra. Tôn đại nhân cứ xem là được. Giọng nói Tăng An Dân chậm rãi biến mất. Tôn Truyền Phương và tổng đốc Đường Tây Lưu bên cạnh là Hàn Tha nhìn nhau, đều nhíu mày. Lão Hàn, Tiểu Tăng đại nhân đang bán thuốc gì trong hồ lô vậy? Tôn Truyền Phương sờ sờ cằm mình. Không biết. Hàn Tha lắc đầu, không hiểu nhìn bóng lưng Tăng An Dân, đi theo xem thử. Tiểu Tăng đại nhân, các lại viên đang nấu cháo thấy Tăng An Dân, đều cung kính hành lễ với hắn. Ừm. Tăng An Dân nhàn nhạt gật đầu, mỗi ngày mấy bữa cháo. Các lại viên vội vàng túi người, bẩm đại nhân, 2 bữa cháo. Ô Tăng An Dân gật đầu. Sau đó nhìn về phía những dân chạy nạn đang nhìn chằm chằm ngoài lều cháo kia, trên mặt hiện lên một tia thương hại. Đồng thời trong lòng có chút rối rắm, rất khó chịu, nhưng không có cách nào. Hắn biết, thời kỳ đặc biệt chỉ có thể dùng biện pháp đặc biệt. Hắn quên tay, nhàn nhạt nhìn vị lại viên đang nấu cháo kia. Vị lại viên kia thấy Tăng An Dân không đi, hít sâu một hơi, tiện tay cầm lấy một cái bát, múc một bát cháo xong, cắm đũa vào đó. Đại nhân xin xem. Lại viên đưa bát cho Tăng An Dân. Tăng An Dân nhìn cảnh bát cháo đặc sệt bao lấy đôi đũa, khiến đôi đũa cắm thẳng vào mà không đổ. Trên mặt giống như cười phi cười, làm tốt lắm. Nhưng lần sau không thể làm như vậy nữa. À. Lại viên ngơ ngác ngẩng đầu. Sau này đổi thành mỗi ngày một bữa cháo. Hơn nữa Tăng An Dân tiện tay nhặt một nắm đất từ dưới đất, ném vào nồi cháo. Bột cắt đất rơi vào nồi, hiện lên màu đen chói mắt trên những hạt gạo trắng tinh. Trộn cắt vào gạo rồi nấu. Tăng An Dân hít sâu một hơi, sau đó liền quay người rời đi. Tăng An Dân, ngươi đây là ý gì? Tôn Truyền Phương trợn tròn mắt, sắc mặt không tốt nhìn Tăng An Dân trước mặt, đũa rơi, đầu rơi, ngươi không biết sao? Trong thành Tây Lưu này, lớn nhỏ có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chúng ta, ngươi không biết sao? Tăng An Dân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tôn Truyền Phương. Tôn đại nhân hà tất phải gấp? Không gấp. Bổn quan làm sao có thể không gấp? Tôn Truyền Phương nhìn chằm chằm Tăng An Dân, hắn đi đi lại lại, sau đó dừng lại, sắc mặt khó coi nói, nếu việc này truyền vào kinh thành, bệ hạ sẽ nhìn ta thế nào? Hơn nữa Tiểu Tăng đại nhân, bổn quan khuyên ngươi một câu, những lương thực cứu trợ kia không chỉ là để ăn, là tính mạng của vạn vạn dân chạy nạn kia, tham ô hủ bại nhất định không thể lâu dài. Cho dù Văn Thanh Công là nhị phẩm á thánh, bổn quan cũng sẽ bất chấp thiên hạ đại bất kính tấu lên bệ hạ một bản hoạch tội ngươi. Nói đến đây, hắn hiển nhiên có chút tức giận, ngươi nếu muốn tiền, sau khi cứu trợ trở về, bệ hạ tự sẽ có ban thưởng, hà tất phải lầm đường lạc lối a? Vẻ thất vọng trên mặt hắn không thể che giấu được nữa, nhìn Tăng An Dân thở dài thật dài. Tiểu Tăng đại nhân, năm đó ngươi một mình đứng trước pháp án tự, mũi tên rơi xuống pháp tướng song đồng của đạo thủ, cảnh tượng đó đến nay vẫn khắc sâu trong lòng bổn quan. Mới vài tháng ngắn ngủi, liền biến thành như thế này sao? Nói xong chưa? Tăng An Dân cười hì hì ngẩng đầu nhìn Tôn Truyền Phương. Tôn Truyền Phương quay đầu sang một bên. Tôn đại nhân. Trong mắt Tăng An Dân lộ ra một tia tinh mang, một ngày 2 bữa cháo, biến thành một ngày 1 bữa cháo. Lượng lương thực có thể chống đỡ 3 ngày, liền có thể gấp đôi, chống đỡ 6 ngày. Cộng thêm việc trộn cắt vào cháo, khiến một số dân chạy nạn trong tay còn dư lương thực từ bỏ. Cháo rắc cát, người ăn ké bỏ đi, dân chạy nạn thực sự mới có một miếng ăn. Lương thực 6 ngày, liền có thể chống đỡ 9 ngày. 9 ngày sau, lô lương thực đầu tiên Tư Mã Nam mua được liền có thể tiến vào Tây Lưu. Tăng Mỗ làm như vậy, chính là vì muốn cứu mạng họ. Chương 409, Liêu Thi Thi, các ngươi đều trúng kế của Tăng An Dân rồi. 2, chương 409, Liêu Thi Thi, các ngươi đều trúng kế của Tăng An Dân rồi. 2, giọng nói Tăng An Dân rất chậm, nhưng mỗi chữ đều đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Tôn Truyền Phương nghe những lời này, trên mặt khẽ ngần ra, sau đó sắc mặt bình tĩnh nhìn Tăng An Dân, cách làm này trong thời gian ngắn đúng là có thể giải quyết một số vấn đề, nhưng bổn quan yên tâm đi, chống đỡ qua mấy ngày này, lương thực bên Tư Mã vừa về, ta nhất định có thể làm được. Tăng An Dân nhìn xung quanh, sau đó cầm lấy một cây bút lông trên bàn, cắm thẳng vào lớp đất cắt mềm trên mặt đất, dựng cây bút lông lên, cắm đũa không đủ, khăn cứ gói không lọt. 8 chữ đơn giản, nói ra từ miệng hắn, chưa như vạn cân. Tốt. Tôn Truyền Vương lúc này mới mặt mày hớn hở. Vậy thì mạnh dạn một chút, trộn thêm nhiều cát, liền có thể chống đỡ thêm một ngày. Tôn Truyền Vương đuốt cắm bắt đầu trầm tư, cố gắng mỗi ngày đều để dân chạy nạn có cái ăn. Tăng An Dân sắc mặt mẩn ra. Đây không phải là Diêm Vương sống sao? Tôn Truyền Phương trịnh trọng ngẩng đầu nhìn Tăng An Dân, tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại Lục Chín Thứ Bá. Nếu 10 ngày sau, lương thực của Tư Mã Đề Ti tiến vào Tây Lưu, tất cả áp lực bên bệ hạ đều do bổn quan gánh vác. Tăng An Dân cười nhẹ gật đầu. Trong mắt lộ ra một tia tinh mang kỳ lạ, vậy thì xem bên Tư Mã rồi. Mẹ kiếp, đường núi này thật sự quá khó đi. Giữa đường núi gập ghềnh, một đội ngũ vận lương dài rằng giặc từng chút một tiến về phía trước. Tư Mã Nam khạc một tiếng, nổ ra một ngụm đường đặc. Hắn đeo đao ngang hông, bên cạnh có vài tên đệ tử, khó khăn bước đi trên con đường núi trơ trụi này. "Tiểu tiên tử." Giọng nói sang sảng của hắn vang lên, gọi tên một đệ tử phía trước. "Đầu." Tiểu tiên tử nghe thấy tiếng, lộ ra một khuôn mặt non nớt, đi đến bên cạnh Tư Mã Nam. "Còn bao xa nữa?" Bộ râu quai nón trên mặt Tư Mã Nam bị gió núi thổi bay. Hắn nhìn tiểu tiên tử đi tới, không kiên nhẫn hỏi. "Vượt qua ngọn núi này, đi thêm 2 ngày nữa là đến bờ sông Hằng, đợi lên thuyền nhiều nhất 1 ngày là có thể đến cảnh nội Tây Lưu rồi." Tiểu tiên tử trầm ngâm một chút, trả lời, "Khoảng 5 ngày đi." "Được rồi." Tư Mã Nam phất phất tay, đuổi tên đệ tử kia đi. Sớm biết chuyến lương này nên để Đông Phương Thắng đến đưa rồi. Tư Mã Nam lẩm bẩm bất mãn một câu, sau đó quát to một tiếng, tất cả mẹ tiếp đều tỉnh táo lên. Nếu làm hỏng việc của Tăng Đề Đô, 10 cái đầu cũng không đủ chém. Động tác đều nhanh lên một chút. Giọng nói của Vũ Phu tứ phẩm như sấm sét nổ vang bên tai những đệ tử và phu vận lương này. Nghe thấy tiếng này, họ đều không dám do dự nữa, động tác lại nhanh thêm một chút. Trời dần tối, cuối cùng cũng kịp trước khi trời tối, vượt qua ngọn núi này. Trên đường đi này, hắn không dám nghỉ ngơi. Hào hào tuy rằng vẫn chưa đến bờ, nhưng Tư Mã Nam đã mơ hồ nghe thấy tiếng nước sông Hằng chảy xiết. Ba nội nó, cuối cùng cũng sắp đến rồi. Mấy ngày nay, tinh thần của hắn đều căng như dây đàn, không dám lơ là chút nào. Hắn biết, lô lương thực mà hắn đang áp giải này là lương thực cứu mạng của gần 100 vạn dân chạy nạn trong cảnh nội Tây Lưu. Nếu đến muộn đường này, nói không chừng lại có bao nhiêu người vì tốc độ của hắn mà chết đói. "Đề ti đại nhân, cho anh em nghỉ ngơi một chút đi." Tên đệ tử tiểu tiền tử kia do dự một chút, đi đến trước mặt Tư Mã Nam nói, "Anh em tuy đều là vũ phu, nhưng lúc này cũng có chút kiệt sức rồi. Những phu đẩy xe lương thực kia đã chết 4-5 người, bây giờ lòng người trong đội ngũ e rằng có chút khó trấn áp. Thuộc hạ còn chưa đến mở, những người này đã không chịu nổi áp lực. Đi mẹ nhà ngươi." Tư Mã Nam trừng mắt nhìn tiểu tiền tử, "Những người này sống chết bây giờ không liên quan đến lão tử. Nếu lão tử đến muộn, sống chết của lão tử liền không liên quan đến họ nữa." Tiểu tiên tử ngẫm nghĩ câu nói này trong lòng một lúc lâu mới hiểu ra. Hắn trên mặt lộ vẻ khổ sở vừa định mở miệng, trên mặt liền đột nhiên chấn động. Sau đó há miệng, một chữ cũng không nói ra được. "Tiểu tiên tử." Sắc mặt Tư Mã Nam đột nhiên biến đổi. Hắn tận mắt nhìn thấy một mũi tên sắc bén từ sau gáy tiểu tiên tử thò ra, lẫn với màu máu. "Chíu." Lại một mũi tên nữa từ phía trước bay tới, thẳng vào cổ Tư Mã Nam. "Lớn mật." Tính khí Tư Mã Nam trước mặt Tăng An Dân không dám phát, nhưng khi ở riêng, có thể nói là cực kỳ nóng nảy. Trước mắt, vượt của vũ phu tứ phẩm liền bị hắn thôi phát ra. Khí tức màu đỏ lấy thân thể hắn làm trung tâm, chậm rãi quyết tán ra ngoài. Ken. Thanh đao ngang hông bị hắn rút ra, trực tiếp chém mũi tên kia làm 2 nửa. Khí tức võ đạo nóng bỏng và vực màu đỏ, trực tiếp làm tan chảy mũi tên kia. Địch tập kích. 150 tên đệ tử lập tức phản ứng lại, đều rút đao ngang hông, nhìn về phía trước. Đùng 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 tiếng bước chân vang lên, hơn 200 người mặc đồ dạ hành hiện ra trong bóng tối. Người dẫn đầu là 2 tên vũ phu cầm trường thương. Giết. Tư Mã Nam thấy vậy, không còn chút do dự nào nữa, mũi chân nhón lên, thân thể dây tiếp theo liền nhảy vọt lên cao. Trên thanh đao ngang, phụ thêm khí tức võ đạo màu đỏ của hắn. Chết. 2 tên vũ phu cầm trường thương kia cũng bị khăn đen che mặt. Giao đầu với Tư Mã Nam. Bùm, bùm. Trường thương và đao ngang va chạm. Tư Mã Nam đường đường là một vũ phu tứ phẩm. Trong khoảnh khắc này lại hiện tượng trùng trùng. Chân hắn đạp trên mặt đất, thân hình lùi nhanh, trong đôi mắt hổ kia lộ ra vẻ kinh hãi, tứ phẩm. 2 tên vũ phu tứ phẩm cầm thương. Chết. 2 tên vũ phu cầm thương này căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Chiêu nào cũng nhằm thẳng vào chỗ hiểm, chính là muốn lấy mạng hắn. Các ngươi là ai? Cái đầu nhỏ bé của Tư Mã Nam vẫn đang đặt câu hỏi. Bóng thương lại đã thẳng tiến đến mặt hắn. Bùm! Một trận giao tranh ác liệt diễn ra. Những người áo đen trước mặt các đệ tử tuy chiếm ưu thế về số lượng, nhưng về chiến lược lại không có sự áp đảo như vậy. Mà Tư Mã Nam dù sao cũng là đệ tử của Hoàng Thành Thi, được nuôi dưỡng bằng võ kỹ trong kho tài liệu mật của Hoàng Thành Thi, hắn chiến đấu với 2 tên vũ phu tứ phẩm cầm thương này không hề yếu thế. Thấy cục diện cứ thế giằng co, 2 tên vũ phu cầm thương nhìn nhau. Sau đó lại ném trường thương trong tay xuống đất phát ra tiếng bùm. Khoảnh khắc tiếp theo, một trái một phải, 2 người này lại từ ngực lấy ra 2 cái bánh xe xoay. Trung tâm bánh xe xoay có lỗ, vừa vặn được 2 người cầm trong tay. Kim Luân Sinh, chuyển luân tử. Xoạt xoạt. Cái bánh xe xoay đó trong bóng tối lóe lên ánh sáng chói mắt, hướng về phía mặt Tư Mã Nam. Đinh. Tư Mã Nam trong lúc bất ngờ, dốc hết sức lực cũng chỉ chống đỡ được bánh xe xoay của một người, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bánh sắt lạnh lẽo của người kia tiến gần về phía trái tim. Xoạt. Trong bóng tối, một thanh trường kiếm 3 thước tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Đinh vừa vặn đỡ được đòn chí mạng này cho Tư Mã Nam. Ai? Đây là tiếng nói của 2 tên vũ phu tứ phẩm cầm bánh sắt kia. Trong mắt họ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía xa. Chật chật. Tiểu tử Tăng An Dân kia nói không sai. Người của Huyền Luân Sơn Trang, quả nhiên có vấn đề. Thân ảnh tuyệt mỹ của Liễu Thi Thi, chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra một tia trêu tức. Trận sư tam phẩm của Huyền Trận Ti Liễu Thi Thi. Chương 410, Tăng An Dân, vì sao ngươi lại thông minh đến vậy? Chương 410, Tăng An Dân, vì sao ngươi lại thông minh đến vậy? Một, các đệ tử của Hoàng Thành Tư bất kể là chiến đấu hay 7 trận đối đầu, đều không phải là những tán nhân giang hồ không biết từ đâu xuất hiện này có thể sánh kịp. Võ giả có thể vào Hoàng Thành Tư làm đệ tử, ít nhất cũng phải có cảnh giới bát phẩm thượng. Mà bát phẩm thượng, trong giang hồ, đã đủ để coi là một cao thủ. Thậm chí đại đệ tử thân truyền của một số môn phái cũng chỉ là bát phẩm. Từ đó đủ để thấy Hoàng Thành Tư có nội tình hùng hậu. Do đó, mặc dù số lượng đệ tử chỉ có 150 người, không chiếm ưu thế, nhưng cuộc chiến với 300 hắc y nhân kia không phải là yếu thế, ngược lại còn ẩn ẩn có một loại áp chế. Ngươi là ai? Trong bóng tối, hai tên vũ phu tứ phẩm mặc hắc y liễu, ánh mắt lộ ra ngoài khăn đen khẽ biến đổi, nhìn về phía Liêu Thi Thi trên không trung. Thanh kiếm này trên giang hồ còn chưa đủ nổi tiếng sao? Khóe môi Liêu Thi Thi khẽ cong lên, đôi mắt xinh đẹp của nàng nháy nháy với hai người kia. Xoẹt. Một đạo kiếm mang màu lam đột nhiên lóe lên. Đó là kiếm của nàng. Sau khi vẽ một vòng trên mặt đất phía dưới, nó lại quay trở về tay nàng. Phạch. Nắm chặt chuôi kiếm, mắt nàng biến thành màu lam. Dĩ khí ngự thần, dĩ thần ngự kiếm, hàn phách xuất, thế gian đã bình. 16 chữ chậm rãi từ miệng nàng thoát ra. Lạnh lẽo, như băng va vào nhau, mỗi chữ đều vang vọng bên tai người, khiến người ta chìm đắm. Nếu Tăng An Dân ở đây, e rằng sẽ vô ngữ một trận. Rõ ràng có thể nói tiếng kinh, âm thanh cũng linh động dễ nghe như vậy, sao ngày thường lại cứ phải mở miệng loạn phương hoa? Chỉ là dưới âm thanh dễ nghe này, lại ẩn chứa một loại sát cơ khiến lòng người sinh hàn. Tê. Một đạo trận pháp màu lam từ hai tay nàng bay ra. Kiếm hàn phách xuyên qua trận pháp, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Trong đêm tối mịt, vệt màu lam băng đó, giống như sát ý tốt nhất thiên hạ. Song luân bố cục, chuyển. Khi thanh hàn kiếm màu lam sắp hạ xuống, ánh mắt của hai tên vũ phu tứ phẩm cầm chuyển luân lộ ra vẻ kinh hãi. Hiển nhiên đã từ 16 chữ này mà nhận ra thân phận của chủ nhân thanh kiếm này, nhưng không kịp nói nhiều, chỉ có thể dốc hết sức vận chuyển khí tức võ đạo trong cơ thể để chống lại thanh hàn kiếm kia, bởi vì tốc độ của thanh lam kiếm kia thật sự quá nhanh. Ầm. Thanh kiếm màu lam vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bị chuyển luân kia chặn lại. Nhưng lực đạo trên lam kiếm, cùng sát ý hàn ý bao trùm, khiến thân thể hai tên vũ phu cầm luân không còn chịu nổi lực, thân hình lùi về sau. Phụt. Miệng tên vũ phu bên trái đã tràn ra một tia máu tươi. Liêu Tam Nương. Liêu Tam Nương của Huyền Trật Tư. Cho đến lúc này, hai tên vũ phu kia mới bỗng nhiên phản ứng lại, kinh hãi vô cùng nhìn Liêu Thi Thi đang lơ lửng trên không trung. Chậc. Khóe môi Liêu Thi Thi khẽ co giật, trên mặt nàng lộ ra một tia không vui, lão nương ghét nhất cái tên Tam Nương vớ vẩn này. Các người đám chân đất này, không biết đặc biệt hiệu thì đừng đặt lung tung. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể nàng đã từ trên không trung lóe lên xuống mặt đất. Cách. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, nàng đã đến phía sau Tư Mã Nam. Sao rồi? Theo lời Liêu Thi Thi, kiếm hàn phách màu lam đột nhiên bay về bên cạnh nàng, chuôi kiếm hướng lên, mũi kiếm hướng xuống lơ lửng đi theo sau lưng nàng. Liêu đại nhân. Tư Mã Nam nghe rằng, xoa xoa cánh tay mình cười khổ nói, không sao, còn chưa chết được. Chưa chết được thì rút đao. Liêu Thi Thi đạm nhiên liếc nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía 300 hắc y nhân kia cùng hai tên vũ phu tứ phẩm dẫn đầu, bắt sống được thì bắt sống. Ta muốn xem Huyền Luân Sơn Trang này rốt cuộc bán thuốc gì trong hồ lô. Vâng. Đại chiến sắp tới, Tư Mã Nam không dám có chút do dự nào. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trường đao trong tay chậm rãi nhuộm màu đỏ rực. Đôi mắt màu đỏ vô cảm nhìn về phía hai tên vũ phu tứ phẩm kia. Vừa rồi bản tư suýt chết trong tay các ngươi, làm tốt lắm. Tư Mã Nam nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng bệnh, bản quan tiếp theo sẽ tự tay giết hai ngươi để lập công với Tằng đại nhân. Sau đó hắn hành lễ với Liêu Thi Thi, xin Liêu đại nhân đừng ra tay, mối thù này ta muốn tự mình báo. Tùy ngươi. Liêu Thi Thi đối với những suy nghĩ khó hiểu của những tên vũ phu thô lỗ này tỏ thái độ vô vị. Quả nhiên nàng quên tay, dựa vào gốc cây, xem kịch như đang xem Tư Mã Nam. Tư Mã Nam cười tàn nhẫn. Hắn nhìn về phía hai tên vũ phu tứ phẩm kia. Ông. Đao quang đỏ rực trong tay không còn nhịn được nữa, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang như mặt trời trong đêm tối. Khi sắc đỏ lướt qua bầu trời, tự nhiên sẽ khuấy động một trận sóng lớn. Chết. Tiếng chưa ra, bóng người đã đến. Giọng nói của Tư Mã Nam tuy không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự tức giận ẩn giấu trong lòng. Ông. Vượt màu đỏ rực toàn lực mở ra, vạn cân lực như thác nước từ trên cao đổ xuống. Hai tên vũ phu tứ phẩm kia vừa mới điều tức xong sự khó chịu do công kích của Liêu Thi Thi mang lại, lúc này lại phải đối mặt với một kích toàn lực đầy giận dữ của Tư Mã Nam. Nhưng hai người này không còn cách nào khác, không muốn chết chỉ có thể cứng đầu chống đỡ. May mắn là song luân trong tay hai người phối hợp cực kỳ tinh diệu, dù chỉ có một khe hở nhỏ để chống đỡ, cũng bị hai người này nắm lấy. Hợp luân, giết! Hai tiếng hô lớn, tốc độ quay của kim luân đột nhiên tăng lên, quang mang vàng chói mắt từ trong chuyển luân bay ra, tạo thành sự tương phản rõ nét với màu đỏ rực kia. Đinh! Hồng đao hạ xuống, chém lên kim luân. Trong đêm tối này, đánh thức vô số manh thú và côn trùng. Chặt được rồi. Hai người cầm luân nhìn hồng đao đang dừng lại giữa không trung, trong mắt hai người lóe lên một tia mừng rỡ. Nhìn nhau một cái, ánh mắt lập tức trở nên hung ác. Trước hết giết Tư Mã Nam này, sau đó hai ta hợp lực chống lại Liêu Tam Nương, chưa chắc không thể chiến một trận. Chỉ là một cái liếc mắt giao lưu, hai người này liền hiểu ý nghĩ của đối phương. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tay áo hai người đột nhiên lóe lên hai cái thiết luân khác nhau. Cạnh của thiết luân lộ ra hàn quang, trên không trung xoay một vòng thẳng tắp, vòng qua sắc đỏ rực của Tư Mã Nam, hướng về phía cổ hắn. Hai cái thiết luân này không lớn, không nhìn kỹ căn bản không cảm thấy được, giống như quỷ mị vậy. Cho đến khi đến gần Tư Mã Nam mới cảm nhận được. Nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười, khinh thường nhìn hai người này, không thèm để ý đến hai cái thiết luân kia, sắc mặt lúc này đột nhiên trở nên hung ác. Chết. Hắn dốc hết khí tức võ đạo trong cơ thể, hung hăng đè xuống hai người này, khiến hai người này không kịp đề phòng. Phụt. Miệng hai người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì hai người tận mắt nhìn thấy hai mảnh ám khí thiết luân mà mình vừa lặng lẽ bắn ra, lúc này cách cổ trái phải của Tư Mã Nam không quá hai tấc. Chết đi. trong nụ cười dính máu của hai người lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đinh, thang rùa, thang đần, sao không tránh? Giọng nói có chút tức giận của Liễu Thi Thi vang lên. Lúc này thân ảnh nàng đã quỷ mị xuất hiện sau lưng Tư Mã Nam. Chương 410, Tàng An Dân, vì sao ngươi lại thông minh đến vậy? 2. Chương 410, Tàng An Dân, vì sao ngươi lại thông minh đến vậy? 2. Khí tức màu lam vừa xuất hiện, liền chặn lại hai mảnh thiết luân kia, giúp Tư Mã Nam giải quyết nguy hiểm trên người. Liễu đại nhân sẽ không bỏ mặc hạ quan. Tư Mã Nam cười ngây ngô, đao của hắn đã đè lên đỉnh đầu hai người kia. Đừng để bọn họ chết, Tàng An Dân còn cần dùng đến. Liễu Thi Thi trừng mắt nhìn Tư Mã Nam một cái, sau đó liếc nhìn hai tên vũ phu tứ phẩm kia. Chậm rãi giơ tay, đối với hai tên vũ phu tứ phẩm kia giơ ngón trỏ lên. Dấu hiệu này có ý nghĩa gì? Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại Lục Chín thư quán. Hai tên vũ phu tứ phẩm sững sờ. Sau đó trong sâu thẳm đồng tử của hai người đột nhiên lóe lên một đạo quang mang, là quang mang màu lam. Phụt. Lam kiếm không biết từ lúc nào đã ẩn nấp phía sau hai người kia. Lúc này lại đột nhiên từ phía sau xuyên qua, đồng thời xuyên thủng xương bả vai của hai người. Doạt. Máu tươi phun ra. Ánh sáng màu lam từ trên kiếm biến mất, nhưng ở vị trí xương bả vai của hai người kia lại bị ánh sáng màu lam khóa lại. Khóa chặt tu vi của hai người, Liễu Thi Thi vỗ vỗ tay hài lòng nhìn Tư Mã Nam, vừa rồi diễn tốt lắm. Hề hề. Tư Mã Nam gãi gãi đầu. Hắn là vũ phu, có hơi thô lỗ một chút, hắn thừa nhận. Nhưng hắn đâu phải là kẻ ngốc. Làm sao có thể để một đại trận sư huyền trận tư tam phẩm yểm trợ cho mình mà không ra tay? Chỉ là để giải quyết trận chiến nhanh hơn mà thôi. Chỉ là không biết hai người này trông như thế nào. Tư Mã Nam chậm rãi xoay người, nhìn về phía hai tên vũ phu tứ phẩm kia, trên mặt đã lộ ra nụ cười lạnh lùng. Hắn di chuyển bước chân, đứng trước mặt hai người này. Ánh sáng màu lam vẫn lóe lên trên người hai người, khóa chết tu vi võ đạo của hai người. Hắn duỗi bàn tay thô ráp, kéo khăn đen trên mặt hai người xuống, lộ ra hai khuôn mặt giống hệt nhau. Anh em sinh đôi. Tư Mã Nam nhìn thấy hai khuôn mặt giống hệt nhau kia, lông mày khẽ nhíu lại, sao lại chưa từng nghe nói về hai cao thủ đại tông sư như vậy trên giang hồ? Huyền Luân Sơn trang nội tình hùng hậu. Liêu Thi Thi lúc này cũng đi lại với vẻ lêu lổng, đôi mắt xinh đẹp dừng lại trên mặt hai người này, vuốt cằm nói, nhưng phương pháp chuyển luân của hai người này đã có thể xác định, tuyệt đối là xuất phát từ bí kíp bất chuyển kim luân thất chuyển của Huyền Luân Sơn trang. Không cần quan tâm nhiều như vậy, trước hết cứ trói lại rồi nói, phần còn lại giao cho Tàng An Dân. Liêu Thi Thi từ thắt lưng lấy ra một sợi dây thừng, búng ngón tay một cái, liền xuyên qua bên cạnh hai người kia, cuốn mấy vòng trói hai người thành bánh trưng. Vâng. Tư Mã Nam gật đầu, sau đó nhìn về phía những hắc y nhân đã bị các đệ tử đánh tan, lớn tiếng nói với đám đệ tử, mẹ kiếp đừng giết nữa, giữ lại vài tên sống. 10 ngày thời gian chớp mắt đã đến. 12 vạn thạch lương thực đã cạn. Nếu đêm nay không có lương thực mới vào thành, thì hàng triệu thai dân trong thành. Tôn Truyện Vương trong 10 ngày này, hầu như mỗi ngày đều đến chỗ ở của Tàng An Dân để làm công tác tư tưởng với hắn. Tôn đại nhân lại đến rồi. Tàng An Dân nhìn Tôn Truyện Vương, hắn đã quen với việc Tôn Truyện Vương đến thăm. Tàng Đế Đô, phía thai dân đã sắp xảy ra hoảng loạn. Sắc mặt Tôn Truyện Vương hôm nay có chút khó coi, hắn gặp Tàng An Dân xong liền đi thẳng vào vấn đề nói, không biết là ai đã để lộ tin tức, nói rằng các quan viên cứu trợ thai nạn như chúng ta đã tham ô tiền cứu trợ của triều đình, hiện giờ lương thực tồn kho đã không đủ rồi. Hơn nữa những ngày này, chuyện bỏ cắt vào cháo cũng càng khiến bọn họ tin rằng bạc đã bị chúng ta tham ô. Bản quan ta đã nói tốt nói xấu lắm mới an ủi được đám thai dân đó, hơn nữa còn hứa với bọn họ ngày mai tuyệt đối sẽ có lương thực. Tôn Truyện Vương nói đến đây, hít một hơi thật sâu nhìn Tàng An Dân nói, nếu ngày mai tên Tư Mã Nam kia không vận lương thực đến nữa yên tâm, sẽ có. Tàng An Dân cười cười, sau đó hỏi, người lan truyền tin tức đã điều tra ra chưa? Tôn Truyện Vương lắc đầu, Tây Lưu Tổng đốc đã phái người điều tra, tạm thời chưa có tin tức. Ô mắt Tàng An Dân khẽ nheo lại. Tàng An Dân, ta về rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôn Truyện Vương và Tàng An Dân đồng thời ngẩng đầu, liền thấy trên không trung ngoài sân viện, Liêu Thi Thi cười híp mắt đứng trên phi kiếm, khoanh tay nhìn Tàng An Dân, ngươi đoán đúng rồi, quả nhiên có người đến cướp lương thực. Tư Mã Nam suýt chết, may mà ta kịp thời đến cứu hắn. Cái gì? Ai dám cướp lương thực cứu mạng của triều đình? Tôn Truyện Vương ở bên cạnh nghe xong sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Tàng An Dân. Tàng An Dân không trả lời hắn ngay lập tức, mà nhìn sâu vào Liêu Thi Thi, giữ lại người sống không. Đương nhiên. Trên mặt Liêu Thi Thi lộ ra vẻ lập công, nhìn Tàng An Dân nói, giữ lại không ít, ngươi muốn hỏi thế nào thì hỏi thế đó. Nói đến đây, nàng có chút không hiểu nhìn Tàng An Dân nói, làm sao ngươi biết chắc chắn sẽ có người đến cướp lương thực? Tàng An Dân mặt không biểu cảm, kể từ ngày đó trên sông Hằng, nhìn thấy đội thuyền không có cờ hiệu kia. À, sắc mặt Liễu Thi Thi sững sờ. Trên mặt Tàng An Dân lộ ra một tia cười lạnh, lúc đó lên thuyền của Huyền Luân Sơn Trang, ta còn chưa biết địa vị giang hồ của Huyền Luân Sơn Trang. Cho đến khi từ miệng Đông Phương Thắng biết được, Huyền Luân Sơn Trang là thế lực lớn nhất giang hồ. Vậy ta hỏi ngươi, thủy tặc nào có gan lớn như vậy dám cướp rượu cống Tây Lưu do Huyền Luân Sơn Trang vận chuyển? Nói đến đây, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Nhưng cố tình trên thuyền, quản sự lại nói vì thủy tặc nhiều lần tấn công thuyền, hắn mới cởi cờ hiệu xuống. Loại lời nói khó tự biện minh này, ai sẽ tin? Người tin không? Tăng An Dân nhướng mày nhìn Liễu Thi Thi. Bản quan chắc chắn không tin. Tôn Truyện Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tăng An Dân, cho nên bọn họ cố tình cởi cờ hiệu xuống, cũng cố tình gây sự chú ý của chúng ta, để ta dẫn các đệ tử Hoàng Thành Tư đi đuổi theo bọn họ. Nói đến đây, Tăng An Dân hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên u sầu. Bọn họ đây là điều hồ ly sơn, cố tình cản trở bước chân của chúng ta. Mục đích là để sau này ở các quận cướp lương thực với chúng ta. À, mắt Tôn Truyện Vương đột nhiên trợn tròn, cái nhưng cái này cũng quá không hợp lẽ thường rồi, khi hắn nói chuyện có chút lắp bắp. Sau đó như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn nhìn Tăng An Dân hỏi, ngươi đã biết trên thuyền đó bọn họ có mưu đồ, vì sao sau đó vẫn phải tỏ ra không biết gì? Rất đơn giản. Tăng An Dân mặt không biểu cảm ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đội ngũ cứu trợ tai nạn của chúng ta đều giữ bí mật hành trình suốt đường đi. Đội thuyền kia vì sao cố tình xuất hiện vào thời điểm quan trọng đó? Giống như biết chúng ta sẽ đến đó vào thời điểm đó vậy. Điều này nói lên điều gì? Liêu Thi Thi nghi ngờ hỏi. Nói lên trong đội thuyền của chúng ta có người của bọn họ. Tôn Truyện Phương đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Tăng An Dân. Đúng rồi. Tăng An Dân cười híp mắt gật đầu. Chương 411, đầu ầm một tiếng, nổ tung, một, chương 411, đầu ầm một tiếng, nổ tung, một, Tăng An Dân cảm thấy mình chưa bao giờ ngưỡng mộ một người như bây giờ. Tôn Truyện Phương trước mặt quả nhiên không hổ là người xuất thân từ Đốc Sát Viện, đầu óc chuyển thật nhanh. Sẽ là ai? Ánh mắt của Tôn Truyện Phương dừng lại trên khóe miệng nết lên của Tăng An Dân. Không biết. Tăng An Dân xuề tay, có thể là ngài. Tôn Truyện Phương trợn to mắt, quan này tuyệt đối không lời còn chưa nói xong, Tăng An Dân lại chỉ vào mình, cũng có thể là ta. À, cũng có thể là nàng. Tăng An Dân lại chỉ vào Liễu Thi Thi. Ngươi đừng nói nhảm ở đây. Liễu Thi Thi liếc hắn một cái, ta ngay từ đầu đã không muốn dính vào chuyện này. Cũng có thể là Đông Phương Thắng và Tư Mã Nam, cũng có thể là bất kỳ ai trong đoàn quan viên cứu tế. Ánh mắt của Tăng An Dân trở nên sâu thẳm, cho nên ta mới muốn có người sống đến vậy. Xem ra lúc trước ngài rầm rộ phái Tư Mã Nam và Đông Phương Thắng từ đường bộ mua lương thực là có mục đích. Liêu Thi Thi khoanh tay, chậm chậm đi đến trước mặt Tăng An Dân, khẽ nhướng mày, thứ nhất quả thật là để mua lương thực. Thứ hai, chính là cố ý tiết lộ tin tức này cho tên gian tế kia, để hắn thông báo cho người phía sau phái người đến chặn, sau đó thuận lý thành trương dẫn người phía sau bọn chúng ra thông minh. Tăng An Dân nghe răng cười, ánh mắt hắn có chút sâu thẳm, vậy thì tiếp theo, phải xem có thể hỏi được nội dung gì từ những người sống mà ngươi bắt được không? Quan này còn một điều chưa rõ. Tôn Truyện Phương cao mày, mục đích của bọn giặc làm như vậy là gì? Chỉ là để ngăn cản chúng ta cứu tế. Vậy cái giá phải trả quá lớn. Số tiền mua lương thực kia đủ để nuôi một đội quân vạn người rồi. Tăng An Dân ánh mắt mang theo một tia u ám, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, điều này mô không biết. Trời tối sầm, hàng vạn nạn dân trong thành không thấy tương lai, tâm trạng tuyệt vọng tê liệt thậm chí còn ảnh hưởng đến thời tiết. Đồng thời, trong lòng Tăng An Dân cũng đang tự hỏi, sẽ là Kiến Hoành Đế sao? Cố ý để ta cứu tế thất bại, sau đó về triều có thể quang minh chính đại bắt tội ta. Vậy thì quá ngốc. Niết tay Tăng An Dân khẽ vuốt ve một chiếc hồ lâu ngọc nhỏ, ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc hồ lâu ngọc. Muốn giết chết ta, có quá nhiều cách rồi. Lương thực đến rồi. Theo đoàn xe chở lương thực tiến vào thành, tất cả nạn dân trong toàn bộ Tây Lưu quận đều chấn động. Cháo gạo trắng tinh, không hề lẫn bất kỳ hạt cát nào. Đũa cắm vào đủ để đứng thẳng. Từ khi Tư Mã Nam tiến vào thành, nạn dân đều như được tái sinh. Vô số nạn dân ôm bát cơm nóng hổi đầy đặn trong tay, không khỏi rưng rưng nước mắt. Quan tốt quá. Quan viên từ kinh thành đến cứu tế lần này, thật sự là quan tốt quá. Trước khi gặp nạn nhà ta cũng không nấu được cháo gạo trắng đặc như thế này. Trên mặt nạn dân lộ ra nụ cười. Đây là lần đầu tiên trên khuôn mặt bọn họ lộ ra nụ cười kể từ khi Tây Lưu gặp nạn. Tâm trạng tuyệt vọng đã bị những bát cháo đặc này làm loãng đi rất nhiều. Thật ra lần vận chuyển lương thực này thuộc hạ muốn đi đường bộ, nhưng bất đắc dĩ, cửa ải vào Tây Lưu bị địa long lật người khiến đá tảng trên núi lăn xuống, chặn đường quá kín, cho nên liền nghe lời tiểu tử Đông Phương kia, đổi sang đi đường thủy. Nói đến đây, Tư Mã Nam thở dài một tiếng, nói đến nạn dân Tây Lưu cũng đủ khổ, ảnh hưởng do địa long lật người quá lớn, khiến đường bộ Tây Lưu căn bản không đi được, sự trợ giúp từ bên ngoài muốn vào chỉ có thể đi đường thủy. Những người trong nhà có chút tài sản mỏng manh đều đi đường thủy chạy rồi, còn lại đều là những người không chạy được, chỉ có thể ở đây chờ chết. Tăng An Dân đứng trên đầu thành, nhìn những nạn dân tụ tập phía dưới. Nghe Tư Mã Nam bẩm báo, hắn phát giác ra một điểm khác thường. May mà ngài thần cơ diệu toán, tìm cho bọn họ một con đường sống. Tư Mã Nam nghe răng cười. Lần vận chuyển lương thực này, có phát hiện Đông Phương Thắng có chỗ nào không đúng không? Tôn Truyện Phương đứng sau lưng Tăng An Dân, liếc nhìn Tư Mã Nam hỏi. Chỗ không đúng. Tư Mã Nam ngẩn ra, không có. Cái này ta thật sự không để ý lắm. Ồ, Tôn Truyện Phương nhìn sâu vào Tư Mã Nam nói, ngươi nói đi đường thủy là do Đông Phương để ti nói với ngươi. Đúng vậy. Tư Mã Nam ngẩn ra. Vậy tin tức này có nói ra ngoài chưa? Mắt Tôn Truyện Phương lộ ra tinh quang. Chưa. Tư Mã Nam lắc đầu, đây là ta cùng Đông Phương quyết định. Vậy thì kỳ lạ rồi. Trên mặt Tôn Truyện Phương lộ ra một nụ cười lạnh, giọng nói của hắn trầm xuống, ngươi cũng nói rồi, ngươi gặp phục kích là trên con đường tất yếu phải đi trước khi lương thực vào hàng hạ. Tin tức đường bộ cũng chưa từng tiết lộ cho người ngoài. Vậy những tên giặc kia làm sao biết ngươi nhất định sẽ đi đường thủy? Ngài nói. Đông Phương. Tuy Tư Mã Nam là vũ phu, nhưng lời đã nói đến mức này, hắn sao có thể không hiểu? Không thể nào. Đông Phương sao có thể cấu kết với những tên giặc này? Tư Mã Nam lập tức lắc đầu, hắn và Đông Phương Thắng là đồng liêu hơn 10 năm, hiểu rõ tính cách đối phương nhất. Có gì không thể? Tài vật động lòng người. Tôn Truyện Phương nhìn chằm chằm Tư Mã Nam nói, huống chi Đông Phương Thắng chỉ là một vũ phu thô kệch, không phải Đông Phương Thắng. Tăng An Dân nhàn nhạt lắc đầu. Ồ. Tôn Truyện Phương nghe thấy giọng nói bình thản của Tăng An Dân, sắc mặt nghi ngờ thu lại, cau mày hỏi, Tăng Đề Đô vì sao lại khẳng định như vậy? Khoe miệng Tăng An Dân có chút co giật, hắn muốn thu hồi sự ngưỡng mộ đối với Tôn Truyện Phương. Tây Lưu Địa Long lật người khiến cửa ải bị chặn, tin tức này ai mà không biết. Tăng An Dân liếc nhìn Tôn Truyện Phương, chỉ có một con đường thủy kia có thể đi, cho nên bọn giặc đoán được Tư Mã Nam đi đường thủy cũng không khó. Tôn Truyện Phương nghe Tăng An Dân giải thích, mặt già khẽ đỏ. Là Lao Phu nghĩ nhiều rồi. Hiểu được. Tăng An Dân cười nói, chớ nói là ngài, ta bây giờ cũng cả ngày căng thẳng tinh thần, có chút nghi thần nghi quỷ. Không nói chuyện này nữa. Tăng An Dân xua tay, nhìn Tư Mã Nam hỏi, những người sống bắt được ở đâu? Dẫn ta đi xem. Vâng. Tư Mã Nam hành lễ. Sinh đôi. Dưới ánh trăng mờ ảo, Tăng An Dân nhìn thấy nửa sân đều là những người áo đen bị trói chặt, ánh mắt quá chặt vào hai tên vũ phu đang được ánh sáng xanh bao quanh kia. Gọi tên là gì? Tăng An Dân tiện tay cầm một quả táo, cắn một miếng, cười tủm tỉm nhìn người bên trái kia. Hai tên vũ phu này bị khóa xương tỳ bà, tu vi võ đạo bị phong ấn, nhưng ý chí lại khá kinh người. Về cơ bản, các hình phạt của Hoàng Thành Ti đều đã được áp dụng một lượt trên hai người này. Hai người này giờ đây đã máu me đầm địa, nhưng vẫn cắn chặt răng không nói một lời. Chật. Không nói lời nào, đủ cứng. Tăng An Dân khẽ nhướng mày. Hắn thấy rất nhiều phạm nhân kiểu này. Trong Hoàng Thành Ti, dù là hán tử sắt đá, sau khi thử hết hình phạt này đến hình phạt khác, cũng phải biến thành tiểu mễ cạ làm mì yếu đuối. Hình phạt trong Hoàng Thành Ti, đó gọi là muôn hình vạn trạng. Đãi ngộ của Huyền Luân Sơn Trang thế nào? Tăng An Dân vẫn cười tủm tỉm nhìn người kia. Người kia nghe Tăng An Dân nhắc đến bốn chữ Huyền Luân Sơn Trang, trên mặt không hề có chút biến động, chỉ ngẩng đầu lên một cách vô hồn, nhìn Tăng An Dân. Hắn vừa bị Tư Mã Nam trà tấn xong, cơ thể bây giờ vẫn run rẩy không ngừng, căn bản không thể tự kiểm soát được. Chương 411, đầu ầm một tiếng, nổ tung, 2, chương 411, đầu ầm một tiếng, nổ tung, 2, Tăng An Dân muốn đưa tay vuốt đi đám cỏ dại trên đầu người này. Kết quả người này nhìn thấy tay Tăng An Dân đưa tới thì thân mình run lên mạnh. Đừng sợ, không đau. Tăng An Dân cảm thấy mình diễn hơi giống một kẻ biến thái sống sờ sờ. Đường đường là vũ phu tứ phẩm, trước mặt Tăng An Dân, giống như một con mèo bị dọa mất vía. Người kia đột nhiên quay đầu sang một bên. Ồ, hóa ra không phải sợ hả? Khoe miệng Tăng An Dân khẽ nhếch lên. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút phiền phức, cho nên ngẩng đầu nhìn Tư Mã Nam nói, ngươi đỡ hắn dậy, để mắt hắn nhìn ta. Tư Mã Nam có chút không hiểu, nhưng mệnh lệnh của cấp trên, hắn cũng không dám vi phạm nhận lệnh xong, liền như xách con gà con, xách người kia lên, ném lên ghế đầu. Người tên là gì? Giọng nói của Tăng An Dân mang theo một tia nghiêm trọng. Đồng thời, trong mắt hắn hiện lên một đạo ánh sáng đỏ rực. Đó là Hạo Nhiên Chính Khí Nho Đạo độc nhất của hắn. Ông, tiểu thuyết mới nhất được đăng tải tại Lục Chín Thư Quán đầu tiên. Hắn bây giờ là nho tu cực đoan tam phẩm, dùng bấn tâm đối với một vũ phu tứ phẩm vẫn không có áp lực gì lớn. Tạ. Giọng nói khàn khàn của người kia vang lên. Tạ. Tăng An Dân nhướng mày, sau đó nhìn sang người kia, vậy hắn gọi là hữu. Ừm. Giọng nói của Tạ tràn đầy lờ đẫn. Tăng An Dân cau mày. Hắn cảm thấy có một điểm không đúng. Người trước mắt này sau khi bị vấn tâm, biểu hiện khác với những người hắn từng thấy bị vấn tâm trước đây. Những người khác bị vấn tâm xong, trực tiếp không cần hắn hỏi, hắn không thể nói ra cả màu sắc quần lót của mẹ mình là màu gì. Người này. Tăng An Dân cau mày nhìn Tạ, ngươi đến từ thế lực nào? Miệng Tạ há ra, không phát ra âm thanh nào. Phản ứng quá bất thường. Tăng An Dân cau chặt mày. Hắn nhìn sang Hữu. Hữu không hề có biểu cảm gì, sau khi thấy Tạ bị vấn tâm, trên mặt hắn thậm chí không có một chút lo lắng nào, mà là ghen tị nhìn Tạ. Ghen tị? Tăng An Dân không hiểu vì sao Hữu lại có biểu cảm này. Có gì đáng ghen tị? Ầm. Âm thanh đột ngột vang lên. Tiếp đó là máu tươi nổ tung, đỏ trắng chảy đầy đất, thậm chí cả người Tăng An Dân cũng bị bắn tung tóe khắp nơi. Tình huống gì? Tăng An Dân nhìn về phía Tạ. Đầu người thuật biến mất. Tạ trước mắt chỉ còn lại cái cổ đang chảy máu. Đầu hắn nổ tung rồi. Mẹ kiếp. Tăng An Dân không nhịn được chửi thề một câu. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao biểu cảm của Hữu vừa rồi lại là ghen tị. Vì hắn biết, Tạ sắp được giải thoát rồi. Trên người người này bị hạ chú chống lại vấn tâm. Tăng An Dân meo mắt nhìn về phía Hữu, trên người ngươi cũng có. Đúng không? Hữu chỉ nhàn nhạt nhìn Tăng An Dân không nói một lời. Hô Tăng An Dân hít sâu một hơi, sau đó khỏe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Được, đã như vậy sau đó sắc mặt hắn khẽ giật mình. Vì trong không gian thức hải, một ngôi sao khẽ lấp lánh ánh sáng. Tăng An Dân lúc này chỉ thoáng chú ý một chút, tạm thời gác lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Hữu, dùng hình. Dùng hết các hình phạt từ trên xuống dưới của Hoàng Thành Ti lên người hắn. Đừng lo lắng hắn sẽ chết. Ngày mai ta sẽ cho Tổng đốc Tây Lưu đưa tới y sư giỏi nhất. Dù là miệng sắt đá, cũng phải cho quan này cải ra, hiểu chưa? Nói đến đây, giọng nói hắn lạnh lẽo vô cùng, nhìn về phía Tư Mã Nam. Hiểu. Tư Mã Nam cảm nhận sát ý truyền đến từ Tăng An Dân, thân mình vô thức run lên, lập tức gật đầu. Ừm. Tăng An Dân đứng dậy, nhìn về phía những người áo đen đang bị đề thi trông coi ở một bên kia. Từng người một bất tâm. Kết quả không hỏi ra được gì. Trên người bọn họ không bị hạ chú gì. Nhưng lai lịch của bọn họ cực kỳ phức tạp. Có người là giang hồ nhân sĩ. Có người là người Tây Lưu. Nhưng không có ngoại lệ, hắn không hỏi ra được bất kỳ điều gì liên quan đến bốn chữ Huyền Luân Sơn Trang. Rốt cuộc là chuyện gì? Sau khi Tăng An Dân rời khỏi viện, cau mày chặt lại. Chẳng lẽ không phải Huyền Luân Sơn Trang, mà là người khác? Vừa rồi, đạo tổ tổ thần trồng đạo tinh trong thức hải ta đã lóe sáng một chút. Tăng An Dân trở về phòng mình ngồi xuống. Hắn vừa rồi khi vấn tâm Tạ, đã phát hiện ra chi tiết này. Không đúng. Tạ rõ ràng là vũ phu đầu góc Tăng An Dân có chút hỗn loạn. Đạo tinh lóe sáng, hắn dần dần đã phát hiện ra một số quy luật. Đó là khi hắn đối mặt với người tu luyện, nó sẽ lóe lên. Bất kể là vô tâm, hay liếu thi thi, hay tái sơ tuyết, vân vân. Đạo môn cũng vậy, huyền trận thi cũng vậy, chỉ cần khoảng cách gần hắn, đạo tinh đều sẽ lóe sáng. Nhưng khi đối mặt với vũ phu, đạo tinh không có bất kỳ dị động nào. Điểm này Tăng An Dân đã xác nhận từ khi còn ở kinh thành. Chẳng lẽ không chỉ khi đối mặt với người nó mới lóe lên, khi đối mặt với pháp nó cũng lóe lên? Tang An Dân suy nghĩ một chút, tạm thời gác lại nghi ngờ này, bởi vì thông tin này đối với hắn hiện tại không có bất kỳ tác dụng nào. Tái sư muội khá hơn chưa? Tang An Dân ra khỏi phòng, thấy Liêu Thi Thi trong sân. Vẫn vậy. Vào địa phận Tây Lưu xong, nàng ấy cứ luôn chóng mặt sốt cao. Liêu Thi Thi cũng cao mày, sức mạnh thân thể của đệ tử Huyền Trận Ti chúng ta tuy không bằng những vũ nhân thô thiển được huấn luyện kia, nhưng cũng không đến mức kéo dài đến bây giờ ai. Tang An Dân thở dài một tiếng. Tái Sơ Tuyết cũng không biết sao, vào Tây Lưu xong liền cứ sốt mãi. Lần trước hắn nhìn từ xa, mặt nàng ấy có chút tái nhợt, môi càng tím bầm. May mắn là chỉ sốt mãi, không có bệnh nặng gì lớn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời sao. Hoàng tế đại sư, cũng không biết ngài điều tra thế nào rồi. Giọng nói hắn lẩm bẩm vang lên. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, một giọng nói hiền từ hòa ái vang lên. Đại sư. Tang An Dân đột nhiên nhìn về phía góc tường, liền thấy Hoàng tế đại sư và Tiểu Hòa Thượng Ánh Trần hai người cười tủm tỉm nhìn hắn. Bần tăng quả thật đã điều tra ra được một số manh mối. Tiểu tăng thí chủ đoán không sai. Ồ. Trong mắt Tang An Dân, tinh quang đại thịnh. Chương 412, còn hai ngày nữa là đột phá chiến lược tam phẩm. Một. Chương 412, còn hai ngày nữa là đột phá chiến lược tam phẩm. Một. Tang An Dân nhanh chóng bước đến trước mặt Hồng Tế đại sư, chỉ vào bàn đá và ghế đá bên cạnh. Hồng Tế đại sư, mời ngài ngồi. Đa tạ tiểu tăng thí chủ. Hồng Tế cười tủm tỉm dắt Tiểu Hòa Thượng Ánh Trần ngồi xuống. Uống trà. Tang An Dân biết Hồng Tế đại sư nghiên cứu về trà rất sâu, nên thuận theo sở thích của ngài, lấy ra loại trà thượng hạng từ không gian chuẩn bị chiến đấu, pha trà cho ngài. Tiểu tăng thí chủ gần đây trà nghệ cũng tiến bộ khá nhiều. Học từ cha ta. Tang An Dân cười hì hì, sau đó vừa pha trà vừa hỏi, không biết Hồng Tế đại sư chuyến này có thu hoạch gì không? Mục đích chuyến đi Tây Lưu của Hồng Tế đại sư đã nói với Tang An Dân từ trước. Thứ nhất là muốn xem dấu ấn Phật môn mà ngài để lại trong đại hạp cốc Tây Lưu tại sao lại biến mất. Thứ hai là muốn dắt Ánh Trần cùng đi du ngoạn một chuyến. Bần tăng chuyến này ngoài việc đi thăm dò lại Phật ấn đã biến mất ở cố điện, còn theo lời tiểu tăng thí chủ nói, thuận tiện thăm dò hai cửa ải bị chặn. Sao lại nói vậy? Tang An Dân nhìn chằm chằm Hồng Tế đại sư. Quả nhiên như thí chủ đã đoán, là do con người làm. Ánh mắt hơi đục của Hồng Tế pháp sư cũng lộ ra một tia nghiêm trọng. Do con người làm. Nghe Hồng Tế pháp sư nói, lòng Tang An Dân chợt trùng xuống. Quả nhiên, suốt chặng đường này vô cùng kỳ lạ. Cho dù là thuyền đội của Huyền Luân Sơn Trang cố ý dẫn mình đi cũng được, hay là sau đó có người cướp lương thực của mình, đều cho hắn một cảm giác rất vô lý. Do con người làm, Tang An Dân ngồi trên ghế đá, nhẹ nhàng lẩm bẩm hai chữ này. Hắn bây giờ có một loại ảo giác mình là nhân vật chính của thế giới. Sao lại cảm thấy mọi thứ đều xoay quanh ta? Tang An Dân tự giễu cười. Tiểu tăng thí chủ quả thật khác thường. Hồng Tế pháp sư nghe Tang An Dân nói, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền từ, đôi mắt đục ngầu của ngài chịu mến nhìn Tang An Dân, thành tựu tương lai tuyệt đối không giới hạn. Ngài quá để cao ta rồi. Tang An Dân lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, ý nghĩ trong lòng không ngừng thay đổi. Ngày Tây Lưu Địa Long trở mình, vừa vặn là mấy ngày ta thi xuân. Mà thông qua những điều trước đó, ta suy đoán Hoành Đế đã lợi dụng thi xuân, Kỳ Tuyên và vị trưởng lão nhị phẩm của đạo môn để giết ta. Vậy thì Tây Lưu Địa Long trở mình này, hẳn cũng là chuẩn bị cho ta. Lúc đó Hoành Đế đã chuẩn bị sẵn cho hiện tại, chính là nghĩ nếu tất cả những điều trước đó không giết được ta, thì sẽ để ta đến Tây Lưu cứu trợ. Sau đó lại liên kết với người của Huyền Luân Sơn Trang, trăm phương ngàn kế cản trở ta cứu trợ. Thậm chí không tiếc dùng động đất làm cớ, cho người ta làm hai tảng đá lớn, chặn hai cửa ải duy nhất mà dân Tây Lưu có thể ra ngoài. Mục đích là muốn ta cứu trợ thất bại, sau đó có thể quang minh chính đại giết ta. Ý nghĩ này, Tang An Dân đã có từ trước khi vào Tây Lưu. Vì vậy, hắn mới nhờ Hồng Tế pháp sư đi thăm dò xem hai tảng đá khổng lồ đó có phải do con người làm hay không. Nếu là do con người làm, thì khả năng của ý nghĩ này sẽ lớn hơn một chút. Nhưng Tang An Dân cảm thấy rất không đúng, bởi vì ý nghĩ này quá vô lý. Lý do Hoành Đế muốn giết hắn là muốn dùng cha hắn để kiểm chế Từ Thiên Sư. Nếu quang minh chính đại giết mình, với tính cách của cha hắn, không làm phản đã là tốt rồi, còn giúp hắn kiểm chế Từ Thiên Sư sao? Trừ khi hắn có thể chứng minh ta bị Từ Thiên Sư giết, nhưng vấn đề là như vậy thì lại mâu thuẫn với cái quang minh chính đại giết mình trước đó. Loạn, quá loạn. Tang An Dân cảm thấy trong đầu mình có mấy ý nghĩ va chạm nhau. Tiểu tăng thí chủ. Hồng Thế pháp sư thấy Tang An Dân im lặng đã lâu, không nhịn được lên tiếng giúp hắn tỉnh lại. Hồng Thế pháp sư Tang An Dân tỉnh lại, gạt bỏ vô số ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. Sau đó hắn cau mày nói, tảng đá khổng lồ có thể chặn cửa hải tuyệt đối không phải tảng đá bình thường, nếu muốn nhân ngày địa long trở mình mà vận chuyển hai tảng đá khổng lồ đó, động tĩnh gây ra tuyệt đối không thể không có chút tiếng gió nào cho nên, từ hai tảng đá khổng lồ chặn hai cửa hải Tây Lưu, Vân Tăng có thể thấy được, thế giới Tây Lưu này ít nhất có hai cường giả nhị phẩm. Giọng Hồng Tế pháp sư vang lên. Nghe lời này, Tang An Dân đang suy nghĩ ngạc nhiên ngẩng đầu, tại sao lại nói vậy? Tảng đá bất kể là trọng lượng hay hình dáng, phi cường giả nhị phẩm không thể di chuyển, tức là nếu muốn thần không biết quỷ không hay di chuyển hai tảng đá đó chặn cửa ải, phải đồng thời xuất động hai cường giả nhị phẩm. Ánh mắt của Hồng Tế pháp sư chiếu vào mặt Tang An Dân, hơn nữa Bần Tăng cũng đặc biệt hỏi các nạn dân, hai tảng đá đó xuất hiện cùng lúc vào ngày địa long chờ mình. Một cường giả nhị phẩm chỉ có thể di chuyển một tảng, trong cùng một ngày không thể di chuyển được hai tảng. Ngày đó ít nhất có hai cường giả nhị phẩm, nhân lúc địa long chờ mình, đồng thời di chuyển đá khổng lồ chặn cửa ải, cũng chặn đường thoát thân của dân Tây Lưu. Giọng Hồng Tế pháp sư tuy vẫn chậm rãi, nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Hai nhị phẩm Tang An Dân hít một hơi thật sâu. Hắn lần đầu tiên cảm thấy có chút buồn cười. Hai nhị phẩm. ngoài lao tổ của Huyền Luân Sơn Trang ở Tây Lưu này, lại còn có một nhị phẩm ở Tây Lưu sao? Nhưng vấn đề là đại thánh triều chúng ta không phải chỉ có hai vũ phu nhị phẩm sao? Tăng An Dân cao mày lại, ta có thể khẳng định, lao tổ Vương Đống nhị phẩm ở kinh thành vào ngày địa long chờ mình, ở kinh thành, không ở đây. Chỉ còn lại lao tổ của Huyền Luân Sơn Trang ở Tây Lưu này, một mình ngài ấy làm sao có thể di chuyển được hai tảng đá khổng lồ này? Chuyện này lão nạp không biết. Hồng Tế pháp sư lắc đầu. Quả thật, cương giả nhị phẩm không thể tu luyện bí mật mà có được. Từ xưa đến nay, bất kể là hệ thống nào, tất cả các cường giả có thể thành nhị phẩm, không ai là không thể lưu danh trong sử sách. Thế gian này cường giả nhị phẩm còn sống không nhiều, nên xảy ra chuyện như vậy có thể làm phép trừ, loại bỏ từng người một. Nhưng vấn đề là, cường giả nhị phẩm hiện nay trên toàn thiên hạ, không ai có động cơ, cũng không có thời gian để giúp vị lao tổ của Huyền Luân Sơn Trang ở Tây Lưu này di chuyển hai tảng đá khổng lồ này. Tăng An Dân có chút bất lực. Có manh mối này, hắn hoàn toàn lật đổ suy nghĩ trước đó của mình. Việc dùng hai tảng đá khổng lồ chặn cửa ải này, tuyệt đối không phải vì ta. Bởi vì nếu là để giết ta, làm như vậy thật sự có chút quá tốn công. Hai vũ phu nhị phẩm, ngươi đừng nói là hai người, dù chỉ một người ra tay giết ta, ta còn chưa đến được Tây Lưu, toàn bộ thuyền đội cứu trợ đều phải toàn quân bị diệt. Ánh mắt của Tăng An Dân trở nên sâu thẳm. Cho nên, hai tảng đá khổng lồ đó đè lên cửa ải, chặn dân Tây Lưu có mục đích khác. Nhưng mục đích này rốt cuộc là gì? Mục đích gì mà khiến bọn họ coi thường sinh mạng của những nạn dân này đến vậy? Nhưng cũng không hẳn là coi thường, lại còn lúc ta đến Tây Lưu, vẫn có thể thấy người của Huyền Luân Sơn Trang phát cháo cho những nạn dân này. Vậy rốt cuộc bọn họ muốn gì? Tăng An Dân cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn không đủ dùng. Quá kỳ lạ. Từ ngày hắn nhận lệnh cứu trợ cho đến bây giờ, trên toàn bộ hành trình đến Tây Lưu, mọi chuyện đều vô cùng kỳ lạ. Chương 412, còn 2 ngày nữa là đột phá chiến lược tam phẩm. 2, chương 412, còn 2 ngày nữa là đột phá chiến lược tam phẩm. 2, kỳ lạ đến mức hắn dù nghĩ thế nào cũng không thể suy đoán ra điều gì. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng bên Tư Mã Nam có thể tra hỏi ra được gì đó. Tiểu tăng thí chủ, nếu không có việc gì bần tăng xin phép đi dạy công phu cho ánh trần. Giọng Hồng Tế trưởng lão vang lên. Được. Tăng An Dân với tay, ánh mắt có chút đờ đẫn. Hắn vẫn đang suy nghĩ. Trong đầu tất cả các manh mối được sâu chuỗi lại với nhau. Nhưng dù hắn sắp xếp, kết hợp thế nào, cũng không thể ghép các manh mối này lại với nhau. Hoành đế Huyền Luân Sơn Trang hai tảng đá khổng lồ chặn dân ánh trăng dần trở nên đậm đặc. Tăng An Dân vẫn ngồi khô khan trên ghế đá. Ánh trần và Hồng Tế pháp sư đã cáo lui gần 2 canh giờ. Trong sân, chỉ còn lại một mình hắn. Nhưng hắn vẫn bất động. Ngay khi hắn ngây người ngồi trên ghế đá suy nghĩ, trong cơ thể hắn truyền đến một tiếng động nhỏ không thể nhận ra. Võ hả? Tăng An Dân cúi đầu, nhìn thấy mắt cá chân của mình nô cao. Thấy vậy, hắn lập tức xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, đã đến huyệt túc tam lý rồi sao? Vũ phu ngũ phẩm muốn đột phá tứ phẩm, thiên đạo đồ văn được ngưng tụ bằng thần mực phải trải qua các huyệt đạo và kỳ kinh bát mạch toàn thân, cuối cùng chạy vào thức hải thì có thể thuận lợi đột phá. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại sách quán 69. Những ngày này, tu vi võ đạo của hắn cũng từ từ tăng trưởng. Chỉ là điều khiến hắn có chút khó chịu là, mỗi khi thiên đạo đồ văn trải qua một huyệt đạo hoặc kinh mạch, bộ phận tương ứng của hắn sẽ xảy ra một số thay đổi. May mà quan phục của hắn đủ rộng rãi, bình thường dù có thay đổi, người ngoài cũng không thể nhìn ra. Tiếp theo chỉ còn lại 5 huyệt đạo quan trọng trong mắt Tăng An Dân lóe lên tinh quang, 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, hắn sẽ có thể trở thành vũ phu tứ phẩm. Với sự gia trì của võ lực cao cấp, chiến lực của ta cũng sẽ đạt đến tam phẩm. Bịch bịch bịch, tim hắn đập dữ dội. Cộng thêm sự gia trì của tổ long đồ và thần khí đoàn phủ, đến lúc đó, chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ là một sự tồn tại cực kỳ khoa trương. Đến lúc đó dù có va chạm với vũ phu nhị phẩm, cũng không phải là không thể. Trong mắt Tăng An Dân lóe lên tinh quang. Năm đó khi chọn từ khóa ở Lượng Giang quận, tác dụng của võ lực cao cấp bây giờ đã thể hiện hoàn hảo. Chỉ trong 3 năm, Tăng An Dân hít một hơi thật sâu, ta đã từ một người bình thường đạt đến thành tựu hiện tại. Chờ ta đột phá nhị phẩm, có chiến lược nhất phẩm, cộng thêm tổ long đồ và thần khí tương trợ tự mình vẽ ra bánh vẽ. Tăng An Dân xưa nay đều rất chuyên nghiệp. Đến lúc đó cái gì hoành đế, cái gì từ thiên sư, cái gì đạo thủ, đều cho lão tử đứng sang một bên. Bút. Tăng An Dân nghĩ đến đây, thậm chí còn kích động đấm một quyền xuống bàn, ta không ăn thịt bò. Cái gì ngươi không ăn thịt bò? Ngươi đang làm cái gì vậy? Một giọng nói ghét bỏ vang lên. Thân thể Tăng An Dân khẽ cứng lại, sau đó quay người, nhìn về phía nguồn âm thanh. Thấy hai bóng người từ bên ngoài sân đi vào. Liêu Thi Thi, Tái Sơ Tuyết. Không có gì. Tăng An Dân có chút ngượng ngùng. Khi mắc bệnh tuổi dậy thì mà bị người khác nhìn thấy, mức độ xã hội chết thật sự rất cao. Hắn sờ sờ mũi mình, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đứng dậy từ ghế đá nhìn hai nữ. Liêu Thi tỷ, Tái Sư muội muộn thế này rồi, còn chưa ngủ sao? Hắn coi như không có chuyện gì xảy ra, cười tủm tỉm nhìn hai nữ. Thân thể Tái Sư muội có chút khá hơn rồi, nên muốn ra ngoài đi dạo. Sau đó thì thấy ngươi nói mình không ăn thịt bò, Liêu Thi Thi tò mò chớp chớp mắt nhìn Tăng An Dân hỏi, sao vậy? Vì sao không muốn ăn thịt bò? Cái này đừng, nạn dân mà, nạn dân sống khổ sở như vậy, ta thân là phó quan cứu trợ, trong thời gian ngắn lại vô năng vô lực, hạch dự. Tăng An Dân thở dài một tiếng, sao có thể ăn nổi thứ gì? Thật sao? Liêu Thi Thi nghi ngờ liếc nhìn Tăng An Dân. Đúng vậy. Tăng An Dân nghiêm túc gật đầu, sau đó hắn nhìn Tái Sơ Tuyết bên cạnh Liêu Thi Thi, Tái Sư muội, cảm thấy thế nào rồi? Tái Sơ Tuyết im lặng, ánh mắt nàng vẫn thản nhiên, khá hơn rồi. Vậy thì tốt. Tăng An Dân cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo. Hắn thật ra cũng không biết phải đối mặt với Tái Sơ Tuyết như thế nào. Thật ra lúc đó hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, như quỷ sai thần khiến, trước khi xuống Nam Giang, hắn đã đưa tay béo má nhỏ của Tái Sơ Tuyết. Sau đó Tái Sơ Tuyết đã động lòng với hắn và còn tặng cho hắn một chiếc la bàn, lúc đó còn nói la bàn có thể đỡ được một đòn toàn lực của Vũ Phu tứ phẩm. Rồi sau đó hắn đi Giang Nam, rồi xảy ra một số chuyện không thể tả với nữ đế. Sau khi trở về thì tin hắn và Tần Uyển Nguyệt sắp đính hôn liền truyền ra. Tái Sơ Tuyết liền trở nên như vậy. Hắn thật ra rất muốn giải thích với Tái Sơ Tuyết, nhưng cụ thể phải nói thế nào, hắn lại không biết. Vì vậy mối quan hệ của hai người cứ mắc kẹt ở đây, không lên không xuống. Dù có khá hơn cũng phải chú ý phòng ngừa, muộn thế này rồi, gió tây lưu lại lạnh, Tằng An Dân không nhịn được quan tâm hai câu. Mặc kệ ngươi. Tái Sơ Tuyết không chút biểu cảm nhìn Tằng An Dân, ngươi tự lo cho mình là được rồi. Tằng An Dân nghẹn lời, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, Tái sư muội hà tất còn giận dỗi với ta. Hắn vừa nhắc đến chuyện này, mặt Tái Sơ Tuyết càng lạnh lùng hơn. Nàng liếc mắt sang một bên, không muốn nhìn Tằng An Dân. Chậc chậc. Liêu Thi Thi đứng bên cạnh quanh tay, vẻ mặt xem kịch hay nhìn hai người, thương hay người có lòng, không được xe duyên Liêu Thi tỷ sao lại còn ngâm thơ Tằng An Dân đau đầu muốn nổ tung. Vốn dĩ bên này đã khó dỗ, bên cạnh lại còn có một người đứng xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Ta chỉ cảm khái thôi, ngươi quản được sao? Liêu Thi Thi đảo mắt trắng dã, bóp lại một tiếng nữa vang lên từ trong cơ thể Tằng An Dân. Sắc mặt Tằng An Dân cứng đờ, sau đó lại mừng rỡ. Tuyệt vời, không ngờ tiên đạo đổ vận chuyển trong cơ thể càng về sau càng nhanh, lại đột phá một huyệt đạo, bây giờ chỉ còn lại 4 huyệt đạo. Nói như vậy, khoảng cách đến đột phá không phải là 5 ngày như dự tính, mà là 2 ngày. Mẹ kiếp, sướng. Tằng An Dân đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Chỉ là tại sao ánh mắt hai người họ nhìn mình lại kỳ lạ như vậy? Tằng An Dân mơ hồ trước mắt, nhìn về phía Liêu Thi Thi và Tái Sơ Tuyết. Dưới ánh trăng, hắn có thể thấy sắc mặt của Liêu Thi Thi và Tái Sơ Tuyết trở nên hồng hào một cách rõ rệt bằng mắt thường. Theo ánh mắt của hai nữ nhìn xuống, sắc mặt Tằng An Dân trở nên đặc sắc. Không phải, lần này sao lại là huyệt hội âm? Sắc mặt hồng hào của Tái Sơ Tuyết mang theo sự giận dữ, nhưng Tằng An Dân lại từ giọng nói này mơ hồ nghe thấy một chút ngượng ngùng. Chương 413, đoạt lấy Tái Sơ Tuyết, 1, chương 413, đoạt lấy Tái Sơ Tuyết, 1, gương mặt hai nữ Liêu Thi Thi và Tái Sơ Tuyết đỏ ửng thấy rõ bằng mắt thường. Đàn ông. Liêu Thi Thi khạc một tiếng. Tái Sơ Tuyết mặt đỏ bừng cũng không nhịn được, đồ hạ lưu. Hai người là người tu luyện của Huyền Trận Tư, từ nhỏ đã biết bảy kinh tám mạch, huyệt vị chu thiên và cấu tạo cơ thể người. Đương nhiên hiểu rõ cơ thể nam nữ. Tằng An Dân cũng không nhịn được mặt già đỏ ửng, ta cũng không cố ý là nho tu, lại không quản được tình dục tắc quái. Liêu Thi Thi trên dưới đánh giá Tằng An Dân, trên mặt mang theo một tia nghi ngờ. Cái này nói ra thì dài dòng. Tằng An Dân sờ sờ mũi mình. Hắn không muốn dây dưa quá nhiều với hai người về vấn đề này. Nói nhiều thì có vẻ mình hạ lưu, nhưng nói ít, hắn lại sợ hai người này có thể nhìn ra mình vừa có tiến triển trong võ đạo. Đồng thời trong lòng hắn cũng dâng lên một tia cảnh giác. Không muốn lộ ra tu vi võ đạo, thì phải luôn chú ý đến bên trong cơ thể mình. Lần này may mắn là huyệt hội âm, có thể dùng sinh lý đàn ông để giải thích. Lần sau nếu lại bị hai người này bắt được, chắc chắn sẽ khó giải thích. Ta ngược lại muốn biết. Liêu Thi Thi khẽ nhướng mày, khoanh tay nhìn Tằng An Dân. Tằng An Dân có chút cạn lời. Không phải đại tỷ, cô nói chuyện này với ta có thích hợp không? Hắn nhìn Tái Sơ Tuyết. Không ngờ Tái Sơ Tuyết lúc này cũng dựng hai lên, muốn nghe Tằng An Dân có thể nói ra lời dâm tục gì. Có lẽ là ta tiên phú dị bẩm đi. Tằng An Dân sờ sờ cằm. Lâu nay nghe nói các công tử quyền quý các ngươi đa số là công tử bột, con nhỏ đã không quản được tình dục, lưu luyến nơi ô uế như giáo phường tư. Liêu Thi Thi nhe răng cười cười, sau đó trêu chọc nhìn Tằng An Dân, chắc ngươi cũng vậy đi. Tằng An Dân ho khan một tiếng, nói ra Liêu Thi tỷ có thể không tin, ta năm nay 19 tuổi. Nguyên Dương chưa tiết. Nguyên Dương chưa tiết. Liêu Thi Thi khẽ sửng sốt, mặt đầy nghi ngờ, thật hay giả? Đương nhiên là giả. Đương nhiên là thật. Tằng An Dân mặt nghiêm túc, cha ta quản giáo nghiêm khắc, cho dù là lúc trước ở Lượng Giang quận hay là đến kinh thành, chưa từng buông lòng yêu cầu đối với ta. Cô không tin ta, chẳng lẽ còn không tin cha ta? Nếu Văn Thanh Công quản giáo nghiêm khắc, vậy thì đúng là thật. Tái Sơ Tuyết ở một bên không nhịn được mở miệng. Khoe miệng Liêu Thi Thi giật giật. Nàng không vui nhìn Tái Sơ Tuyết một cái, ngươi không phải nói không thèm để ý hắn sao? Sao bây giờ lại bắt đầu biện hộ cho hắn rồi? Ta đang nói chuyện với sư tỷ, không nói chuyện với hắn. Tái Sơ Tuyết nghe Liêu Thi Thi nói vậy, mặt lại đỏ lên, túi đầu không nói. Ừ, ta thấy ngươi đúng là chó không đổi được ăn. Liêu Thi Thi nói đến đây chợt nhận ra mình có thể nói hơi quá, sau đó lẩm bẩm, dù sao ta cũng không quản được ngươi. Về nhà để sư tôn nhìn thấy ngươi bảy vấn thiên trận hao tổn dương thọ, đừng nói ta không ngăn cả ngươi. Lời này nói ra, sắc mặt Tái Sơ Tuyết cứng đờ. Liêu Thi Thi cũng tự biết mình lỡ lời, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thầy, trăng hôm nay lại sáng thế nhỉ, trong sân rơi vào im lặng. Tăng An Dân nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm Liêu Thi Thi hỏi, bảy vấn thiên trận, hao tổn dương thọ. Sư tỷ, lời này có ý gì? Không có gì, trên mặt Tái Sơ Tuyết hiện lên một tia hoảng sợ, trời đã tối rồi, ta và sư tỷ phải về rồi. Nói rồi, liền muốn kéo Liêu Thi Thi đi ra ngoài sân. Nhưng cánh tay nàng lại bị một bàn tay ấm áp nắm chặt. Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay trên cánh tay, Tái Sơ Tuyết theo bản năng muốn hất cánh tay ra. Nhưng bàn tay lớn đó giống như cái kìm, bất kể nàng dùng sức thế nào cũng không hất ra được. Bung ra, Tái Sơ Tuyết ngẩng đầu, đón lấy nàng, là đôi mắt nghiêm nghị, ôn hòa của Tằng An Dân, bảy vấn thiên trận, là chuyện gì? Nhìn thấy ánh mắt này, Tái Sơ Tuyết cảm thấy tim mình khẽ ngừng lại, đôi mắt sáng ngời của nàng lóe lên vẻ hoảng loạn, cúi đầu, không có gì. Ngươi đừng hỏi nữa. Tằng An Dân cau mày càng chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Thi Thi, sư tỷ, cô nói đi. Ôi dạo, có làm gì trộm gà trộm chó đâu mà không nói được. Liêu Thi Thi ngẩng đầu nhìn Tăng An Dân, vẻ mặt thờ ơ, còn nhớ lúc chưa vào Tây Lưu, người của Huyền Luân Sơn Trang đã đi trước đội thuyền cứu trợ của chúng ta để cấp lương thực không?
Ừm.
Tăng An Dân gật đầu. Sau này khi vào Tây Lưu, số lương thực bị Huyền Luân Sơn Trang mua đi lại bị cướp bởi thủy tặc, nhớ không? Liêu Thi Thi khoanh tay, sau đó nhìn Tái Sơ Tuyết với vẻ hận sắc không thành thép. Sư muội ngốc nghếch thấy trong tay ngươi không có lương thực, ngày ngày lo lắng đến mức xoay vòng vòng, có chút đau lòng. Liên lén lút bày vấn thiên trận, muốn tính ra vị trí của những thủy tặc và lương thực đó. Khi ta phát hiện ra, nàng đã ngất xỉu trước trận rồi. Sư tỷ ta cũng không phải vì hắn, ta thấy dân chúng gặp nạn đáng thương. Tái Sơ Tuyết cảm thấy mặt mình nóng bừng bất thường, mở miệng giải thích. Nhưng lời giải thích này của nàng quá yếu ớt. Ngươi cứ giả vờ đi. Liêu Thi Thi bĩu môi, ta lười nói. Thằng An Dân trong lòng giật thót. Hắn im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn thẳng vào Tái Sơ Tuyết. Tái Sơ Tuyết không dám đối mặt với hắn, ánh mắt toàn là né tránh. Vậy, những ngày này cô vẫn sốt cao không hạ, là vì đã bày vấn tiên trận đúng không? Không biết từ lúc nào, giọng Tăng An Dân có chút khàn khàn. Tái Sơ Tuyết im lặng. Đúng. Liêu Thi Thi nói thay nàng. Cô không biết vấn tiên trận cần 30 năm dương thọ làm cái giá sao? Tăng An Dân hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm Tái Sơ Tuyết. Tái Sơ Tuyết vẫn im lặng. Đệ tử Huyền Trận Tư chúng ta ai mà không biết? Liêu Thi Thi vẫn trả lời thay nàng. Tái sư muội. Tăng An Dân từ từ đến gần Tái Sơ Tuyết. Dưới ánh trăng, bóng của hắn kéo dài ra. Bóng đen từng chút một bao phủ Tái Sơ Tuyết. Chúng ta nên đi rồi, ánh mắt Tái Sơ Tuyết cực kỳ né tránh. Nàng theo bản năng muốn chạy. Tái sư muội. Tăng An Dân nắm tay nàng, nghe ta nói. Giọng hắn cực kỳ nghiêm túc, có vài lời ta cần nói rõ với cô. Bàn tay Tái Sơ Tuyết đang giãy giụa bất động, nhưng cái đầu nhỏ của nàng vẫn cúi gằm. Tăng An Dân hít một hơi thật sâu, tình cảm của cô dành cho ta có thể cảm nhận được. Ta cũng biết, lâu nay cô đối xử lạnh nhạt với ta là vì trong lòng có giận. Tái Sơ Tuyết mím môi, vẫn im lặng. Còn nhớ cái này không? Tăng An Dân từ từ lấy ra một chiếc la bàn gỗ từ thắt lưng mình. Khoảnh khắc la bàn xuất hiện, môi Tái Sơ Tuyết hé mở. Đây là cái cô đã tặng ta lúc trước, còn nói vật này có thể chống đỡ một đòn toàn lực của cường giả tứ phẩm. Tăng An Dân khẽ cười, hắn đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve chiếc la bàn đó. Hồi ức của về, những ký ức trước đây của hai người lập tức hiện lên trong đầu Tái Sơ Tuyết. Sắc mặt nàng càng đỏ hơn. Lúc trước xuống Nam Giang, gặp phải bị bao vây ta không động đến nó, đánh nhau với người ta cũng không động đến nó, cho dù sau này có yêu vương đến tấn công, ta bị thương một chút, vẫn không động đến nó. Tăng An Dân trên mặt lộ ra vẻ ôn hòa, bởi vì chiếc la bàn này đối với ta, thật sự quá quan trọng. Bởi vì ta biết sâu sắc, nó là nỗi nhớ của một cô gái ngốc nghếch dành cho ta. Thật ra Tăng An Dân cảm thấy, lúc này nếu có một bản nhạc nền ấm áp thì sẽ tuyệt vời hơn. Ta chưa từng nghĩ sẽ phụ lòng cô gái ngốc nghếch đó. Giọng Tăng An Dân càng chậm lại, chương 413, đoạt lấy Tái Sơ Tuyết, 2, chương 413, đoạt lấy Tái Sơ Tuyết, 2, chỉ là cô gái ngốc nghếch đó dường như có chút hiểu lầm về ta, mãi không cho ta cơ hội để ta giải thích với nàng. Trong lòng ta, thật ra rất khao khát cô gái ngốc nghếch đó. Môi Tái Sơ Tuyết càng mím chặt hơn. Đồng thời, nàng cảm thấy mắt mình ngày càng mở đi. Nàng không dám chớp mắt. Nàng sợ chỉ cần chớp mắt, thứ gì đó trong hốc mắt sẽ rơi xuống. 30 năm dương thọ, chỉ để đổi lấy một thông tin hữu ích cho ta. Trên mặt Tăng An Dân hiện lên nụ cười khổ. Cho đến bây giờ, hắn mới biết mình đã nợ Tái Sơ Tuyết nhiều đến mức nào. Cô gái nhỏ này không nói gì cả. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 số bạn. Nhưng lại là người phụ nữ mình quen biết đã hy sinh nhiều nhất cho mình. Ta là vì dân chúng ưng. Tái Sơ Tuyết chỉ cảm thấy đầu mình ong ong. Giống như một tiếng sấm vang lên từ chân trời. Khiến cơ thể nàng căng cứng. Rút cạn linh hồn nàng. Lại khóa chặt toàn bộ sức lực của nàng. Ôi chao chao chao. Liêu Thi Thi cũng chết lặng, nàng đứng một bên nhảy nhót. Sao có thể như vậy? Thể thống gì đây? Tổn thương phong hóa. Lễ tan nhạt nát. Hai tay nàng che chặt mắt mình, lại không nhịn được mở ngón tay để lại một khe hở. Một lúc lâu sau, Tăng An Dân từ từ ngẩng đầu lên, hắn nhìn Tái Sơ Tuyết, đừng giận ta nữa có được không? Tái Sơ Tuyết lúc này trong đầu đã trống rỗng, nàng không nói được lời nào, chỉ ngây người gật đầu. Tăng An Dân ôm chặt nàng vào lòng, hai người cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của đối phương. Sư tỷ, giọng Tăng An Dân vang lên. Làm gì? Liêu Thi Thi nghe Tăng An Dân gọi mình, sắc mặt khẽ ngẩn ra. Kể cho ta nghe về quá khứ của Sơ Tuyết đi. Đêm đã khuya, không ngủ được. Ba người ngồi trên ghế đá trong sân, một bàn tay lớn và một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau. Đối diện là Liễu Thi Thi đang nói không ngừng. Thật ra Tái Sư Muội năm nay cũng chỉ 17 tuổi. Ta còn nhớ 14 năm trước, ngày Thẩm Sư Minh nắm tay nhỏ của nàng, dẫn nàng vào môn, nàng rụt rè, giống như một chú nai con bị thương vậy. Thẩm Sư Minh. Thằng An Dân mở ra. Nhắc đến ba chữ Thẩm Sư Minh, gương mặt Liễu Thi Thi và Tái Sơ Tuyết đều khẽ tối sầm. Đúng vậy, Thẩm Sư Minh. Liễu Thi Thi ngẩng đầu, lúc này trên mặt nàng không còn vẻ thờ ơ như ngày thường, chỉ có hồi ức và sự u buồn. Đệ tử thứ hai của sư tôn, trận sư cảnh giới nhị phẩm. Thiên phú của hắn trong số các đệ tử chúng ta, có thể nói là mạnh nhất. Năm hắn trở thành trận sư nhị phẩm, cũng chỉ mới 27 tuổi, sư tôn quanh năm bế quan, không có thời gian dạy dỗ các đệ tử chúng ta, cho nên Thẩm Sư Minh này đã đảm nhận trọng trách này. Ta là do hắn dẫn dắt. Sơ Tuyết cũng vậy. Thằng An Dân nghe say sưa. Hắn hỏi một câu, vậy tại sao, ta chưa từng nghe tên hắn. Rất kỳ lạ. Trận sư nhị phẩm của Huyền Trận Tư, bất kể hắn đã làm gì, danh tiếng cũng phải rất lớn mới đúng. Bởi vì Đại Sư Minh. Nói đến ba chữ Đại Sư Minh, Liêu Thi Thi thậm chí còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Đại sư Minh, Tăng An Dân cảm thấy mình ngửi thấy một mùi bắt quái. Nhị sư Minh Thẩm Thu Thiên phú cực cao, hơn nữa là người đầu tiên trong số các đệ tử đột phá trận sư nhị phẩm. Đại sư Minh Thẩm niệm lòng dạ đố kỵ, liền vu khống hắn muốn tìm Long Mạch, trái với ý nguyện của sư phụ, muốn lập triều xưng đế. Hoàng đế lúc đó không phải bệ hạ bây giờ, mà là thống chính đế, một vị hoàng đế có lòng dạ cực kỳ nhỏ hẹp. Thống chính đế liên thủ với đại sư Minh cùng nhau vu khống nhị sư Minh. Mượn đó ép sư tôn xuất quan, dẫn đến sư tôn đột phá vạn cổ cảnh thất bại. Vạn cổ cảnh. Tăng An Dân lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Ừm, trên trận sư nhất phẩm chính là vạn cổ cảnh, là cảnh giới tối cao của huyền trận tư chúng ta. Liêu Thi Thi nói đến đây, vẻ mặt lộ ra vẻ khao khát, không biết đời này ta có thể đạt đến cảnh giới đó không. Mặc dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, nhưng Tăng An Dân đã ngửi thấy mùi âm mưu. Hắn cảm thấy đại sư Minh Thẩm niệm vu khống nhị sư Minh Thẩm Thu là giả, thống chính đế ép từ thiên sư xuất quan, khiến hắn đột phá thất bại mới là thật đúng không? Nếu từ thiên sư đột phá đến vạn cổ cảnh, vậy quyền lực hoàng gia chẳng phải càng bị từ thiên sư kiềm chế sao? Ngươi cũng đoán ra rồi. Liêu Thi Thi khoanh tay, nhướng mày nhìn Tăng An Dân. Đoán ra cái gì? Tăng An Dân vô tội nhìn Liêu Thi Thi. Thôi, những điều này đều là bí mật của huyền trận tư chúng ta, không thể nói nhiều với ngươi nữa. Liêu Thi Thi kịp thời ngậm miệng. Tăng An Dân trước mắt, giơ tay nắm lấy tay Tái Sơ Tuyết, ta là con rể của huyền trận tư. Cháu trai ta cũng là người của huyền trận tư, còn bái dưới trướng Hứa Minh Tâm nữa. Chẳng lẽ ta không phải một nửa người của huyền trận tư sao? Ừm. Lời này có chút lý lẽ. Sau đó thì sao? Tăng An Dân nhìn Liêu Thi Thi hỏi. Sau đó thì nhị sư Minh chết. Đợi sư tôn điều tra rõ chân tướng, phát hiện nhị sư Minh căn bản không có ý định luyện hóa Long Mạch tự lập làm vua, tất cả đều là âm mưu của thống chính đế và đại sư Minh Thẩm Niệm. Nhưng lúc này đã muộn rồi, sư tôn muốn tìm đại sư Minh Thẩm Niệm tính sổ, hắn đã không biết tung tích. Và những năm này, sư tôn vẫn luôn tìm tung tích của Thẩm Niệm, không biết tung tích. Tăng An Dân nhíu mắt, Thẩm Niệm là cảnh giới gì? Nếu còn sống, bây giờ chắc cũng đã nhị phẩm rồi. Liêu Thi Thi thở dài. Ô, Tăng An Dân dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Tái Sơ Tuyết hỏi, đã tìm ra tung tích của thủy tặc chưa? Mất 30 năm dương thọ để bày vấn thiên trận, chỉ để tìm ra tung tích của những thủy tặc cướp lương thực, chắc hẳn không có vấn đề gì. Không có. Không có. Tăng An Dân sững sờ. Ừm. Tái Sơ Tuyết mí môi, ta học nghệ chưa tinh. Không có gì cả sao? Tăng An Dân nhíu mày nhìn Liễu Thi Thi. Không biết. Tái Sơ Tuyết ngẩng đầu có chút yếu ớt nhìn Tăng An Dân nói, sau khi bày vấn thiên trận xong, ta chỉ thấy một khoảng trống. Một khoảng trống? Liễu Thi Thi đột nhiên ngẩng đầu, ngươi chắc chắn là một khoảng trống sao? Chắc chắn. Tái Sơ Tuyết thở dài, vốn dĩ không muốn nói ra. Không đúng. Sắc mặt Liễu Thi Thi từ từ trở nên lạnh lùng. Sao vậy? Có người dùng bí pháp của huyền trận tư ta che chắn thiên cơ của vấn thiên trận lần này của ngươi. Ý gì? Tăng An Dân trong lòng khẽ động. Vấn thiên trận không truyền cho đệ tử thân truyền căn bản không thể có người ngoài biết, cho nên muốn che chắn thiên cơ của vấn thiên trận, cũng chỉ có bí pháp của huyền trận tư mới có thể làm được. Chương 414, tam phẩm đột phá nhị phẩm đột phá nhất phẩm, 1, chương 414, tam phẩm đột phá nhị phẩm đột phá nhất phẩm, 1, lời này vừa nói ra. Trên mặt Tăng An Dân lộ ra vẻ kinh ngạc, huyền trận ti. Nói cách khác, kẻ phản bội xuất hiện trong đội cứu trợ của chúng ta là người của huyền trận ti. Đúng vậy. Liêu Thi Thi cau chặt mày, nhưng đệ tử huyền trận ti đến cứu trợ lần này, chỉ có ta và Thái sư muội Tăng An Dân nghe vậy, dường như nghĩ đến điều gì đó, không chút suy nghĩ nói, có phải là đại sư Minh Thẩm Niệm đã phản bội không? Liêu Thi Thi cười khẩy, bĩu môi, đây là đâu? Tây Lưu à? Tăng An Dân chớp chớp mắt. Chỉ cần ở trong địa giới của thánh triều chúng ta, sư tôn của ta không thể nào không phát hiện ra Thẩm Niệm. Liêu Thi Thi ngẩng đầu kiêu ngạo nói, sư phụ đã tìm hắn hơn 300 năm. Thậm chí vì tìm hắn còn đặc biệt lập trận pháp trong ti, chỉ cần hắn xuất hiện trong địa giới thánh triều, sư tôn có thể xuất hiện trước mặt hắn trong khoảnh khắc tiếp theo để chém giết hắn. Có phải là vì một số kỹ thuật đặc biệt nào đó có thể giúp hắn che giấu bản thân? Tăng An Dân cảm thấy Liêu Thi Thi vẫn quá tự tin mù quáng. Không thể nào. Liêu Thi Thi cười khẩy khinh thường, sư tôn của ta mang quốc vận của thánh quốc trong đại thánh triều, không khác gì thiên đạo, không có thứ gì có thể giấu được pháp nhãn của sư tôn. Huống hồ Liêu Thi Thi sờ cằm, sau đó nhỏ giọng tiến lại gần Tăng An Dân nói, năm đó sư tôn đã hạ trận chú lên người hắn. Trận chú này tương tự như tâm cổ của Đông Vương giáo, là trận chú độc quyền của sư tôn, trực tiếp kết nối với thần phách, hắn dám xuất hiện trong đại thánh triều, trận chú tuyệt đối sẽ có cảm ứng, hơn nữa trận chú vì tính đặc thù của nó, không thứ gì có thể che chắn được. Huyền trận ti sao lại có thứ này? Tăng An Dân giật mình kinh hãi, hắn cảm thấy giống như phù tông xào quyệt của đạo môn vậy. Huyền trận ti diệu pháp cao thâm, bội phục. Tăng An Dân nghiêm túc nhìn Liễu Thi Thi. Hối hận rồi chứ? Ban đầu vào huyền trận ti của ta tốt biết bao. Học nho đạo làm gì? Khóe môi Liễu Thi Thi khẽ nhếch lên. Vậy thì sao? Tăng An Dân liếc nhìn Liêu Thi Thi, vậy thì không thể giải thích được. Đệ tử thân truyền của huyền trận ti đến cứu trợ lần này chỉ có hai người các ngươi, người che giấu thiên cơ của vấn tâm trận không phải nàng thì là ngươi. Hắn xuề tay nói, vậy nên Liêu Thi Thi, nàng thừa nhận đi, kẻ nội gián trong chúng ta chính là nàng. Cút. Liêu Thi Thi không vui vẻ liếc mắt một cái, nếu là ta giúp ngươi cứu cái mông của Tư Mã Nam. Tăng An Dân nghẹn lời. Lời của Liêu Thi Thi, thô nhưng không kém phần lý lẽ. Thôi được rồi, không nói nhảm với ngươi nữa, ta phải đưa Tái sư muội đi ngủ đây. Giọng Liêu Thi Thi vừa dứt, liền định kéo tay Tái Sơ Tuyết. Ừm. Tái sư muội. Khoe môi Liễu Thi Thi co giật một chút, nàng thấy Tái Sơ Tuyết lúc này đang trông cằm, khuỷu tay đặt trên đùi, đôi mắt không chấp nhìn chằm chằm Tăng An Dân. tựa như nước thu, say đắm trong đó. Trên mặt hắn có vẽ gì sao? Liêu Thi Thi đưa tay lắc lắc trước mắt Tái Sơ Tuyết, không vui hỏi.
Không có.
Tái Sơ Tuyết hoàn hồn, đỏ mặt lắc đầu nhỏ giọng nói, ta chỉ muốn nhìn thêm một chút. Ta chỉ nghĩ, sau khi bảy vấn thiên trận, ta đã mất 30 năm tuổi thọ, bây giờ không nhìn nhiều, sau này sẽ không nhìn thấy nữa. Đừng nói là Liêu Thi Thi im lặng. Thằng An Dân cũng im lặng. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị một vật gì đó nặng nề giáng xuống. Tái Sư Muội. Tăng An Dân nắm chặt tay Tái Sơ Tuyết, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ bù lại 30 năm tuổi thọ đã tổn hao của nàng. Ta thể. Giọng hắn vô cùng kiên định. Thôi đi, làm gì có bảo vật nào bù thọ, Liêu Thi Thi vừa nói được nửa câu. Tái Sơ Tuyết đã đỏ mặt, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, ta tin chàng. Liêu Thi Thi. Tăng An Dân nhẹ nhàng đưa tay, giúp Tái Sơ Tuyết vuốt lại mái tóc bị gió đêm thổi rối, nhẹ giọng nói, về đi, ngủ một giấc thật ngon.
Ừm.
Tái Sơ Tuyết lưu luyến, ba bước bay đầu lại chào Tăng An Dân. Tiễn biệt bóng lưng của Liêu Thi Thi và Tái Sơ Tuyết. Tăng An Dân khẽ thở dài. Trong lòng hắn càng thêm áy náy với cô bé. Lúc này trời đã dần hửng sáng. Không biết từ lúc nào, một đêm đã trôi qua. Tăng An Dân cảm khái một tiếng, đúng là một mùa nhiều chuyện. Nói xong, hắn liền đi về phía trước, chuẩn bị đi xem Tư Mã Nam bên kia có thẩm vấn ra kết quả gì không. Vừa ra khỏi sân, liền thấy một bóng dáng giản mua từ xa. Tôn đại nhân. Tăng An Dân mở ra. Tôn Truyện Phương lúc này đang rửa mặt trong sân, nghe thấy lời Tăng An Dân nói, cũng ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt vô cùng tiểu tụy. Tôn đại nhân cả đêm không ngủ. Tăng An Dân thấy trong đôi mắt hơi giản mua của Tôn Truyện Phương đầy tơ máu, có chút nghi hoặc. Không ngủ được. Tôn Truyện Phương cười khổ lắc đầu, hai họa tây lưu này chưa trừ, trong lòng bản quan liền như đè nặng một gánh nặng. Tăng An Dân cười bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai Tôn Truyện Phương an ủi nói, Tư Mã Nam bên kia đã vận chuyển không ít lương thực đến rồi. Hiện tại nguy cơ lương thực đã tạm thời được giải trừ. Tôn Truyện Phương lắc đầu, chẳng qua là 30 vạn thạch lương thực, nhiều nhất cũng chỉ đủ dùng nửa tháng. Chỉ là muối bỏ bể thôi. Hắn thở dài một tiếng, sau đó tự giễu cười, bản quan trước khi vào triều, nói ra cũng là xuất thân từ nạn dân, nếu không phải Tăng đại nhân để bạn, e rằng đã chết đói rồi. Tăng An Dân trong lòng khẽ thở dài. Sở dĩ hắn trên đường đi với Tôn Truyện Phương đều hòa thuận, một phần vì tiếng thanh liêm của Tôn Truyện Phương, một phần khác chính là hắn được lao cha để bạn, trong triều có thể nói là nửa tầng đẳng. Lao phu từng nói, biết mùi vị của đói. Trên mặt Tôn Truyện Phương đầy vẻ phức tạp, nhìn ra ngoài sân, chúng ta những kẻ làm con này, nếu không thể vì dân giải quyết vấn đề sinh tử, vậy thì chúng ta nên vạn lần chết. Hại, ngài nói vậy có hơi quá rồi, Tăng An Dân xua tay nói, lương thực mà Đông Phương Thắng thu mua cũng sắp vào Tây Lưu rồi. Đợi hắn vào Tây Lưu, ta sẽ lại bảo Tư Mã Nam tiếp tục đi. Lông mày Tôn Truyện Phương cau lại, hắn nhìn Tăng An Dân, ánh mắt thậm chí có chút nghiêm khắc, tiểu tăng đại nhân không được nói lời này nữa, việc liên quan đến dân, không phân lớn nhỏ, cũng không có gì là khoa trương. Sau này còn mong tăng để đô thường biết, đồng lộc không phải trời ban, hạt gạo đều là mồ hôi của dân, làm quan không có việc nhỏ, lạnh ấm tức là sơn hà. Giọng nói giàn mua của Tôn Truyện Phương, như tiếng gậy đánh vào đầu. Tăng An Dân nghe những lời này, trong lòng khẽ chấn động. Hắn phức tạp nhìn Tôn Truyện Phương, sau đó từ từ hành lễ với hắn, lời dạy của đại nhân, quyền phụ sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Ha ha. Thấy Tăng An Dân như vậy, trên mặt Tôn Truyện Phương lộ ra một nụ cười mãn nguyện, hắn nhẹ nhàng vô vai Tăng An Dân, cũng không cần như vậy, chỉ là bản quan nói nhiều hơn một chút. Không nhiều đâu. Tăng An Dân lắc đầu nói, nếu không có lời dạy dỗ này của Tôn đại nhân, quyền phụ sau này e rằng sẽ sinh ra lười biếng. Lời của Tôn đại nhân, như vậy đánh vào đầu, vãn bối thật sự hổ thẹn. Ánh mắt hắn chạm đến, là chiếc áo trong vá víu trong bộ quan bào cũ kỹ của Tôn Truyện Phương. Việc Đông Phương Thắng vận chuyển lương thực, liên quan trọng đại, không được phép có sai sót. Tôn Truyện Phương nhìn Tăng An Dân cười nói, bản quan muốn cùng Liêu Thi Thi của Huyền Trận Ti đi tiếp ứng, nhất định phải đảm bảo số lương thực này thuận lợi vào Tây Lưu. Tăng An Dân cười gật đầu nói, hạ quan cũng có ý này, tính tình Liêu Thi Thi có chút nóng nảy, có ngài ở bên cạnh ổn nắn, quả thật là rất tốt. Lươn lẹo. Tôn Truyện Phương cười mắng một câu, ngươi đây là muốn bản quan làm hết việc, còn ngươi thì nhàn rỗi. Ha ha. Tăng An cười lớn, sau đó chớp chớp mắt, thương xót thuộc hạ, chẳng lẽ không phải là điều nên làm sao? Chương 414, tam phẩm đột phá nhị phẩm đột phá nhất phẩm, 2, chương 414, tam phẩm đột phá nhị phẩm đột phá nhất phẩm, 2, Tôn Truyện Phương là người, sau đó cười lớn, thằng nhóc ngươi còn hợp với quan trưởng hơn Tăng đại nhân. Tiễn biệt bóng lưng hai ngựa của Tôn Truyện Phương và Liêu Thi Thi đi xa. Tăng An Dân trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lương thực của Tư Mã Nam hiện nay đã giảm bớt rất nhiều áp lực cho tổng đốc phủ. Bây giờ chỉ cần đợi lương thực của Đông Phương Thắng vào thành. Đợi lương thực bên kia vào thành, áp lực về thiên tai ở Tây Lưu sẽ giảm đi rất nhiều. Tiếp theo thì trông cậy vào ngài rồi, hoàng đế pháp sư. Tăng An Dân quay người, nhìn hoàng đế trụ trì đang đứng bên cạnh mình. Tiểu tăng thí chủ cứ yên tâm đi. Nụ cười trên mặt hoàng đế trụ trì vẫn hiền từ, phép cầu mưa gọi mây không khó, chỉ là tiêu hao Phật lực lớn hơn một chút thôi, tu dưỡng nửa năm đến một năm là được. Bản quan thay những nạn dân này, cảm ơn hoàng đế pháp sư. Tăng An Dân hành lễ với hoàng đế trụ trì. Không cần cảm ơn, lão nạp chịu thêm một tai họa, thế nhân liền mất đi một tai họa. Hoàng đế cười hiền từ xua tay.
Ừm.
Trong sân, bước theo ngực Tăng An Dân từ từ sưng lên. Nắm đấm của Tăng An Dân nắm chặt lại. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại Lục Chín thư quán. Đan Trung huyện, cách chiến lược tam phẩm, chỉ còn thiếu một huyện vị cuối cùng. Trong lòng hắn vui sướng khôn xiết. Rất tốt. Nói cách khác, nhiều nhất là một ngày, hắn có thể thuận lợi đột phá. Đây là một tin cực kỳ tốt. Ong ong ong. Trong không gian thức hải truyền đến chấn động. Tăng An Dân khẽ giật mình. Thiên đạo minh. sau đó ý niệm công chế, tiến vào không gian thức hải. Nam, có chuyện gì vậy? Ồ, không phải Thiên Đạo Minh, là lời hỏi thăm từ nương tử á. Trong đầu Tằng An Dân hiện lên hình ảnh của nữ đế Cố Tương Nam, đã lâu không gặp, trong lòng hắn có chút ngưỡng ấy. Bắc, vẫn như vậy thôi, Tây Lưu bên này thiếu lương thực, nhưng thuộc hạ của ta đã giải quyết rồi, Hoàng tế đại sư cũng đã bắt tay vào thi pháp, sau khi có mưa, sinh cơ sẽ dần dần khôi phục. Nam, vất vả rồi Bắc, không vất vả, chỉ là đã lâu không gặp nàng, có chút nhớ nàng. Nam, ha ha, ta hiện tại đã dẫn binh mã đến Thanh Hải Loan rồi, sắp gặp được cha của chàng rồi. Ồ, Tằng An Dân mở ra, nhanh như vậy sao? Lao cha dẫn binh thân chinh vạn yêu sơn mạch, liên hợp với Nam Giang. Ngay sau đó hắn liền nhẹ nhõm, tính toán ngày tháng thì đúng là giờ này cũng sắp đến rồi. Bắc, sửa lại một chút, đó là cha của chúng ta. Nam im lặng một lúc. Tằng An Dân cười gian xoa cằm. Nam, ừm ha ha. Thấy câu trả lời này, Tằng An Dân thậm chí đã có thể tưởng tượng được, trên khuôn mặt xinh đẹp uy nghiêm của Cố Tương Nam lúc này hiện lên vẻ ngượng ngùng sao. Bắc, đúng rồi, có một vấn đề muốn hỏi nàng. Nam, chẳng cứ nói đi Bắc, làm sao để đột phá tam phẩm? Giang Quốc, Bình Hạ quận. Cố Tương Nam lúc này một thân chiến bảo, nàng cưỡi ngựa, trên khuôn mặt tuyệt đẹp đã kinh ngạc. Nàng ngây người nhìn ghi chép trò chuyện hiển thị trên sách phượng đồ trước mặt. Bệ hạ, người đây là một quan viên bên cạnh. Nhìn vẻ mặt ngây dại của nữ đế, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không sao. Cố Tương Nam hít sâu một hơi, khôi phục uy nghiêm, nhàn nhạt xua tay, lui xuống đi. Vâng. Đợi quan viên đó đi rồi, Cố Tương Nam nuốt một ngụm nước bọt. Tam phẩm. Thằng lang bây giờ đã hả? Mới bao lâu chứ? Trong lòng nàng đập mạnh. Hít sâu một hơi, đưa ngón tay trắng non viết lên sách phượng đồ. Nam, tam phẩm. Chàng chắc chắn đã đạt đến giai đoạn có thể đột phá tam phẩm rồi sao? Tằng An Dân nghe răng cười. Ừ. Nương tử, còn nghi ngờ trượng phu của nàng nữa. Bắc, nói với nàng thế này, ta cách chiến lược tam phẩm, chỉ còn một bước, ngày mai là có thể đột phá hoàn toàn, nhưng vì có võ lực cao cấp hắn tứ phẩm đột phá tam phẩm, liền có thể có chiến lược nhị phẩm. Tuy nhiên bí mật này ngay cả lão cha cũng không biết. Hắn nhất định sẽ không nói cho nữ đế bây giờ. Cố Tương Nam trong lòng chấn động mạnh, không ngồi vững, trên ngựa lảo đảo. Vậy hạ. Cẩn thận. Thị vệ bên cạnh thấy cảnh này, người đều tê dại, muốn nhanh chóng xông lên đỡ nàng. Không cần. Cố Tương Nam đè nén chấn động mạnh trong lòng, đôi mắt tuyệt đẹp khôi phục vẻ bình thản, chấm đang vận chuyển khí tức võ đạo, có chút sai lệch, không sao. Cái này thị vệ có chút do dự. Lùi xuống. Mắt Cố Tương Nam lạnh đi, giọng nói cũng vô cùng sắc bén. Vâng. Thị vệ không dám nói thêm, nhanh chóng cung kính lùi xuống. Tay Cố Tương Nam cầm sách phượng đồ đều có chút run rẩy. Trong vòng 3 năm ngắn ngủi, từ cửu phẩm đột phá đến tam phẩm. Đây là yêu nghiệt gì chứ? Trời ơi, trượng phu của chấm rốt cuộc là người hay quỷ? Nam, tứ phẩm đột phá tam phẩm chính là quá trình vực không ngừng nén và tinh luyện, cần phải đưa vực bên ngoài từng chút một ngưng tụ vào trong cơ thể thông qua chiến đấu, đợi vực và cơ thể hoàn toàn dung hợp với nhau, nuôi dưỡng đủ số ngày, sau đó phóng ra, liền có thể đạt đến hiệu quả vực dài trăm trượng vào tam phẩm, chính là địa cảnh đại tông sư, có thể sơ bộ ngự không phi hành, các phương diện của cơ thể đều sẽ được nâng cao đáng kể, đặc biệt là khả năng phục hồi tăng an. Dân nghe đến đây, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn xoa cằm, sau đó suy nghĩ một chút, viết lên tiên đạo đồ. Bắc, nàng cứ nói luôn cho ta cách đột phá tam phẩm lên nhị phẩm lên nhất phẩm đi, đỡ cho ta mỗi lần đột phá lại phải hỏi nàng. Nữ đế thấy lời này, môi mím chặt lại. Trái tim nàng đập mạnh. Nàng có một cảm giác. Năm nay nếu mình nói cho Tằng An Dân tất cả các phương pháp đột phá cảnh giới võ đạo, hắn có thể âm thầm đột phá nhất phẩm. Nhất phẩm. Hô, nàng thở ra khí trong lồng ngực, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nam, chàng bây giờ muốn biết sao? Bắc, đương nhiên rồi, ta thấy mỗi lần hỏi đều quá phiền phức. Nữ đế im lặng một lúc lâu, sau đó viết xuống. Được, tam phẩm đột phá nhị phẩm đột phá nhất phẩm, vừa hay Hoàng thất Giang quốc ta đều có ghi chép, ta sẽ nói cho chàng nghe. Chương 415, đột phá chiến lược tam phẩm, lựa chọn từ điều mới. 1. Chương 415, đột phá chiến lược tam phẩm, lựa chọn từ điều mới. 1. Nam, tam phẩm nhập nhị phẩm có hai phương diện bắc, hai sao. Nam, đúng vậy, rèn luyện lực lượng đục thân và thăng cấp vực Tằng An Dân cảm thấy có chút mơ hồ. Hán Kiên nhẫn nhìn hư ảnh tổ long đồ. Nam, sau khi thăng cấp tam phẩm, khí tức võ đạo trong cơ thể đã đạt đến đỉnh cao, bắt đầu phản bổ lại nội thể. Đây cũng là lý do vì sao lực lượng đục thân của võ phu tam phẩm lại cường thịnh như vậy, hơn nữa khả năng hồi phục cũng đạt đến đỉnh phong trong giai đoạn tam phẩm. Lực lượng đục thân ngoài việc tự thân tăng lên, ngươi cũng phải không ngừng rèn luyện cường độ đục thân, chỉ để có thể chịu được vực biến thành pháp, vực biến thành pháp. Trong mắt Tằng An Dân lộ ra một tia mơ hồ nhàn nhạt, hắn đưa tay viết xuống. Bắc, pháp là gì? Nam, pháp còn được gọi là tắc, là quy tắc vận hành giữa trời đất, đại đạo 3000, mỗi cái có một tắc riêng, mà pháp của mỗi võ phu đã được định sẵn ngay từ đầu. Ví dụ như phần vực của ta, đợi ta nhập tam phẩm muốn đột phá đến nhị phẩm, liền phải thăng cấp phần vực thành pháp tắc hỏa chi. Nếu ta có thể đột phá nhị phẩm, ngoài việc lực lượng đục thân tăng lên rất nhiều, vực của ta khi triển khai sẽ không phải là hồng quang bao phủ 10 trượng xung quanh, mà là một biển lửa theo sau biển lửa theo sau. Tằng An Dân tưởng tượng một chút, nữ đế khoác long bào màu đỏ, lạnh lùng giáng lâm, một tiếng quát tháo liền khiến vạn trượng biển lửa đống nhiên bốc lên, đốt cho kẻ địch ôm đầu chột chạy. Khi Tằng An Dân hít một hơi khí lạnh, đây chẳng phải là pháp gia cấp thần sao? Tuy nhiên, Tằng An Dân chớp chớp mắt, vậy ta thì sao? Ta có 4 vực phong hỏa lôi điện đúng rồi, còn có thời gian. Chết tiệt, nếu ta có thể đạt đến nhị phẩm, ta sẽ là quái vật gì đây? Tằng An Dân nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vẫn đang trong ảo tưởng, lời của Nam vẫn tiếp tục. Nam, còn về võ phu nhị phẩm đột phá nhất phẩm, võ phu nhị phẩm muốn thăng cấp, phải thể ngộ thất tình lục dục của nhân gian, lĩnh ngộ hoặc hấp thu một loại cảm xúc nào đó đến cực hạn, liền có thể từ từ tăng cường pháp tắc của bản thân, mà khi pháp tắc và nhục thể đều đạt đến đỉnh phong, liền phải nên đón lôi kiếp vượt qua lôi kiếp, liền có thể thành tựu nhất phẩm tăng an dân chớp chớp mắt, lôi kiếp. Thất tình lục dục. Huyền bí quá. Hắn chăm chú nhìn những chữ hiện lên trên hư ảnh tổ long đồ, cảm thấy mỗi chữ hắn đều nhận ra, nhưng khi kết hợp lại thì không hiểu. Nam, ừm, hấp thu hoặc lĩnh ngộ thất tình lục dục để tăng cường bản thân, đến đỉnh phong sau đó độ lôi kiếp, vượt qua lôi kiếp, liền là nhất phẩm bắc, lôi kiếp dễ độ không. Nam, từ xưa đến nay chưa từng có ai độ kiếp thành công, lôi kiếp đột phá nhất phẩm không giống lôi kiếp, mà giống như lời nguyện độc nhất của võ phu không ai độ kiếp thành công sao? Tăng An dần sững sờ. Không đúng chứ? Chưa nói xa, gần đây hắn biết, Giang Quốc Thái Tổ và Thánh Quốc Thái Tổ hai người này đều là võ phu nhất phẩm. Bắc, không phải có cường giả nhất phẩm sao? Nam, ta biết ngươi muốn nói Giang Quốc Thái Tổ và Thánh Quốc Thái Tổ, kỳ thực hai người bọn họ không phải độ kiếp thành nhất phẩm, mà là tìm phương pháp khác, tránh được lôi kiếp tìm phương pháp khác. Tránh được lôi kiếp? Chẳng lẽ giống như trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không thông qua thất thập nhị biến để tránh tam hai? Phương pháp gì? Nam, giữa trời đất này có một thứ có thể che giấu thiên cơ, không chỉ có thể tránh được thuật vấn tiên bói quẻ của người tu luyện, mà còn có thể tránh được sự tuần tra của thiên đạo, chỉ cần luyện hóa nó, có nó hộ thân, liền có thể khiến lôi kiếp không phát hiện ra, từ đó tránh được lôi kiếp, đột phá nhất phẩm tăng an dân. Nghe vậy mắt sáng lên, hắn vội vàng viết chữ: "Bắc, vật gì thần kỳ như vậy? Nam, Long Mạch có lẽ ngươi chưa từng nghe nói đến vật này, nhưng vật này là nền tảng của một quốc gia, năm xưa Giang Quốc Thái Tổ của ta được Đông Phương giáo chủ giúp đỡ, luyện hóa một Long Mạch, nhờ vật này mà thành lập Giang Quốc, hơn nữa thành công đột phá nhất phẩm Long Mạch." Tăng An Dân vô thức thất thanh. Làm sao hắn có thể không biết vật này? Chuyến đi Tây Lưu lần này ngoài việc cứu trợ thiên thai ra, một mặt khác chính là để tìm vật này. Nhưng trước khi việc này thành công, hắn chắc chắn sẽ không nói với bất cứ ai. Trong lúc hắn trầm mặc, chữ của nữ đế từ từ hiện lên. "Nam, ngươi yên tâm, đợi đến khi ngươi có thể đột phá nhất phẩm, ta nhất định sẽ vận dụng Long Mạch Giang Quốc, bảo vệ ngươi chu toàn thuận lợi đột phá nhất phẩm, cho dù vận dụng Long Mạch sẽ dẫn đến quốc vận hao tổn cũng không sao." Nhìn thấy dòng chữ này, trong lòng Tăng An Dân ấm áp, cảm thấy vành mắt nóng lên. "Vợ hiền." "Vẫn là nàng." "Bắc, cảm động quá, đến hôn một cái." "Ngoa ngoa nữ đế." "Nam, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, ba cảnh giới này, mỗi khi phá một phẩm, chiến lực liền sẽ long trời lở đất, cường giả nhị phẩm, thậm chí có thể trong ba chiêu diện sát tam phẩm nam. Ngươi tuy thiên phú cực tốt, nhưng tuyệt đối không được sinh tiêu căng, trước mặt cường giả phải chú ý nhường nhịn." Nhìn nam khéo léo khuyên bảo. Tăng An Dân trong lòng cảm khái, quả nhiên người yêu ngươi bất kể lúc nào cũng sẽ quan tâm ngươi. "Bắc, đa tạ nương tử nhắc nhở, ta sẽ chú ý, ta xuống đây." Đến sân, trong mắt Tăng An Dân lóe lên ánh sáng. "Long Mạch, ta nhất định phải có được." Hắn vẫn không quên, mình còn một từ điều dự trữ cuối cùng. Dự trữ cuối cùng, sắp khi gần chết, giữ lại một tia sinh mệnh lực cuối cùng, đột phá cấp bậc võ đạo hiện tại, và từ điều này, hắn chuẩn bị sử dụng khi từ nhị phẩm nhập nhất phẩm. Đến lúc đó có thể nói hầu như không có bất kỳ bình cảnh nào, chỉ cần tự sát một cái, liền có thể trực tiếp đột phá. Nhưng hôm nay sau khi nghe nữ đế nói những thông tin này, hắn mới biết còn có thứ gọi là lôi kiếp này. May mà biết trước. Tăng An Dân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cái này, nếu đến lúc đó mới biết, e rằng khi đột phá nhất phẩm cũng là lúc ta chôn thân trong lôi kiếp. Hắn không dám đánh cược liệu mình có gặp lôi kiếp khi dựa vào từ điều hay không. Nếu không thì tốt nhất, nhưng nếu có, chuẩn bị sẵn một Long Mạch cũng có thể phòng bị bất chắc. Nếu đã vậy, vậy bây giờ nên xuất phát đi tìm Long Mạch rồi. Khủng hoảng lương thực đợi Đông Phương Thắng và Tôn đại nhân trở về là có thể giải trừ, còn về hạn hán thì có Hoàng tế pháp sư cầu mưa, bây giờ ta ở trong phủ tổng đốc này đã không còn quá nhiều việc quan trọng, nếu bận thì cũng phải đợi Tôn đại nhân và Đông Phương Thắng vào thành rồi mới bận. Cho nên bây giờ là thời điểm tốt nhất. Tăng An Dân từ từ suy nghĩ, sau đó trong lòng quyết định, không còn do dự, liền từ thức hải giao tiếp với Quảng Lăng Tử. "Gặp qua Tăng tiểu hữu." Quảng Lăng Tử từ không gian thức hải của Tăng An Dân bước ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Lúc trước ngươi nhìn thấy Long Mạch ở đâu? Không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát." "Bây giờ?" Quảng Lăng Tử mừng rỡ. "Đương nhiên." Tăng An Dân liếc xéo hắn, "Ngươi không muốn đi sao?" "Muốn, quá muốn." Quảng Lăng Tử ha ha cười lớn, "Năm xưa bần đạo chính là ở trong Tây Lưu Đại Hạp Cốc nhìn thấy Long Mạch. Vừa vặn rất gần với nơi bần đạo từng ở năm xưa, Tăng tiểu hữu có thể đi đến nơi bần đạo từng ở trước, tìm một số vật liệu trận pháp dùng để luyện hóa Long Mạch." "Đi." "Tây Lưu Đại Hạp Cốc." Tăng An Dân một mình cưỡi ngựa đến đây. Tìm Long Mạch vốn là chuyện tuyệt mật, hắn chắc chắn phải đề phòng tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả Tái Sơ Tuyết cũng không nói, chỉ nói với người khác là ra ngoài khảo sát hai ngày, xem xét tình hình dân lưu vong gần đó. Và trên đường đi, hắn thậm chí còn cẩn thận đến mức rẽ mấy khúc cua, chỉ để cắt đuôi một số thám tử theo dõi bí mật. Phía trước chính là nơi ở cũ của bần đạo năm xưa. Quảng Lăng Tử chỉ đường cho Tăng An Dân. Tăng An Dân xuống ngựa, đi về phía trước, xuống được sâu hẻm núi. Với thân phận chiến lược tứ phẩm của hắn, chỉ cần có chỗ mượn lực, liền có thể thi triển thân pháp như một con bướm rơi xuống trong khe núi này. Không lâu sau, liền đã rơi xuống đáy vực. "Hang động, ngươi còn từng ở trong thứ này?" Tăng An Dân theo lời Quảng Lăng Tử đến trước một hang động bí mật. Kẻ thù của bần đạo quá nhiều, tự nhiên hiểu đạo lý thỏ khôn có ba hang. Quảng Lăng Tử cũng không thẹn, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ đắc ý. Tăng An Dân cười khẩy một tiếng, cũng lời tranh cãi với tên này nữa, chỉ đi thẳng vào trong hang động. Đây là sâu trong hang động, tuy không có ánh sáng, nhưng cũng không ngăn được nhãn lực tứ phẩm của Tăng An Dân. Hắn vừa nhìn liền thấy một pho tượng đá. Tượng đó giống hệt tượng đạo tổ tổ thần mà hắn từng thấy trước chùa Pháp An. Đây chính là tượng tổ thần của đạo môn chúng ta. Quảng Lăng Tử nhìn thấy pho tượng này, nụ cười trên mặt biến thành sự sùng kính, hắn tuy là linh hồn thể, nhưng cũng chương 415, đột phá chiến lược tam phẩm, lựa chọn từ điều mới. 2, chương 415, đột phá chiến lược tam phẩm, lựa chọn từ điều mới. 2, bay đến trước pho tượng, túi đầu thật sâu. Đệ tử bất hiếu Quảng Lăng Tử bái kiến đạo tổ tổ thần, mong tổ thần phù hộ đệ tử có thể chấn hương đạo môn tịch thế. Ngươi đúng là thành kính. Tăng An Dân cười cười. Đương nhiên. Quảng Lăng Tử mặt nghiêm nghị, tượng này không phải tượng bình thường. Là do sư tổ phụ tông của ta phân ra khi đạo môn chia làm ba, đệ tử phụ tông truyền đời, nay đã 4 đời. Tượng này là do đạo tổ hóa thân đạo môn sau đó để lại. Sư tổ từng truyền lời, nếu có thể dùng lòng thành kính mà cùng tượng sinh ra cộng hưởng, liền có thể đạt được truyền thừa của đạo tổ tổ thần. Hợp lại là có lợi ích nên ngươi mới thành kính như vậy. Khoe miệng Tăng An Dân giật giật, đúng là khá phù hợp với sự xảo quyệt của tông chủ phụ tông của ngươi. Ngươi vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà chết mà. Quảng Lăng Tử cười vô tư lự. Hắn không để ý đến sự châm chọc của Tăng An Dân. Tăng An Dân nhướng mày nhìn Quảng Lăng Tử hỏi, vậy nếu ta cũng thành kính bái một cái, nói không chừng cũng có thể đạt được truyền thừa của đạo tổ. Quảng Lăng Tử nghẹn lời. Sau đó liếc xéo Tăng An Dân, tượng này trừ thiên tài đạo của ta ra, người khác dù có bái đến chết cũng không thể. Bần đạo tu đạo gần 100 năm liền có thể nhập nhị phẩm, đã là thiên tài hiếm có, ngay cả ta cũng không thể cùng tượng này sinh ra cộng hưởng. Lời của Tăng Tiểu Hữu hắn nói lời này, tuy vẫn tính là khách khí, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự kiêu ngạo trong lời nói của hắn. Ô Tăng An Dân cười vô tư. Đi thôi, bên trong là một số vật liệu mà bần đạo đã chuẩn bị năm xưa, cầm những vật liệu này đến chỗ Long Mạch liền có thể bày trận pháp bắt đầu luyện hóa Long Mạch rồi. Đi. Trong lòng Tăng An Dân cũng vô cùng mong đợi. Chỉ là hắn vừa mới bước chân, trong lòng liền khẽ chấn động. Ông. Trên trán hắn, một đạo tinh lóe lên ánh sáng mãnh liệt. Đây là đạo tinh mà tàn hồn của đạo tổ tổ thần để lại trong cơ thể ta. Tăng An Dân khẽ sững sờ, chuyện gì vậy? Sau đó, hắn như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn pho tượng cách đó không xa. Pho tượng đó trong tình trạng không ai đập vào, lại từ từ xoay người lại. Rắc 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 rắc, tiếng tượng xoay chuyển trong hang động này cực kỳ chói tai. Đi thôi Tăng Tiểu Hữu. Quảng Lăng Tử thấy Tăng An Dân nửa ngày không theo kịp, có chút nghi hoặc. Quay người nhìn Tăng An Dân sau đó, thân thể hắn đột nhiên run lên bần bật. Đây là trước mặt hắn, những khối đá trên tượng từ từ bong ra. Rắc rắc tiếng động không ngừng. Ông tượng đã lột bỏ thân đá, lộ ra một viên ngọc phù. Ngọc phù đó trong hang động tối tăm này lóe lên ánh sáng chói mắt. Ánh sáng đó chiếu thẳng vào thân thể Tăng An Dân. A! Hàn Quảng Lăng Tử suýt rơi xuống đất. Hắn tự nhiên nhìn thấy Tăng An Dân lúc này ánh mắt trong suốt, trên trán đạo tinh lóe sáng kia. Ông. Tăng An Dân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đống, giây tiếp theo liền bị ngọc phù kia hút vào. Đạo của trời gọi là vô tình, đạo của đất gọi là tuyệt tình, đạo của người gọi là thất tình. Một giọng nói giản mua không ngừng lẩm bẩm bên tai hắn. Tăng An Dân mơ mơ màng màng, cảm thấy trong đầu mình chứa đựng không ít thứ. Chưa kịp hồi vị những thứ này, hắn như nhận được một tiếng gọi. Ông đạo tinh trên trán như cảm ứng được điều gì đó, kết hợp với ngọc phù kia. Xoẹt. Sau khi kết hợp, ngọc phù biến mất, nhưng đạo tinh không có gì thay đổi. Sau khi du lịch một vòng trong không gian thức hải của hắn, liền lao thẳng vào tổ long đồ. Ầm. Như có một sự hạn chế nào đó bị phá vỡ. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 số bạn. Tăng An Dân chìm đắm vào không gian thức hải, ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Cấm chế tầng thứ 3 của tổ long đồ bị phá vỡ rồi. Khi gặp tàn hồn của đạo tổ tổ thần, hắn nhớ lời đạo tổ nói như thế này, thiên đạo đồ có 3 tầng cấm chế. Tầng 1 lấy niệm gọi ra, tầng 2 lấy phách cấu thúc, tầng 3 lấy thần dung hợp. Bản tọa cảm thấy, ngươi và tổ long đồ chỉ ở tầng thứ 2. Tăng An Dân chăm chú nhìn hư ảnh tổ long đồ. Hắn lại cảm nhận được từ hư ảnh đó cảm xúc phục tùng và lấy lòng. Đây chính là cảm giác hoàn toàn khống chế tổ long đồ sao? Tăng An Dân nhìn khả năng mới được mở ra trong đồ hình hướng về phía mình. Đó là không gian. Không gian. Tăng An Dân nắm chặt tay, hơi thở trở nên nặng nề. Năm xưa ở Giang Quốc, lời của Đông Phương Thương cũng từ từ vang lên bên tai, Long Tổ nắm giữ thời gian và không gian. Năm vị tổ thần nắm giữ thần thông khác nhau. Nói như vậy, ta thông qua tổ long đồ đã hoạt động được sức mạnh của thời gian và không gian. Tăng An Dân nắm chặt tay. Sức mạnh thời gian hắn đã thử qua, rất mạnh. Mạnh đến mức hắn có thể vượt cấp chém giết võ phu tam phẩm kỳ thành. Vậy thêm không gian thì sao? Bịch. Tăng An Dân cảm thấy trái tim mình có chút không khống chế được. Dịch chuyển tức thời, tạo ra nhẫn không gian, hay là trực tiếp phá vỡ không gian này, trở về địa cầu. Ưm, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ. Ta bây giờ nhiều lắm cũng chỉ là một long tổ phiên bản thấp, còn cách giai đoạn tổ thần quá xa. Không thể kiêu ngạo. Hắn cố gắng hít thở sâu, từ từ mở mắt. Sau khi tượng vỡ nát, ngọc phù đã biến mất, chỉ còn lại những mảnh đá vỡ. Hắn lại nhìn Quảng Lăng Tử bên cạnh. Lúc này Quảng Lăng Tử há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Tăng An Dân. Sao vậy? Tăng An Dân cau mày. Tăng tiểu hữu, ngươi vừa rồi đã cộng hưởng với tượng sao? Ngươi đã nhận được truyền thừa của đạo tổ tổ thần của ta. Quảng Lăng Tử không thể chịu đựng được nữa, thất thần nhìn hắn. Không biết. Tăng An Dân lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm nhận một lúc. Thất tình tiên thế gian hồng trần tình dục tràn đầy, chính hợp với đạo nhân đạo giả thất tình sở tập, pháp này có thể thu thập cảm xúc hồng trần, luyện đan mà uống, giúp ngươi tăng trưởng tu vi. Lịch chuyển thiên đạo trận pháp đa dạng, chẳng qua là sát phạt của con người, đây là điều nên làm để tranh phong với thiên đạo. Âm dương sinh tử pháp này có thể lịch chuyển sinh tử, thao túng luân hồi. Ba thứ giống như thẻ tre cứ thế in sâu vào trong đầu hắn. Ngọc phù kia ngoài việc giúp hắn phá vỡ cấm chế tầng thứ 3 của tổ long đồ, còn mang lại cho hắn ba bài đạo pháp này. Sau khi mở mắt ra, hắn sở cảm có chút không chắc chắn nói, chắc là vậy. Quảng Lăng Tử người đã tê dại. Hắn ngây ngốc nhìn Tăng An Dân, không biết nên nói gì. Là một cường giả nhị phẩm, hắn chưa từng thấy điều gì, nhưng quả thật chưa từng thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Ngươi thậm chí không phải người của đạo môn ta Quảng Lăng Tử sao cũng không nghĩ ra. Thôi được rồi, đừng lằng nhằng nữa, trước tiên tìm lòng mạch đã. Tăng An Dân cảm thấy những thứ này nên gác lại đã, việc cấp bách là tìm lòng mạch trước. Được rồi, Quảng Lăng Tử đoán trách liếc nhìn Tăng An Dân, dẫn Tăng An Dân lấy vật liệu xong, liền ra khỏi hang động. Một ngày sau, phía trước chắc là chỗ lòng mạch rồi. Quảng Lăng Tử chỉ vào một vùng đất khô cằn nứt nẻ phía trước. Tăng An Dân khẽ gật đầu, đang định bước đi, nhưng đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên trong đầu hắn. Bước Tăng An Dân khẽ sững sờ, sau đó đột nhiên dừng lại. Bùng! Một luồng khí tức mãnh liệt đột nhiên bùng phát từ trên người hắn. Cảnh giới của ta đã đạt đến tứ phẩm rồi. Tăng An Dân trong lòng quyết định, hắn nắm chặt nắm đấm. Vậy thì chiến lực của ta, hắn liếc nhìn bảng điều khiển kim chỉ nam của mình. Sắc, vũ lực cao cấp, chiến lực võ đạo của ngươi cao hơn một tầng so với cảnh giới võ đạo ẩm. Lại một tiếng động lớn. Tăng An Dân nắm chặt nắm đấm, thân thể không ngừng chấn động, không gian xung quanh cũng biến dạng theo sự chấn động của cơ thể hắn. Một luồng khí tức hủy diệt phát ra từ trong cơ thể hắn. Khi Quảng Lăng Tử kinh hãi quay người nhìn Tăng An Dân. Lúc này Tăng An Dân cho hắn một cảm giác có thể bóp chết hắn bất cứ lúc nào. Thật sảng khoái. Tăng An Dân nhìn cơ thể bị kim chỉ nam cưỡng chế cải tạo thành chiến lược tam phẩm, có một ảo giác rằng mình có thể đấm nát bầu trời. Chúc mừng đột phá phẩm cấp từ điều võ đạo đã tải xong, xin hãy chọn một trong ba từ điều võ đạo sau đây cường hóa từ điều, đặc biệt ngẫu nhiên nâng cấp một từ điều người may mắn, đặc biệt cường hóa một năng lực võ đạo mới nhất nhận được gặp mạnh hóa mạnh, lăng sát kẻ địch mỗi khi cao hơn ngươi một phẩm, chiến lực liền tăng 3 phần, lưu ý, từ điều không được chọn sẽ biến mất vĩnh viễn, đếm ngược 30, 29, 28 thu hoạch hôm nay, đơn giản là quá tuyệt vời. Tăng An Dân cảm thấy trái tim mình có chút hưng phấn quá độ. Hắn cẩn thận xem xét ba từ điều trên bảng kim chỉ nam. Cường hóa từ điều, đặc biệt ngẫu nhiên nâng cấp một từ điều, ánh mắt rơi vào từ điều đầu tiên, lông mày Tăng An Dân liền nhíu lại. Từ điều này, tốt thì đúng là tốt. Ngẫu nhiên nâng cấp một từ điều kim chỉ nam. Nhưng vấn đề là quá không ổn định. Nếu nâng cấp lên vũ lực cao cấp vậy tuyệt đối không vấn đề gì, ta thậm chí không dám nghĩ với cờ lực cao cấp sau khi được nâng cấp sẽ khủng bố đến mức nào, có thể khiến ta lập tức có được chiến lực cao hơn 2 phẩm so với cảnh giới bản thân. Nghĩ đến đây, hơi thở của Tăng An Dân cũng theo đó mà ngừng lại. Nhưng vấn đề là có một điểm rất khó chịu, đó là nếu nâng cấp lên từ điều rác rưởi thì sao? Ví dụ như cái này không gian chuẩn bị chiến đấu, nhận được 3 ô không gian, có thể chứa 3 vật phẩm khác nhau. Từ điều này dù có nâng cấp lên đến 1 vạn ô không gian, cũng không giúp ích gì nhiều cho chiến lược của hắn. Không được, cái đầu tiên quá mạo hiểm. Tăng An Dân lắc đầu, ánh mắt khóa chặt vào cái thứ 2 và thứ 3. Người may mắn, đặc biệt ngẫu nhiên cường hóa một năng lực võ đạo mới nhất nhận được gặp mạnh hóa mạnh, lăng sát kẻ địch mỗi khi cao hơn ngươi một phẩm, chiến lược liền tăng 3 phần, lông mày hắn nhíu chặt lại. Cái thứ 3 nhìn có vẻ rất khoa trương, kẻ địch cao hơn ta một phẩm ta có thể tăng 3 phần chiến lực. Phối hợp với vũ lực cao cấp có thể nói là cực kỳ khoa trương. Ta bây giờ là cảnh giới tứ phẩm, nhưng chiến lực là tam phẩm. Có từ điều này, ta gặp cường giả tam phẩm, có thể tăng 3 phần chiến lực, gặp cường giả nhị phẩm, ta có thể tăng 6 phần chiến lực. Thậm chí gặp cường giả nhất phẩm, ta có thể tăng gần gấp đôi chiến lực. Nhưng ở đây có một lỗi, đại nương tử đã nói với ta, cảnh giới càng về sau, chiến lực càng chênh lệch lớn, gặp cường giả nhất phẩm, ta dù có thể tăng gấp đôi chiến lực, trong mắt hắn, ta cũng không khác gì một con kiến hơi khỏe hơn một chút. Cho nên nó nhìn có vẻ tốt nhất, thực ra lại như gà mở. Tăng An Dân hít sâu một hơi. Vậy thì chỉ còn cái thứ hai. Hắn khóa ánh mắt vào từ điều thứ hai. Người may mắn, đặc biệt cường hóa một năng lực võ đạo mới nhất nhận được, bởi vì ta quả thực khá may mắn. Năng lực võ đạo mới nhất nhận được có hai. Một là lực lượng thời gian. Hai là lực lượng không gian vừa nhận được do đột phá cấm chế tầng thứ 3 của tổ long đồ. Hai năng lực này, dù cường hóa cái nào, cũng sẽ là át chủ bài tuyệt đối của ta. Tăng An Dân hít sâu một hơi, không còn do dự, trực tiếp chọn từ điều thứ hai. Người may mắn, đặc biệt cường hóa một năng lực võ đạo mới nhất nhận được giây tiếp theo. Hắn liền cảm thấy một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ tiến vào tức hải của mình. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền thấy trên bảng kim chỉ nam lóe lên một dòng chữ: "Đang cường hóa thuộc tính không gian, cường hóa cần chút thời gian, xin hãy kiên nhận chờ đợi." Nhìn thấy dòng chữ này, trong mắt Tăng An Dân tình quang đại thịnh. Phải biết rằng, khi kim chỉ nam ban cho ta chiến lược vượt cấp bản thân đều là đến ngay lập tức, mà cường hóa thuộc tính không gian lại cần thời gian. Vậy thuộc tính không gian tuyệt đối không phải là thứ đơn giản có thể đo lường bằng chiến lực. Nó nhất định là một cấp độ cao hơn. Trong lòng Tăng An Dân hiện lên một tia mong đợi nồng đậm, vậy lực lượng không gian sau khi cường hóa sẽ mạnh đến mức nào? Chiến lược đột phá tam phẩm, sau khi chọn xong tư điều, Tăng An Dân mở mắt. Có được chiến lược tam phẩm, hắn cảm thấy thế giới xung quanh đều trở nên khác biệt, dường như mọi thứ đều trở nên thân thiện với hắn hơn nhiều. Tất nhiên, điểm quan trọng nhất là, Tăng An Dân nhẹ nhàng vận chuyển khí tức võ đạo. Chíu, trong khe núi, thân thể hắn lơ lửng bay lên. Ta cuối cùng cũng biết bay rồi. Môi Tăng An Dân run rẩy vì kích động.